Chương 462. Gặp lại thần bí người áo đen. Chương 462. Gặp lại thần bí người áo đen tại doanh địa cuồng hoan qua đi, vì vẫn như cũ đối con kia to lớn độc giác tiên nhớ mãi không quên. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng vẩy vào doanh địa, vì duỗi lưng một cái, đối đồng bạn nói ra, ta muốn đi tìm độc giác tiên á. Nói xong, hắn liền giống một trận gió giống như chạy hướng về phía rừng cây. Hàn Cốc nhìn xem vì bóng lưng rời đi, trong lòng hơi động, cũng đi theo. Dĩ Nạn bất đắc dĩ cười cười, cũng theo sát phía sau. Vì tại trong rừng cây chạy ngược chạy xuôi, thỉnh thoảng địa dừng lại xem xét trên đất vết tích hoặc là hốc cây, miệng bên trong lẩm bẩm, độc giác tiên, ngươi ở đâu đâu? Ngay tại vì tại một mảnh lùn cây bên cạnh cẩn thận tìm kiếm lúc, đột nhiên nghe được một trận quen thuộc trầm thấp khàn khàn âm thanh, "Hừ, tiểu quỷ, chúng ta lại gặp mặt." Vì giật mình, quay đầu nhìn lại, chính là cái kia bị bọn hắn đánh bay áo bào đen người thần bí. Lúc này người thần bí nhìn có chút chật vật, áo bào đen bên trên tràn đầy cho bụi cùng tổn hại, nhưng hắn trong mắt hận ý lại càng sâu. Lý lại không có chút nào e ngại, hắn nhếch miệng ý sổ, "Là ngươi à, bại tướng dưới tay, còn muốn một lần nữa sao?" Nói, hắn bày xong tư thế chiến đấu, hai chân có chút tách ra, đầu gối hơi cong, song quyền nắm chặt trước người. Người thần bí cười lạnh một tiếng, "Lần này ngươi cũng không có vận tốt như vậy, tiểu quỷ." Hắn giơ lên ma trượng đỉnh bảo thạch lóe ra quỷ dị quang mang, không khí chung quanh bắt đầu vặn mèo, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại tụ tập. Vì dẫn đầu phát động công kích, hắn hô to một tiếng, gõ mù, rồi cánh tay của hắn giống cao su đồng dạng giữa trường, hướng phía người thần bí rút đi. Người thần bí huy động ma trượng, một đạo màu đen phong nhận xuất hiện, phảng phất chặt đứt vì duỗi cánh tay dài, vì vội vàng thu cánh tay về. Có chút bản sự nha, bất quá còn chưa đủ. Vì nói, mở ra gẹ ở hai, chung quanh thân thể nổi lên màu đỏ hơi nước. Hắn như là một đạo như thiểm điện phóng tới người thần bí, gõ mù, lượn vòng đạn. Thân thể của hắn cao tốc xoay tròn, giống một cái to lớn như đạn pháo vọt tới người thần bí. Người thần bí không chút hoang mang, hắn trước người vẽ ra một cái phức tạp ma pháp trận phát ra một đạo cường quang, chặn lại Luffy công kích. Luffy bị bắn ngược trở về, trên mặt đất trượt một khoảng cách mới đứng vững thân hình. Lúc này, Hàn Cốc cùng Dĩ Nạn chạy tới. Hàn Cốc nhìn thấy người thần bí, ánh mắt trở nên sắc bén, ngươi cái tên này, còn dám tới quấy rối. Hắn hai chân đạp một cái địa, nhảy lên thật cao, chân nổi lên màu hồng quang mang, phương hướng cất hồi toàn cước. Thân thể của nàng trên không trung xoay tròn, vô số màu hồng quang nhận hướng phía người thần bí vọt tới. Người thần bí huy động ma trượng, trên mặt đất xuất hiện một loạt tường đất, chặn Hàn Cốc công nhận. Tường đất bị tạc đến vỡ nát, cho bụi tràn ngập. Dĩ Nạn nhắm ngay thời cơ, thân hình lóe lên, hướng phía người thần bí phóng đi, phá phong trạm ảnh tập. Kiếm của hắn hóa thành một đạo màu trắng quang ảnh, từ trong cho bụi đâm về người thần bí. Người thần bí cảm thấy nguy hiểm, hắn thi triển ma pháp, thân thể trở nên mở đi, Dĩ Nạn kiếm xuyên qua thân thể của hắn, nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ha ha, các ngươi là không thể chinh phục ta. Người thần bí tiếng cười tại trong rừng cây quen quẩn. Vì nhíu mày, gia hỏa này trở nên khó đối phó hơn. Hắn hít sâu một hơi, mở ra gẹ ở ba, đem không khí thổi vào cánh tay trở nên to lớn vô cùng. Gõ mù, cự nhân chi thương. Vì kéo lấy to lớn cánh tay hướng phía người thần bí chạy tới, mỗi một bước đều để mặt đất chấn động. Người thần bí nhìn xem phi to lớn cánh tay, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn đem ma trượng cắm vào mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm, trung quanh cây cối bắt đầu điên cuồng địa sinh trưởng, nhánh cây hướng phía phi bao phủ đi qua. Vì dùng to lớn cánh tay vung lên, những cái kia nhánh cây bị nhao nhao đánh gãy, nhưng càng nhiều nhánh cây lại cuốn đi lên. Hàn Cốc nhìn thấy phi bị nuốt, hắn cắn cắn răng, phóng tới người thần bí. Ngọt ngào cam phong luận vũ. Hắn thi triển ra cường đại hơn kỹ năng, vô số màu hồng ái tâm hướng phía người thần bí bay đi, ái tâm chỗ đến, cây cối đều bị hòa tan. Người thần bí thấy thế, từ trong ngực móc ra một cái màu đen thủy tinh cầu, niệm động chú ngữ, thủy tinh cầu phát ra một đạo màn ánh sáng màu đen, chặn Hàn Cốc công kích. Công kích của các ngươi quá tiểu nhi khoa. Người thần bí rêu cợt nói. Ngay tại người thần bí phân tâm thời khắc, Dĩ Nạn lần nữa xuất thủ. Hắn thi triển một loại mới kỹ năng, phân quang huyễn ảnh kiếm. Thân thể của hắn hóa thành mấy đạo quang ảnh, từ phương hướng khác nhau hướng phía người thần bí công tới. Người thần bí có chút bối rối, ma pháp của hắn xuất hiện một chút kẽ hở. Vì thừa cơ tránh thoát nhánh cây trói buộc, hắn hướng phía người thần bí phóng đi, to lớn cánh tay mang theo tiếng gió gào thét. Xem chiêu! Vì hô to một tiếng, nắm đấm hung hăng địa đánh tới hướng người thần bí. Người thần bí bị vì nắm đấm đánh trúng, thân thể giống đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài, đục gãy mấy cây đại thụ. Chúng ta muốn thừa thắng xông lên. Vì hô, hắn hướng phía người thần bí bay đi phương hướng đuổi theo. Hàn Cốc cùng Dĩ Nạn cũng đi theo. Khi bọn hắn tìm tới người thần bí lúc, người thần bí chính nằm trên mặt đất, khóe miệng chảy máu tươi. Các ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền thắng. Người thần bí dãy rủa lấy đứng lên, hắn xuất ra một bình chất lỏng màu đen, uống một hơi cạn sạch. Thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, cơ bắp bành trướng, con mắt trở nên đỏ bừng. Đây là tình huống như thế nào? Vì kinh ngạc mà nhìn xem người thần bí. Không tốt, hắn tại tăng cường lực lượng của mình, mọi người cẩn thận. Hàn Cốc nói. Người thần bí phát ra gầm lên giận dữ, hướng phía Luffy lao đến. Tốc độ của hắn cùng lực lượng so trước đó cường đại mấy lần, vì giao thủ với hắn mấy chiêu về sau, bị hắn một quyền đánh bay. Hàn Cốc cùng Dĩ Nạn liền vội vàng tiến lên ngăn trở người thần bí, cùng hắn kịch liệt triển khai chiến đấu. Hàn Cốc thi triển ra mạnh nhất kỹ năng hương thơm phái tinh đá. Chân của nàng phát ra chói mắt màu hồng quang mang, vô số quang mang như là như lưu tinh hướng phía người thần bí lập tới. Dĩ Nạn cũng thi triển ra phá phong trạm trung cực áo nghĩa. Trên kiếm của hắn xuất hiện một đạo to lớn kiếm khí màu trắng, hướng phía người thần bí chém tới. Người thần bí tiếp nhận hai người công kích, lại vẫn không có ngã xuống. Hắn hướng phía Hàn Cốc đánh tới, muốn bắt lấy hắn làm con tin. Vì thấy cảnh này, hắn từ dưới đất bò dậy, mở ra gẹ ở bốn.
gõ mù, viên vương thương loạn đả.
Vì thân thể trở nên to lớn vô cùng, hắn lấy tốc độ cực nhanh hướng phía người thần bí đánh ra vô số quyền, mỗi một quyền đều mang cường đại hạ kỳ. Người thần bí bị vì công kích đánh cho không hề có lực hoàn thủ, thân thể của hắn bị đánh bay, ngã rầm trên mặt đất, cũng không còn cách nào động đậy. Lần này, hắn triệt để bị đánh bại. Vì giải trừ ghẻ ở bốn, hắn thở hồng hộc địa ngồi dưới đất. Hàn Cốc cùng Dĩ Nạn đi tới, bọn hắn nhìn xem Phi, trong mắt tràn đầy kính nể.
Phi, ngươi thật quá lợi hại, mỗi lần đều có thể tại thời khắc mấu chốt bộc phát.
Hàn Cốc nói ra, trong ánh mắt của nàng nhiều một tia gái mộ.
Phi cười cười, hắc hắc, chúng ta là đồng bạn nha, mà lại ta còn muốn trở thành vua hải tặc đâu.
Trải qua lần chiến đấu này, bọn hắn quan hệ càng thêm chặt chẽ. Phi tiếp tục tại trong rừng cây tìm kiếm độc giác tiên.
Chương 463. Bóng đen chương 463, bóng đen Phi từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trong mắt quang mang ý nguyên kiên định.
Đi, chúng ta tiếp tục tìm độc giác tiên.
Hắn lớn tiếng nói, dẫn đầu hướng phía rừng cây chỗ sâu đi đến.
Hàn Cốc cùng Dĩ Nạn liếc nhau, cười đi theo.
Đi không bao xa, vì đột nhiên dừng bước, hắn ngồi xổm người xuống, nhìn xem trên mặt đất một cái to lớn dấu chân, hưng phấn địa hô to, nhìn.
Cái này nhất định là độc giác tiên dấu chân, nó khẳng định liền tại phụ cận.
Trong ánh mắt của hắn lóe ra hải tử quan mang, thuận dấu chân phương hướng nhanh chóng chạy tới.
Liên tại bọn hắn truy tung dấu chân thời điểm, không khí chung quanh tựa hồ trở nên dính đặc, ẩn ẩn có một cỗ lực lượng thần bí đang lưu động.
Hàn Cốc nhíu mày, mọi người cẩn thận, nơi này có chút không đúng.
Đột nhiên, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, phía trước cây cối nhao nhao ngã xuống, một con so trước đó nhìn thấy càng lớn độc giác tiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt.
Cái này độc giác tiên toàn thân tản ra tia sáng kỳ dị, sừng bên trên tựa hồ có thần bí đường vân, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại giá tính uy nghiêm.
Hoa, thật lớn.
Vì trên mặt tràn đầy hưng phấn tiêu dung, hắn không kịp chờ đợi hướng lấy độc giác tiên bọt lên đi qua, lần này ta nhất định phải bắt lại ngươi.
Độc giác tiên tựa hồ cảm nhận được Phi khiêu khích, nó đung đưa to lớn sừng, hướng phía Phi lao đến.
Vì một cái nghiêng người né tránh, sau đó nhảy đến độc giác tiên trên lưng, ôm chặt lấy thân thể của nó.
Ha ha, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu?
Vì lớn tiếng cười, nhưng độc giác tiên lại điên cuồng địa giằng co, đem Phi đánh xuống tới.
Hàn Cốc thấy thế, lập tức thi triển năng lực, thân thể của nàng trung quanh nổi lên màu hồng quang mang, ánh mắt trở nên mị hoặc, để nó an tĩnh lại.
Hắn hướng phía độc giác tiên phóng xuất ra ngọt ngào cam phong, nhưng mà độc giác tiên chỉ là lung lay đầu, tựa hồ cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng.
Dĩ Nạn rút kiếm mà lên, xem ra cần phải dùng vũ lực.
Phá phong chạm luận vũ,
kiếm của hắn hóa thành từng đạo quang ảnh, hướng phía độc giác tiên chân chém tới, ý đồ hạn chế hành động của nó.
Độc giác tiên dùng sừng tùy tiện địa chặn Dĩ Nạn công kích, còn đem Dĩ Nạn chấn lui lại mấy bước.
Vì đứng lên, mở ra gẻ ở hai, lần nữa phóng tới độc giác tiên.
Gõ mù, lớn truy.
Cánh tay của hắn trở nên to lớn, hướng phía độc giác tiên đầu đập tới.
Độc giác tiên dùng sừng đứng vững phi công kích, cả hai giằng co không xong.
Vì cắn răng, ghê tởm, gia hỏa này khí lực thật to lớn.
Hàn Cốc nhìn thấy Phi lâm vào khốn cảnh, hắn phi thân lên, hai chân như màu hồng như thiểm điện đá hướng độc giác tiên con mắt.
Phương hương cước phá mắt kích.
Độc giác tiên nhận công kích, phát ra gầm lên giận dữ, nó dùng sức hất đầu, đem Phi quăng bay ra đi, sau đó hướng phía Hàn Cốc lao đến.
Hàn Cốc đội vàng tránh né, nhưng độc giác tiên theo đuổi không bỏ.
Đúng lúc này, Dĩ Nạn lao đến, hắn dùng thân kiếm chặn độc giác tiên công kích, trong miệng hô to,
"Phi, nhanh nghĩ một chút biện pháp."
Vì nhìn xem đang cùng độc giác tiên chiến đấu đồng bạn, hắn hít sâu một hơi, mở ra gẻ ở bà, sau đó đem bật sổ cụ hạ kỳ bao trùm trên cánh tay.
Gõ mù, thượng thương loạn đả bá giả chi kích.
Vì hướng phía độc giác tiên bọt lên đi qua, mỗi một quyền đều mang lực lượng cường đại cùng hạ kỳ, hung hăng địa đánh vào độc giác tiên trên thân.
Độc giác tiên bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau, trên thân xuất hiện từng đạo vết thương.
Chúng ta cùng tiến lên.
Vì hô.
Hàn Cốc cùng Dĩ Nạn lần nữa gia nhập chiến đấu, ba người liên thủ công kích độc giác tiên.
Hàn Cốc dùng ngọt ngào cam phong quấy nhiễu độc giác tiên ánh mắt, Dĩ Nạn dùng kiếm công kích nhược điểm của nó, vì thì tại chính diện cùng nó đối kháng.
Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, độc giác tiên rốt cục bị đánh đến sức cùng lực kiệt, ngã trên mặt đất.
Vì hưng phấn địa chạy qua đi, ngồi tại độc giác tiên trên lưng, ha ha, rốt cục bắt được ngươi.
Hàn Cốc cùng Dĩ Nạn đi tới, nhìn xem vị cùng độc giác tiên, đều lộ ra tiêu dung.
Vì, ngươi cái tên này thật sự là không đạt mục đích không bỏ qua.
Dĩ Nạn cười nói,
hừ, bất quá là chỉ đại chúng tử, còn dám cùng chúng ta đối địch.
Hàn Cốc mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong mắt cũng có được vẻ hưng phấn.
Vì bước ve độc giác tiên xác, đi, chúng ta đem nó mang về doanh địa, cho mọi người nhìn xem.
Khi bọn hắn mang theo độc giác tiên trở lại doanh địa lúc, nữ các chiến sĩ đều vây quanh, kinh thán không thôi.
Vì đáp ý hướng mọi người giảng thuật bọn hắn quá trình chiến đấu, tựa như một cái khải hoàn anh hùng.
Nhưng mà, ngay tại mọi người vây quanh độc giác tiên náo nhiệt thời điểm, trước đó bị đánh bại áo bào đen người thần bí thi thể lại đột nhiên biến mất, chỉ để lại một mảnh màu đen vết tích. Tại doanh địa một cái âm u trong góc, áo bào đen thần bí linh hồn của con người phiêu đãng, hắn phát ra một trận tiếng cười âm trầm, các ngươi coi là dạng này liền kết thúc rồi à?
Chủ nhân của ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi.
Vì bọn hắn còn đắm chìm trong hoa lạc, hoàn toàn không có phát giác được cái này ẩn tàng nguy cơ.
Ban đêm giáng lâm, trong doanh địa hoàn toàn yên tĩnh, vì ông độc giác tiên ngủ thiết đi, trên mặt còn mang theo nụ cười thỏa mãn.
Hàn Cốc ngồi tại doanh trướng của mình trước, nhìn xem tinh không, thầm nghĩ lấy vì biểu hiện hôm nay, khóe miệng có chút dương lên.
Đột nhiên, trên bầu trời mây đen dày đặc, một đạo màu đen y nạ dù mà sẽ qua, ngay sau đó, một đám bóng đen từ bốn phương tám hướng hướng phía doanh mà bò tới.
Những bóng đen này hình thái khác nhau, có giống to lớn con rơi, có giống hình người u linh. Bọn chúng phát ra trận trận âm trầm tiếng kêu, hướng phía trong doanh địa đám người nào đi qua. nữ các chiến sĩ bị bừng tỉnh, nhao nhao cầm vũ khí lên. Có địch nhân, chuẩn bị chiến đấu. Hàn Cốc hô to một tiếng, hắn phóng tới bóng đen, chân nổi lên màu hồng quang mang, phương hương cước huyễn ảnh giết. Thân ảnh của nàng tại trong bóng đen xuyên thẳng qua, mỗi một chân đều có thể tiêu diệt một cái bóng đen. Vì cũng bị đánh thức, hắn nhìn thấy tình cảnh trước mắt, đeo lên mũ rơm, mở ra gẹ ở hai. Gọ mù, mẹ chỉ tịt sờ tôn. Cánh tay của hắn như mưa rơi công kích tới bóng đen, đem đến gần bóng đen đều đánh cho vỡ nát. Di nạn cước kiếm, phân quang huyễn ảnh kiếm bày diện. Thân thể của hắn hóa thành vô số quang ảnh, xuyên thẳng qua tại bóng đen ở giữa, trôi đến bóng đen tiêu tán. Nhưng là bóng đen càng ngày càng nhiều, phản phất vô cùng vô tận. Vì những mày, bọn gia hỏa này đánh như thế nào không hết. Hắn nhìn về phía Hàn Cốc cùng Di Nạn, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm tới đầu nguồn. Hàn Cốc gật gật đầu, mọi người đi theo ta, chúng ta hướng bóng đen dày đặc nhất địa phương đi. Bọn hắn hướng phía doanh địa hậu phương phóng đi, nơi đó bóng đen như là nước thủy triều đen kịt vào tới. Khi bọn hắn đến lúc, phát hiện một cái to lớn hắc sắc ma pháp trận trên mặt đất long lánh, ma pháp trận bên trong đứng đấy một người mặc hắc bào cao lớn thân ảnh, hắn trong tay cầm một cây to lớn ma trượng, chính là áo bào đen người thần bí chủ nhân. Các ngươi những ngày sâu kiến, dám tổn thương người hầu của ta, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Áo bào đen thân ảnh phát ra trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm, hắn huy động ma trượng, càng nhiều bóng đen từ ma pháp trận bên trong tuôn ra. Chương 464. Đánh bại chương 464, đánh bại Luffy nhìn xem áo bào đen thân ảnh, trong mắt giấy lên hừng hực đấu trí, hắn nhếch miệng iso, lộ ra nụ cười tự tin, "Hừ, khoát lắc cũng đừng nói quá sớm, chúng ta nhưng không dễ dàng như vậy bị đánh bại." Nói, hắn đem mũ rơm nắm thật chặt, hai chân có chút chậm xuống, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hàn Quốc khinh miệt nhìn về phía áo bào đen thân ảnh, gắt giọng, "Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ lấy chúng ta tính mệnh, thật sự là không biết lượng sức." Hắn quăng một chút tóc dài, chung quanh thân thể màu hồng quang mang càng thêm nồng đậm, như là thiêu đốt hỏa diễm. Di Nạn nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt sắc bén như ưng, vậy liền nhìn xem là ngươi muốn mạng của chúng ta, vẫn là chúng ta đem ngươi cái này phía sau màn hắc thủ giải quyết hết. Thân ảnh của hắn hơi rung nhẹ, tựa hồ tại tìm kiếm thời cơ công kích tốt nhất. Áo bào đen thân ảnh phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, không biết sống chết đám gia hỏa, vậy liền để các ngươi nếm thử tuyệt vọng tư vị. Hắn giơ lên ma trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, ma pháp trận bên trong tuôn ra bóng đen tốc độ nhanh hơn, mà lại thân thể của bọn chúng trở nên càng thêm ngưng thực, lực công kích cũng tăng cường rất nhiều. Vì dẫn đầu phát động công kích, hắn hét lớn một tiếng, gọ mù, pháo hỏa tiễn. Hai chân chụm lại kéo duỗi, như là một viên như đạn pháo hướng phía áo bào đen thân ảnh vào tới. Các bóng đen thấy thế, nhao nhao hướng phía Luffy đánh tới, ý đồ ngăn cản hắn. Luffy cánh tay như cao su linh hoạt, tả hữu huy động, đem đến gần bóng đen từng cái đánh tan, đừng nghĩ ngăn lại ta. Hàn Cốc cũng không cam chịu yếu thế, hắn nhảy lên thật cao, thân thể trên không trung xoay tròn, màu hồng quang mang hóa thành từng đạo lưỡi dao, phương hướng cước, tinh mảnh phong bạo. Vô số màu hồng quang nhận hướng phía áo bào đen thân ảnh cùng các bóng đen bay đi, cho đến bóng đen bị cắt chém thành mảnh vỡ, chiếu xuống địa. Dĩ Nạn nhắm ngay thời cơ, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo màu trắng quang ảnh xông vào bóng đen trong đám, phá phong trạm, nát ảnh ngàn kích. Kiếm của hắn nhanh chóng huy động, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn địa thứ bên trong bóng đen yếu hại, bóng đen tại dưới kiếm của hắn như bọt biển tiêu tán. Áo bào đen thân ảnh nhíu mày, tựa hồ công kích đối với bọn họ có chút ngoài ý muốn. Hắn huy động ma trượng, trước người hình thành một đạo màu đen hộ thuẫn, chặn Hàn Cốc cùng Dĩ Nạn công kích. Sau đó hắn nhìn về phía Phi, ma trượng vung lên, một đạo màu đen y nạ dù mà hướng phía Phi bỏ tới. Vì trên không trung không cách nào tránh né, bị màu đen y nạ dù mà đánh trúng, thân thể hướng về sau bay đi, ngã rầm trên mặt đất. Luffy, Hàn Cốc cùng Dĩ Nạn lo lắng địa hô. Luffy từ dưới đất bò dậy, lau đi khỏe miệng huyết kế, ta không sao, gia hỏa này có chút lợi hại. Hắn mở ra gẹ ở ba, đem một sổ cụ hạ kỳ bao trùm toàn thân, lần nữa hướng phía áo bào đen thân ảnh phóng đi, gọ mù, cự nhân chi bữa. Cánh tay của hắn trở nên to lớn vô cùng, mang theo lực lượng cường đại hướng phía áo bào đen thân ảnh chém tới. Áo bào đen thân ảnh cười lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ. Hắn hai tay nắm ở ma trượng, hướng phía Luffy công kích nên đón tiếp lấy. Ma trượng cùng Luffy cánh tay đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, cường đại lực trùng kích đem chung quanh cây cối đều đánh ngã. Luffy bị chấn động đến cánh tay run lên, nhưng hắn ý nguyên cắn răng kiên trì. Hàn Cốc cùng Dĩ Nạn thừa cơ từ hai bên công kích áo bào đen thân ảnh. Hàn Cốc thi triển ngọt ngào căn phong, bị hoặc chi khóa. Màu hồng ái tâm dây xích hướng phía áo bào đen thân ảnh bao phủ mà đi, ý đồ hạn chế hắn hành động. Dĩ Nạn thì thi triển ra phân quang huyễn ảnh kiếm, âm dương song chém. Hai đạo một đen một trắng kiếm khí hướng phía áo bào đen thân ảnh hai chân chém tới. Áo bào đen thân ảnh đã nhận ra hai bên công kích, hắn dùng sức đẩy, đem Phi đẩy lui, sau đó thân thể xoay tròn, màu đen áo khoác bay múa, hình thành một cỗ cường đại khí lưu, đem hẳn có cái tâm dây xích cùng Dĩ Nạn kiếm khí đều thổi tản. Công kích của các ngươi quá phân tán, cùng lên đi. Phi hướng phía hẳn có cùng Dĩ Nạn hô. Ba người liếc nhau, nhẹ gật đầu, sau đó đồng thời hướng phía áo bào đen thân ảnh phóng đi. Phi ở phía trước hấp dẫn áo bào đen thân ảnh lực chú ý, hẳn có cùng Dĩ Nạn thì tìm cơ hội công kích. Gọ mù, gật gạ vẻ kinh sợ tở. Luffy cánh tay trở nên to lớn, phía trên bao trùm lấy nồng hậu dày đặc bật sổ cụ hạ kỳ, hướng phía áo bào đen thân ảnh hung hăng địa đập tới. Áo bào đen thân ảnh tập trung lực lượng ngăn cản Luffy công kích, lại không chú ý tới Hàn Cốc đã vây quanh phía sau hắn. Phương hương cước, toái tinh đá. Hàn Cốc chân nổi lên chói mắt màu hồng quang mang, hướng phía áo bào đen thân ảnh phía sau lưng đá bảo. Cùng lúc đó, Dĩ Nạn cũng xuất hiện tại áo bào đen thân ảnh phía cạnh, phá phong trạm, tận thế thẩm phán. Trên kiếm của hắn xuất hiện một đạo to lớn thải sắc kiếm khí, dung hợp hắn lực lượng mạnh nhất. Áo bào đen thân ảnh cảm nhận được nguy cơ to lớn, hắn muốn tránh né, nhưng đã không còn kịp rồi. Vì công kích tới trước, đem hắn đánh cho lui lại mấy bước, tiếp lấy Hàn Cốc công kích trúng đích phía sau lưng của hắn, áo bào đen thân ảnh trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cuối cùng, Dĩ Nạn kiếm khí hung hăng địa chạm ở trên người hắn, áo bào đen thân ảnh hét thảm một tiếng, thân thể bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp địa ngã tại ma pháp trận bên trong. Ma pháp trận nhận xung kích, quang mang lấp loé không yên, các bóng đen cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Vì bọn hắn thừa thắng xông lên, hướng phía áo bào đen thân ảnh chạy tới. Áo bào đen thân ảnh dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, các ngươi vậy mà có thể đem ta bức đến loại tình trạng này. Hắn giơ lên ma trượng, chuẩn bị phát động một kích cuối cùng. Mọi người cẩn thận. Luffy hô. Bọn hắn dừng bước lại, cảnh giác mà nhìn xem áo bào đen thân ảnh. Áo bào đen thân ảnh đem ma trượng cắm vào mặt đất, trong miệng niệm lên cổ lão ma thần chú thần bí. Ma pháp trận bên trong quang mang đại thịnh, trên bầu trời mây đen cũng bắt đầu xoay tròn, phản phất hình thành một cái to lớn vũ trụ ma kỳ. Hắc ám giáng lâm, tận thế thẩm phán. Áo bào đen thân ảnh hô to một tiếng, một đạo to lớn năng lượng màu đen trụ từ ma pháp trận bên trong dâng lên, hướng phía Luffy bọn hắn cuốn tới. Năng lượng trụ trôi đến, hết thảy đều bị phá hủy, mặt đất bị xé nứt, cây cối bị hóa thành tro tàn. Vì bọn hắn cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, bọn hắn không có lùi bước. Vì mở ra gẹ ở bốn, thân thể trở nên to lớn vô cùng, toàn thân tản ra màu đỏ hơi nước, gọ mù, viên vương thương thế giới hủy diệt. Hắn hướng phía năng lượng màu đen trụ vọt lên đi qua, hẳn có cùng gì nạn cũng đem lực lượng của mình tăng lên tới cực hạn, đi theo Vì đằng sau. Chúng ta không thể thua. Vì la lớn. Bọn hắn công kích cùng năng lượng màu đen trụ đụng vào nhau, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Quang mang cùng năng lượng đan vào một chỗ, phản phất toàn bộ thế giới đều bị chiếu sáng. Trải qua một phen kịch liệt dãy rủa, bọn hắn rốt cục chặn lại áo bào đen thân ảnh một kích cuối cùng. Áo bào đen thân ảnh nhìn xem bọn hắn, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng tuyệt vọng, sau đó thân thể của hắn bắt đầu tiêu tán, hóa thành điểm điểm hắc sắc quang mang biến mất trong không khí. Theo áo bào đen thân ảnh biến mất, các bóng đen cũng tiêu tán theo, trên bầu trời mây đen dần dần tan đi, mặt trăng một lần nữa lộ ra khuôn mặt. Trong doanh địa đám người hoan hô lên, bọn hắn chúc mừng lấy trận này chật vật thắng lợi. Vì giải trừ gẹ ở bốn, hắn mỏi mệt địa ngồi dưới đất, trên mặt lại mang theo nụ cười thỏa mãn. Hàn Cốc cùng Dĩ Nạn đi tới, ngồi tại bên cạnh hắn. Chúng ta thắng, Luffy. Hàn Cốc ôn nhu nói, hắn nhìn về phía Luffy ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể cùng ái mộ. Ha ha, đúng vậy a, chúng ta là mạnh nhất. Luffy cười nói. Bất quá, lần này thật đúng là mạo hiểm a, không biết về sau vẫn sẽ hay không có địch nhân như vậy. Dĩ Nạn cảm khái nói. Mặc kệ có cái gì địch nhân, chúng ta đều cùng nhau đối mặt. Luffy kiên định nói. Trải qua lần chiến đấu này, bọn hắn hữu nghị càng thêm thâm hậu, bọn hắn biết, đang theo đuổi mộng tưởng trên đường, còn có càng nhiều khiêu chiến đang chờ bọn hắn, nhưng bọn hắn không sợ hãi, bởi vì bọn họ là đồng bạn. Chương 465. Ở sổ cộng tợ gặp người áo đen chương 465. Ở sổ cộng tợ gặp người áo đen ở sổ cùng cộng tợ tại rừng rậm xanh đun tươi tốt bên trong vui sướng đi, ánh nắng xuyên thấu qua cảnh lá rậm rạp, tung xuống từng mảnh kim sắc của sáng, như là như mộng ảo bức tranh. Ở sổ đi ở phía trước, cước bộ của hắn nhẹ nhàng mà giàu có tiết tấu, vừa đi vừa mặt mày hớn hở hướng cộng tợ giảng thuật hắn những cái kia khoa trương đến cực điểm mạo hiểm cố sự. Hai tay của hắn trên không trung không ngừng địa vung vẩy khoa tay, một hồi bắt trước địch nhân thân thể cao lớn, giơ lên cao cao hai tay, cố gắng hướng hai bên mở rộng, ý đồ miêu tả ra so trong rừng rậm đại thụ che trời còn muốn to lớn hình tượng, một hồi lại nắm chặt nắm đấm, làm ra anh dũng chiến đấu tư thế, biểu hiện ra mình là như thế nào vận dụng trí tuệ cùng dũng khí chiến thắng địch nhân. Trên mặt của hắn tràn đầy ánh mắt đắc ý, thần tình kia tựa như là một cái vừa vặn chinh phục thế giới anh hùng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, mỗi một cái biểu lộ đều như nói hắn đối với mình mạo hiểm kinh lịch tự hào. Còn giờ thì giống một cái trung thực tiểu fan hâm mộ, lanh lợi cùng tại ở sổ bên cạnh. Nó kia mổ cổ mỏ tiểu đệ tử tại phủ kín lá rụng trên mặt đất bước ra nhẹ nhàng tiết tấu, tựa như tại trình diễn một bài vui sướng nhạc khúc. Cộng tợ mắt nhỏ trợn trừng lên, nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào ở sộp, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng sùng bái quang mang kia tựa như trong bầu trời đêm lấp lóe tiểu tinh tinh. Nó một hồi nghiêng đầu, một hồi lại hưng phấn điệu nhảy dựng lên, theo ở sộp giảng thuật tiết tấu, phát ra vui sướng tiếng cười kia như chuông bạc trong rừng rậm quanh quẩn, vì mảnh này thần bí rừng rậm tăng thêm mấy phần sung sướng khí tức. Cộng tợ, ngươi biết không? Lần kia ta đối mặt địch nhân nhưng so sánh bên trong vùng rừng rậm này cây còn cao lớn hơn đâu, ta dùng trí tuệ của ta cùng dũng khí, nhẹ nhõm liền đem bọn hắn đánh bại á. Ở sổ vỗ bộ ngực, kia đập thanh âm tại an tĩnh trong rừng rậm phá lệ vang dội, phản phất tại hướng toàn bộ rừng rậm tuyên cao hắn anh dũng sự tích. Bộ ngực của hắn lượn đến mức cao cao, đầu có chút giơ lên, nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ, mỗi một cái lỗ chân lông đều tản ra tự tin khí tức. Cộng tớ lanh lợi cùng ở bên cạnh, mắt nhỏ bên trong lóe ra hiếu kỳ cùng sùng bái, "Oa, ở sổ, ngươi thật là lợi hại a." Kia sau đó thì sao? Thanh âm của nó thanh thúy êm tai, mang theo hải tử ngây thơ cùng đối đặc sắc chuyện xưa chờ mong, mỗi một chữ đều tràn đầy đối ở sổ kính ngưỡng. Đúng lúc này, không khí chung quanh phảng phất trong nháy mắt ngưng kết, nguyên bản nhẹ phẩy gương mặt gió nhẹ im bặt mà dừng, những cái kia dưới ánh mặt trời bay múa nhỏ bé bụi bặm cũng giống là bị làm ma pháp, đứng im trên không trung. Nhiệt độ cũng tựa hồ thấp xuống mấy phần, thấy lạnh cả người từ bốn phương tám hướng lặng yên đánh tới, như là băng lãnh xúc tu, nhẹ nhàng địa vớt ve da thịt của bọn hắn, để bọn hắn không tự chủ được địa dùng mình một cái. Trong rừng rậm nguyên bản vui sướng không khí trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một loại làm cho người bất an yên tĩnh. Phản phất có vô số song ẩn tàng trong bóng đêm con mắt ngay tại dòm ngó bọn hắn. Ở sổ cảnh giác địa dừng bước lại, hắn nhíu mày, nhỏ giọng nói với Cotter, có điểm gì là lạ, chúng ta cẩn thận một chút. Cotter khẩn trương gật đầu, thân thể run nhẹ nhẹ, nó theo thật sát ở sổ sau lưng. Đột nhiên, mấy cái người áo đen từ bốn phía trong rừng cây lặng yên không một tiếng động xuất hiện, bọn hắn áo bào đen cùng hắc ám rừng rậm hòa làm một thể, nếu không phải bọn hắn di động lúc mang theo rất nhỏ phong thanh, cơ hồ khó mà phát giác. Người áo đen đem ở sộp cùng cọng tơ bao bọc vây quanh, ánh mắt lạnh như băng từ dưới mặt nạ lộ ra đến, để cho người ta không rét mà run. Ở sộp nuốt ngụm nước bọn, cố giả bộ chấn định địa hô to, các ngươi là ai? Muốn làm gì? Tay của hắn lặng lẽ địa đưa về sau lưng ná cao su, con mắt chăm chú nhìn người áo đen, không dám có chút tư giãn. Người áo đen không có trả lời, bên trong một cái chậm rãi giơ lên trong tay màu đen liêm đao tại ánh sáng yếu ớt hạ lóe ra hàn quang. Ở sộp thấy thế, cấp tốc xuất ra ná cao su, hướng phía người áo đen bắn ra một viên đặc chế đạn dược, tất sát, xung kích tinh. Đạn dược mang theo tiếng rít bay về phía người áo đen, tại tiếp xúc đến người áo đen trong nháy mắt nổ tung lên, sinh ra một cỗ cường đại lực trùng kích, đem chung quanh lá cây đều chấn động đến vang xào xạc. Nhưng mà người áo đen chỉ là có chút lắc lư một cái, liền tiếp theo hướng phía bọn hắn tới gần. Cọp tơ nhìn xem càng ngày càng gần địch nhân, lấy dũng khí, ta sẽ không để cho các ngươi tổn thương ở sộp. Nó ăn một viên dùm mật bạn, thân thể cấp tốc bành trướng biến lớn, cơ bắp hở ra, nguyên bản bộ dáng khả ái trở nên có chút hung mãnh, bắp thịt cường hóa. Cọp tơ nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía một người áo đen vọt lên đi qua, to lớn móng mang theo lực lượng cường đại hung hăng địa dẫm hướng mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Người áo đen linh hoạt địa hướng về sau nhảy lên, tránh đi cọp tơ công kích, sau đó cấp tốc hướng về phía trước, liêm đao hướng phía cọp tơ chân vung đi. Ở sộp nhìn thấy cọp tơ gặp nguy hiểm, đội vàng lại bắn mấy cái đạn dược, keo dính tinh. Đạn dược tại người áo đen chung quanh nổ tung, phun ra chất nhầy đem bọn hắn hành động hơi trì hoãn một chút, để cọp tơ có cơ hội né tránh liêm đao công kích. Cọp tơ, chúng ta phải nghĩ biện pháp phá vây. Ở sộp hô, hắn vừa nói vừa hướng về một phương hướng chạy tới, hy vọng có thể tìm tới địch nhân vòng vây yếu kém điểm. Cọp tơ theo sát sau lưng hắn, thỉnh thoảng quay đầu công kích đuổi theo tới người áo đen. Người áo đen tựa hồ xem thấu ý đồ của bọn hắn, tăng nhanh tốc độ, rất nhanh lại đem bọn hắn vây lại. Lần này, bọn hắn cùng một chỗ giơ lên vũ khí, trong miệng nói lẩm bẩm, một trận màu đen sương mù từ dưới chân bọn hắn dâng lên, hướng phía ở sộp cùng cọp tơ lan tràn đi qua. Trong sương khói tựa hồ có vô số song vô hình tay, nắm kéo thân thể của bọn hắn hành động trở nên chậm chạp. Đây là thứ quỷ gì? Ở sộp dãy rủa lấy, ý đồ thoát khỏi sương mù trói buộc. Cọp tơ cũng đang dùng lực huy động tứ chi, nó kia mổ cổ mỏ trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ở sộp, ta cảm giác mệt mỏi quá. Liên tại bọn hắn sắp chống đỡ không nổi thời điểm, ở sộp đột nhiên linh cơ khẽ động, hắn từ trong ba lô xuất ra một viên tản ra cường quang pháo sáng, hướng phía bầu trời bắn ra đi. Pháo sáng ở giữa không trung bạo tạc, quang mang mãnh liệt trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ rừng rậm. Người áo đen tựa hồ đối với cường quang mười phần mẫn cảm, bọn hắn nhao nhao dùng áo bào đen che mắt, vòng vây xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Ngay tại lúc này, cọp tơ ở sộp hô to một tiếng, cùng cọp tơ cùng một chỗ hướng phía một lỗ hổng liền xông ra ngoài. Bọn hắn trong rừng rậm liều mạng địa chạy, sau lưng người áo đen theo đuổi không bỏ. Chạy trong chốc lát, ở sộp phát hiện một cái ẩn nấp sơn động, hắn lôi kéo cọp tơ né đi vào. Hai người tránh trong sơn động, khẩn trương nghe động tĩnh bên ngoài, trái tim phanh phanh chực nhảy. Cọp tơ nhỏ giọng địa nói, ở sộp, bọn hắn sẽ không tìm được chúng ta a. Ở sộp che cọp tơ miệng, nhẹ nói, đừng lên tiếng, chúng ta trước tiên ở nơi này tránh một hồi. Bọn hắn trong sơn động ngừng thở, qua một hồi lâu, bên ngoài tiếng bước chân tựa hồ dần dần đi xa. Ở sộp thở dài một hơi, hắn dựa vào sơn động vách tường ngồi xuống, nguy hiểm thật à, cọp tơ, bọn gia hỏa này thật khó dây dưa. Cọp tơ biến trở về lúc đầu lớn nhỏ, nó ngồi tại ở sộp bên cạnh, trong mắt còn lưu lại sợ hãi, bọn hắn rốt cuộc là ai đâu? Ở sộp cau mày, lâm vào trầm tư, ta cũng không biết, nhưng bọn hắn khẳng định không có hảo ý chúng ta phải trở về nói cho phi bọn hắn, vùng rừng rậm này khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi sơn động thời điểm, sơn động chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, phản phất có cái gì quái vật to lớn bị bọn hắn đánh thức. Ở sộp cùng cọp tơ lẫn nhau, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, mới nguy cơ lại giáng lâm. Ở sộp run rẩy thanh âm nói, cọp tơ, chúng ta giống như lại có phiền toái. Cọp tơ nắm chắc ở sộp quần áo, ở sộp, ta rất sợ hãi. Nhưng bọn hắn biết, hiện tại không thể lùi bước, nhất định phải đối mặt cái này không biết khiêu chiến. Bọn hắn cầm vũ khí lên, cẩn thận từng ly từng tí hướng lấy sơn động chỗ sâu đi đến, chuẩn bị nên đón chiến đấu mới. Chương 466 tiêu diệt người áo đen. Chương 466 tiêu diệt người áo đen. Ở sộp cùng cọp tơ khẩn trương hướng lấy sơn động chỗ sâu đi đến, mỗi một bước đều bước đến cực kỳ cẩn thận, phản phất dưới chân là che kín cạm bẫy lôi khu. Ở sộp nắm thật chặt ná cao su, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hắc ám chỗ sâu, nói khẽ với cọp tơ nói, cọp tơ, chúng ta phải cẩn thận một chút, không biết bên trong là quái vật gì. Cọp tơ trong tay nắm lấy một cái hòm thuốc nhỏ, kia là nó chuẩn bị dùng để khẩn cấp trị liệu, thân thể của nó run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định gật đầu, ừm, ở sộp, chúng ta cùng một chỗ. Nó tiểu đệ tử tại sơn động trên mặt đất lưu lại rất nhỏ tiếng vang, tại cái này yên tĩnh trong hoàn cảnh lộ ra phá lệ rõ ràng. Theo bọn hắn dần dần xâm nhập, tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn, trong sơn động tràn ngập một cỗ mùi tanh gây mũi. Đột nhiên, một con to lớn móng đuốt từ trong bóng tối đưa ra ngoài, kia trên móng đuốt mọc đầy bén nhọn gai ngược, tại ánh sáng yếu ớt hạ lóe ra hàn quang. Móng đuốt hung hăng địa đập vào trên mặt đất, dơ lên một trận bụi đất, sơn động đều vì thế mà chấn động. Ở sộp hô to một tiếng, cẩn thận. Hắn cấp tốc kéo cung, hướng phía móng đuốt phương hướng bắn một viên vị rẻ xạ. Đạn dược tại tiếp xúc đến móng đuốt trong nháy mắt bạo tạc, giấy lên một đám lửa, chiếu sáng chung quanh một mảnh nhỏ khu vực. Mượn hỏa diễm quang mang, bọn hắn thấy được quái vật toàn cảnh, một con hình thể giống như núi to lớn báo đen, con mắt của nó giống như hai ngọn lục sắc đèn lồng, tản ra hung ác quang mang, trên người màu đen da lông bóng loáng, cơ bắp tại da lông hạ chập trùng, hiện lộ rõ ràng lực lượng cường đại. Báo đen bị ngọn lửa chọc giận, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra răng nanh sắc bén, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, hướng phía ở sộp cùng có tờ đánh tới. Có tờ đội vàng đem cái hòm thuốc ném cho ở sộp, sau đó ăn một viên rủ một bạn, lần nữa tiến hành bắp thịt cường hóa. Để ta chặn lại nó. Có tờ hô to, phóng tới báo đen, dùng nó kia thân thể khổng lồ cùng mạnh mẽ hữu lực móng cùng báo đen chính diện va chạm. Cả hai chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, có tờ bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước, nhưng vẫn là ương ngạnh địa đứng vững vàng. Có tờ, chịu đựng. Ở sộp một bên hô hào, một bên tại ná cao su hóa trang lên một viên nổ tung tinh. Hắn nhắm chuẩn báo đen con mắt, dùng sức bắn ra đi. Đạn dược tinh chuẩn hướng lấy báo đen mắt phải bay đi, báo đen phát giác được nguy hiểm, muốn tránh né, nhưng đã tới không kịp, đạn dược tại mắt phải của nó phụ cận bạo tạc, báo đen phát ra thống khổ gầm thét, mắt phải bị tạc tổn thương, máu tươi chảy ròng. Báo đen trở nên càng thêm cuồng bạo, nó cơ móng lướt, hướng phía cọp tơ điên cuồng địa công kích. Cọp tơ mệt mỏi tránh né, trên thân vẫn là bị rạch ra mấy đạo lỗ hổng, máu tươi nhuộm đỏ bề ngoài của hắn. Đau quá. Cọp tơ kêu lên, nhưng nó không có ý lùi bước. Ở sộp nhìn thấy cọp tơ thụ thương, lòng nóng như lửa đốt. Hắn trong sơn động tìm kiếm khắp nơi thứ có thể lợi dụng, đột nhiên phát hiện sơn động trên vách tường có một ít vuông lỏng hòn đá. Hắn linh cơ khẽ động, chạy qua đi dùng sức khiêu động hòn đá vừa nảy ra vừa kêu, "Cọp tơ, đem nó dẫn tới bên này." Cọp tơ nghe được ở sộp, bên cạnh tránh né báo đen công kích bên cạnh hướng phía ở sộp phương hướng di động. Báo đen theo đuổi không bỏ, ngay tại nó đuổi tới ở sộp vị trí chỗ ở lúc, ở sộp sử xuất lực khí toàn thân, khiêu động một tảng đá khổng lồ. Hòn đá hướng phía báo đen lăn xuống đi, báo đen mặc dù đã nhận ra nguy hiểm, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, không cách nào hoàn toàn tránh đi, bị hòn đá đập trúng chân sau, lần nữa phát ra thống khổ gào thét. Thừa dịp hiện tại, cọp tơ ở sộp hô. Cọp tơ nổi lên khí lực, hướng phía báo đen thụ thương chân sau vọt lên đi qua, dùng sừng của nó hung hăng địa đỉnh đi lên. Báo đen chân sau bị cọp tơ đính đến gãy xương, nó triệt để đã mất đi cân bằng, ngã trên mặt đất. Ở sộp cùng cọp tơ coi là nguy cơ giải trừ, vừa thở dài một hơi, lại phát hiện báo đen cũng không hề từ bỏ dãy rủa. Nó dùng chân trước chống đỡ lấy thân thể, lần nữa hướng phía bọn hắn phát ra gầm thét, trong mắt hung quang càng sâu. Gia hỏa này thật đúng là ương ngạnh. Ở sộp cắn cắn răng, hắn từ trong ba lô lấy ra tất cả còn lại đạn dược, chuẩn bị cùng báo đen làm sau cùng quyết chiến. Cọp tơ cũng lần nữa chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ánh mắt của nó kiên định, chúng ta nhất định phải đánh bại nó. Báo đen lần nữa đánh tới, ở sộp đem tất cả đạn dược cùng một chỗ bắn ra đi, tất sát, đa trọng tinh đạn. Vô số đạn dược hướng phía báo đen bay đi, tại báo đen trên thân nổ tung lên, sinh ra to lớn lực trùng kích. Báo đen bị uy lực nổ tung đẩy lên sơn động trên vách tường, trùng điệp địa đổ vào. Lần này, nó rốt cục không còn có khí lực đứng lên, ngã trên mặt đất, con mắt chậm rãi nhắm lại. Ở sộp cùng cọp tơ đều mệt đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên người bọn họ đều có khác biệt trình độ thương thế. Ở sộp thở hổn hển nói, "Cọp tơ, ngươi thế nào?" Cọp tơ suy yếu địa trả lời, "Ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi, còn có chút đau." Bọn hắn tại nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát, ở sộp trong cái hòm thuốc xuất ra dược phẩm, đơn giản chỗ sửa lại một chút lẫn nhau vết thương. "Chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này, trở về tìm phỉ bọn hắn." Ở sộp nói. Liên tại bọn hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, sơn động chỗ sâu lại truyền tới một trận thanh âm kỳ quái, giống như là có người đang thấp giọng ngâm sướng, lại giống là một loại nào đó cổ lao chú ngữ. Ở sộp cùng cọp tơ liếc nhau, trong mắt tràn đầy sợ hãi. "Sẽ không lại có cái gì mới quái vật ta?" Cọp tơ run rẩy điểm nói. Ở sộp nắm chặt ná cao su, "Mặc kệ là cái gì, chúng ta đều phải đi xem một chút, không thể để cho nó uy hiếp được mọi người." Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng lấy thanh âm nơi phát ra đi đến, càng đi càng gần, thanh âm kia cũng càng ngày càng rõ ràng. Khi bọn hắn chuyển qua một chỗ ngoặt về sau, thấy được một bức kinh người cảnh tượng, một cái to lớn hình tròn bệ đá xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt, trên bệ đá khắc đầy các loại phù văn thần bí, phù văn lóe ra quỷ dị quang mang. Tại chính giữa bệ đá, có một cái người áo đen ngay tại ngâm sướng chú ngữ, trung quanh trưng bày một chút tản ra màu đen khí tức thủy tinh. Người áo đen tựa hồ đã nhận ra bọn hắn đến, hắn chậm rãi quay đầu, xuyên thấu qua hắc bảo khe hở, có thể nhìn thấy một đôi lóe hồng quang con mắt. "Các ngươi những này sâu kiến, vậy mà có thể lại tới đây, thật sự là tự tìm đường chết." Áo bào đen thanh âm của người trầm thấp mà khàn khàn, tràn đầy ác ý ở sộp lấy dũng khí hô to, "Ngươi là ai? Ở chỗ này làm gì?" Người áo đen phát ra một trận tiếng cười âm trầm, "Ta là Hắc Ám sứ giả, ta ở chỗ này là vì tỉnh lại ngủ say lực lượng, các ngươi sẽ thành tế phẩm." Nói xong, hắn giơ hai tay lên, vậy đá trung quanh thủy tinh quang mang đại thịnh, một cỗ cường đại hắc ám lực lượng bắt đầu trong sơn động lan tràn. Ở sộp cùng cọp tơ cảm nhận được cỗ lực lượng này kinh khủng, bọn hắn biết nhất định phải ngăn cản người áo đen. Ở sộp hướng phía người áo đen bắn một viên tê liệt tinh, cọp tơ thì hướng phía bệ đá vọt lên đi qua, ý đồ phá hư những cái kia thủy tinh. Người áo đen nhẹ nhõm địa tránh đi ở sộp công kích, hắn huy động áo bào đen, một cỗ hắc ám năng lượng hướng phía cọp tơ quét sạch mà đi. Cọp tơ bị năng lượng đánh trúng, thân thể bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. "Cọp tơ!" Ở sộp hô to, hắn liều lĩnh hướng lấy người áo đen vọt lên đi qua, vừa chạy vừa kêu, "Ta sẽ không để cho ngươi thương hại cọp tơ." Người áo đen cười lạnh một tiếng, "Tên ngu xuẩn." Hắn lần nữa thi triển ma pháp, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều màu đen xúc tu, hướng phía ở sộp cuốn đi. Ở sộp ra sức tránh né, nhưng vẫn là bị xúc tu bắt lấy hai chân, không thể động đậy. Ngay tại người áo đen chuẩn bị đối ở sộp phát động một kích chí mạng lúc, cọp tơ dây rủi lấy từ dưới đất bò dậy. Nó ăn một viên cuối cùng dùng một bạn, tiến nhập bạo tẩu cường hóa trạng thái. Cọp tơ thân thể trở nên càng lớn, trên người lông tóc đều dựng lên, con mắt của nó tràn đầy tơ máu, giống giận phóng tới người áo đen, không cho phép tổn thương ở sộp. Cọp tợ công kích để người áo đen có chút trở tay không kịp, hắn bị cọp tợ đâm đến lui về phía sau mấy bước. Ở sộp thừa cơ tránh thoát xúc tu trói buộc, hắn nhìn thấy cọp tợ tiến nhập nguy hiểm trạng thái bùng nổ, trong lòng đã cảm động lại lo lắng. Cọp tợ, chúng ta cùng một chỗ đánh bại hắn. Ở sộp hô. Bọn hắn liên thủ hướng phía người áo đen phát động công kích, ở sộp dùng ná cao su không ngừng quấy nhiễu người áo đen, cọp tợ thì dùng nó lực lượng cường đại cùng người áo đen cận thân bắt đầu. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, người áo đen dần dần lộ ra sơ hở. Ở sộp nhắm ngay thời cơ, bắn ra một viên hắn đặc chế phá ma tinh. Cái này mai đạn dược gần chứa năng lượng cường đại, trực tiếp đánh trúng vào người áo đen. Người áo đen bị đánh trúng về sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên người hắn áo bào đen bắt đầu vỡ vụn, hắc ám lực lượng cũng bắt đầu mất khống chế. Theo người áo đen thất bại, bệ đá chung quanh thủy tinh quang mang dần dần ảm đạm, trong sơn động hắc ám lực lượng cũng chậm chậm tiêu tán. Ở sộp cùng cọp tợ thành công địa ngăn trở một trận nguy cơ, bọn hắn mỏi mệt địa ngồi dưới đất, bèn nhìn nhau cười. Chúng ta thành công, ở sộp. Cọp tợ suy yếu địa nói. Đúng vậy a, chúng ta đến nhanh đi về nói cho mọi người. Ở sộp nói. Chương 467. Mười tên áo đen kiếm hào chương 467, mười tên áo đen kiếm hào ở sộp cùng cọp tợ lẫn nhau đỡ lấy, gian nan hướng lấy bên ngoài sơn động đi đến. Thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất tại sơn động trong bóng tối, mà tại một mảnh khác thần bí chi địa, Sozo cùng Cụ Ý Nạ chính tao ngộ lấy một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Sozo cùng Cụ Ý Nạ sóng vai đứng tại một mảnh trống trải trong sơn cốc, trung quanh tràn ngập một cỗ khí tức túc sát. Đột nhiên, mười tên thân mang hắc bảo kiếm hào như quỷ mị xuất hiện, bọn hắn áo bào đen trong gió bay phất phới, kiếm trong tay tản ra hàn quang lạnh lẽo. Sozo chau mày, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng. Hắn đem ba thanh kiếm nắm trong tay, nói khẽ với Cụ Y Nạ nói, xem ra có phiền toái, Cụ Y Nạ, chuẩn bị chiến đấu. Thân thể của hắn có chút trầm xuống, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tư thế, hai chân như là mọc rễ vững vàng địa đâm vào trên mặt đất, mỗi một khối cơ bắp đều càng cứng, hiện lộ rõ ràng ra cường đại lực bộc phát. Cụ Y Nạ nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt kiên định, thử, đến nhiều ít chúng ta còn không sợ. Thân thể của nàng nhẹ nhàng địa lắc lư, tựa như một mảnh trong gió phiên phiên khởi vũ diệp tử, nhìn như yếu đuối lại tràn đầy tính bền dẻo. Một tên áo bào đen kiếm hào dẫn đầu phát động công kích, thân hình hắn lóe lên, như thiểm điện hướng phía Sô Dô lao đến, kiếm trong tay hóa thành một đạo hạt quang, đâm thẳng Sô Dô cổ họng. Sô Dô ánh mắt run lên, nhanh chóng rút đao, tam đao lưu quỷ chạm. Hắn ba thanh kiếm vẽ ra trên không trung một đạo lăng lệ đường vòng cung, mang theo một trận khí lưu cường đại, cùng áo bào đen kiếm hào kiếm đụng vào nhau, phát ra một trận chói hai kim loại tiếng ma sát. Cái khác áo bào đen kiếm hào thấy thế, cũng nao nao hành động. Bọn hắn chia hai tổ, một tổ hướng phía Sô Dô công tới, một cái khác tổ thì phóng tới Cụ Ý Nạ. Cụ Ý Nạ đối mặt công kích của địch nhân, không sợ hãi chút nào. Hắn thân hình linh hoạt địa chớp động, tránh đi địch nhân tấn công chính diện, sau đó trở tay một kiếm, cắt lìa bờ phôi nhẹ 36. Kiếm của nàng nhanh chóng huy động, hóa thành từng đạo kiếm khí, hướng phía áo bào đen kiếm hào nhóm vọt tới. Áo bào đen kiếm hào nhóm đội vàng dùng kiếm ngăn cản, nhưng vẫn là có mấy người bị kiếm khí quẹt làm bị thương. Sozo bên này, hắn lấy một địch nhiều, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn ba thanh kiếm trong tay điều khiển như cánh tay, không ngừng địa chiêu thức biến đổi. Tam đao lưu hổ thú, thân thể của hắn như mãnh hổ nhào về phía địch nhân, ba thanh kiếm giao nhau vung đẩy, hình thành một cái to lớn ít hình công kích, đem đến gần áo bào đen kiếm hào bước lui. Áo bào đen kiếm hào nhóm tựa hồ bị sổ rổ cùng Cụ Ý Nạ thực lực chọc giận, bọn hắn bắt đầu liên thủ thi triển một loại kỳ lạ kiếm trận. Mười tên kiếm hào vây quanh sổ rổ cùng Cụ Ý Nạ nhanh chóng xoay tròn, kiếm của bọn hắn bên trên tán phát ra hắc sắc quang mang đan vào lẫn nhau, hình thành một cái to lớn kiếm võng, hướng phía sổ rổ cùng Cụ Ý Nạ bao phủ xuống. Sổ rổ cùng Cụ Ý Nạ lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, cảnh giác mà nhìn xem chung quanh kiếm võng. Sổ rổ hô lớn, Cụ Ý Nạ, chúng ta cùng một chỗ phá cái này kiếm trận. Cụ Ý Nạ gật đầu đáp lại, tốt. Sổ rổ hít sâu một hơi, đem hạ ký bao trùm tại ba thanh kiếm bên trên. Tam đao lưu một lớn 3000 đại thiên thế giới. Hắn nhảy lên thật cao, ba thanh kiếm hướng phía kiếm vong hung hăng địa chém tới, lực lượng cường đại để không khí chung quanh cũng vì đó rung động. Cụ Ý Nạ cũng thi triển ra nàng mạnh nhất chiêu thức, Thất Tinh kiếm lập lòe. Kiếm của nàng bên trên xuất hiện 7 viên sáng chói tinh quang, theo nàng vung kiếm, tinh quang hướng phía kiếm vong bắt tới. Cả hai công kích cùng kiếm vong đụng vào nhau, phát ra một trận chấn thiên động địa tiếng vang. Quang mang cùng năng lượng đan vào một chỗ, toàn bộ sơn cốc đều bị chiếu sáng. Kiếm vong tại bọn hắn công kích đến xuất hiện một chút khe hở, nhưng cũng không có bị hoàn toàn bài trừ. Áo bào đen kiếm hào nhóm thừa cơ phát động công kích mạnh liệt hơn, bọn hắn từ từng cái phương hướng hướng phía Sô Dô cùng Cụ Ý Nạ đâm xuất thủ bên trong kiếm. Sô Dô cùng Cụ Ý Nạ ra sức ngăn cản, trên người của bọn hắn đều xuất hiện một ít vết thương, máu tươi nhuộm đỏ y phục của bọn hắn. Lê Tẩm, bọn gia hỏa này khó đối phó. Sô Dô cắn răng nói ra, trong ánh mắt của hắn tiêu đốt lên đấu trí. Chúng ta không thể từ bỏ, Sô Dô. Cụ Ý Nạ nói ra, ánh mắt của nàng ý nguyên kiên định. Song phương lâm vào trạng thái giằng co, Sô Dô cùng Cụ Ý Nạ mặc dù thụ thương, nhưng bọn hắn nương tựa theo ý chí kiên cường cùng thực lực cường đại cùng áo bào đen kiếm hào nhóm đối kháng. Áo bào đen kiếm hào nhóm cũng vô pháp đột phá phòng tuyến của bọn hắn, song phương cứ như vậy giằng co, ai cũng không chịu nhượng bộ. Trong chiến đấu kịch liệt, Sozo đột nhiên phát hiện áo bào đen kiếm hào nhóm kiếm trận tựa hồ có một cái nhỏ bé sơ hở. Hắn đối Cụ Ý Nạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Cụ Ý Nạ ngầm hiểu. Sozo hướng phía sơ hở phương hướng vọt lên đi qua, tốc độ của hắn cực nhanh, như là một đạo màu đen Inazuma. Áo bào đen kiếm hào nhóm muốn ngăn cản hắn, nhưng bị Cụ Ý Nạ chặn. Tam đao lưu áo nghĩa 3000 đại thiên thế giới. Sozo hô to một tiếng, hắn đem lực lượng toàn thân đều tập trung ở một chiêu này bên trên, ba thanh kiếm mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng phía sơ hở sử chẳng đi. Áo bào đen kiếm hào nhóm cảm nhận được luồng sức mạnh mẽ này, bọn hắn muốn cải biến kiếm trận, nhưng đã không còn kịp rồi. Sô Dầu công kích thành công địa phá vỡ kiếm trận, áo bào đen kiếm hào nhóm bị cường đại lực trùng kích chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Nhưng bọn hắn cũng không có bối rối, mà là cấp tốc điều chỉnh trạng thái, lần nữa hướng phía Sô Dầu cùng Cú Ý Nạ công tới. Cú Ý Nạ nhìn xem tới gần địch nhân, hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị thi triển một loại mới kiếm thuật. Thân thể của nàng trung quanh nổi lên một luồng khí tức thần bí, kiếm của nàng bắt đầu phát sáng, phảng phất cùng hắn hòa làm một thể. Thiên Nguyên kiếm pháp sao trời phá. Kiếm của nàng trên không trung vẽ ra một cái phức tạp đồ án, sau đó vô số tinh quang từ đồ án bên trong tuôn ra, hướng phía áo bào đen kiếm hào nhóm vào tới. Áo bào đen kiếm hào nhóm dùng kiếm ngăn cản tinh quang, nhưng tinh quang lực lượng quá mức cường đại, bọn hắn có chút ngăn cản không nổi. Sô Dô thừa cơ lần nữa phát động công kích, tam đao lưu 108 cạ lì bở phổ nhị. Hắn ba thanh kiếm nhanh chóng huy động, hình thành vô số kiếm khí, cùng Cụ Ý Nạ tinh quang cùng một chỗ công kích áo bào đen kiếm hào. Tại hai người liên thủ công kích đến, áo bào đen kiếm hào nhóm nhận lấy trọng thương, nhưng bọn hắn vẫn không có từ bỏ, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối với chiến đấu chấp nhất. Song phương lần nữa lâm vào chiến đấu kịch liệt, đao kiếm tương giao, hỏa hoa vang khắp nơi. Trải qua thời gian dài chiến đấu, Sô Dô cùng Cụ Ý Nạ thể lực dần dần tiêu hao hầu như không còn, áo bào đen kiếm hào nhóm cũng đều bị thương không nhẹ. Song phương đều ý thức được, dạng này tiếp tục chiến đấu xuống dưới, có thể sẽ đồng quy vô tận. Sô Dô nhìn xem áo bào đen kiếm hào nhóm, lớn tiếng nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn công kích chúng ta? Áo bào đen kiếm hào nhóm không có trả lời, bọn hắn chỉ là yên lặng mà nhìn xem Sô Dô cùng Cụ Ý Nạ, trong mắt địch ý cũng không có giảm bớt. Cụ Ý Nạ nói với Sô Dô, nói với Tắc Long, nói với Sô Lặng, xem ra bọn hắn sẽ không dễ dàng dừng tay, chúng ta phải nghĩ biện pháp thoát khỏi bọn hắn. Sô Dô gật đầu, ừm, chúng ta tìm cơ hội rời đi. Ngay tại song phương rằng có không xong thời điểm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo tia sáng kỳ dị. Quang mang bên trong tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí, để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Áo bào đen kiếm hào nhóm nhìn thấy quang mang về sau, tựa hồ có chút kiến kỵ, bọn hắn bắt đầu chậm rãi lui lại. Sô Dô cùng Cụ Ý Nạ thừa cơ thoát ly chiến đấu, hướng phía quang mang phương hướng ngược nhau chạy tới. Bọn hắn không biết đạo ánh sáng kia là cái gì, nhưng bọn hắn biết, hiện tại nhất định phải rời đi nơi này, trở về cùng phi bọn người hội hợp, đem tình huống nơi này nói cho mọi người. Bọn hắn ở trong quá trình chạy trốn, không ngừng địa quay đầu xem xét, xác nhận áo bào đen kiếm hào không có đuổi theo. Sô Dô thở hổn hển nói với Cụ Ý Nạ, lần này thật sự là mạo hiểm, những tên kia thực lực rất mạnh. Cụ Ý Nạ gật đầu, đúng vậy à, chúng ta đến mau chóng khôi phục thực lực, chuẩn bị ứng đối lần tiếp theo chiến đấu. Chương 468. Tiêu diệt chương 468, tiêu diệt Sô Dô cùng Cụ Ý Nạ tại đường núi gập ghềnh bên trên một đường phi nước đại, thân ảnh của bọn hắn như là hai đạo tật phong, tại trong rừng cây xuyên thẳng qua. Mỗi một bước đều giơ lên trên đất bụi đất, nhánh cây xẹt qua khuôn mặt của bọn hắn cùng quần áo, lưu lại từng đạo nhỏ xíu vết thương, nhưng bọn hắn toàn vẹn không để ý, trong mắt chỉ có thoát đi áo bào đen kiếm hào chấp niệm. Thẳng đến kia cố như có gai ở sau lưng cảm giác nguy hiểm hoàn toàn biến mất, xác định áo bào đen kiếm hào không có đuổi theo, bọn hắn mới tại một chỗ ẩn nấp trước sơn động dừng lại. Hai người giống như là đã mất đi trèo trống, dựa vào sơn động bích chậm rãi trượt xuống, miệng lớn thở hổn hển. Bộ ngực của bọn hắn kịch liệt chập trùng, phảng phất muốn đem trong phổi không khí toàn bộ thay đổi một lần. Mồ hôi như là giọt mưa từ cái trán, gương mặt trượt xuống, ướt đẫm quần áo của bọn hắn, tại trên quần áo lưu lại một từng mảnh màu đậm vết mồ hôi. Miệng vết thương truyền đến đau đớn như kim đâm, để bọn hắn chân mày hơi nhíu lại, mỗi một lần bắp thịt co vào đều giống như tại trên vết thương sắt muối, nhưng bọn hắn chỉ là cắn răng nhận tụ lấy. Trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta đều cần xử lý xuống vết thương. Sô Dô thanh âm có chút khàn khàn, lộ ra mỏi mệt. Nói, hắn duỗi ra hơi tay run rẩy, từ bên hông xuất ra một khối sạch sẽ vải. Cái này mảnh vải vốn là hắn dùng để lau đao kiếm, lúc này lại thành băng bó vết thương cộng tác viên cố. Hắn cẩn thận từng ly từng tí điệu giải khai trên cánh tay bị máu tươi thẩm thấu vải, lộ ra một đạo vết thương sâu tới xương. Hắn chân mày nhíu chặt hơn, trong mắt lóe lên một tia thống khổ, nhưng lập tức bị kiên nghị thay thế. Hắn dùng vải nhẹ nhàng bao trùm tại trên vết thương, thuần thục địa quấn quanh, mỗi một vòng đều quấn lại thật chặt, để phòng ngừa vết thương tiếp tục đổ máu. Cú Ý Nạ cũng gật gật đầu, sắc mặt của nàng bởi vì mất máu mà có vẻ hơi tái nhợt. Hắn chậm chạp địa ngồi dưới đất, dựa lưng vào sơn độc bích, nhẹ nhàng thả ra trong tay kiếm. Sau đó, hắn mở ra ba lô, ở bên trong tìm kiếm lấy thuốc bột. Động tác của nàng hơi chậm một chút chậm, mỗi một cái động tác đều tựa hồ hao hết hắn còn lại khí lực. Tìm tới thuốc bột về sau, hắn cắn môi dưới, đem thuốc bột vẩy vào chân của mình bên trên cái kia đạo giữ tận miệng vết thương. Thuốc bột tiếp xúc đến vết thương, mang đến một trận nhói nhói, lông mày của nàng bởi vì đau đớn mà chăm chú nhíu lên, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mịn, nhưng hắn cố nén không có phát ra một tia thanh âm, chỉ là bờ môi khẽ run. Những cái kia áo bào đen kiếm hào đến cùng là lai lịch gì? Kiếm pháp của bọn hắn rất quỷ dị, mà lại tựa hồ có mục đích nào đó. Sô Dô cau mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn nhìn về phía bên ngoài sơn động, tựa hồ muốn từ kia phiến thần bí trong rừng rậm tìm tới đáp án. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà ngưng trọng, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy cùng áo bào đen kiếm hào hình ảnh chiến đấu, những cái kia quỷ dị kiếm pháp cùng trong mắt bọn họ quyết tuyệt sát ý, để ý hắn biết đến cái này tuyệt không phải một trận phổ thông chiến đấu. Cú Ý Nạ một bên băng bó vết thương một bên đáp lại nói, chẳng cần biết bọn họ là ai, khẳng định cùng mảnh này thần bí chi địa có quan hệ. Chúng ta đến mau chóng đem tình huống này nói cho phi bọn hắn, nói không chừng mọi người cũng gặp phải tương tự nhân. Thanh âm của nàng mặc dù suy yếu, nhưng ngữ khí kiên định. Hắn biết rõ mảnh này thần bí chi địa ẩn giấu đi vô số nguy hiểm không biết, mà áo bào đen kiếm hào xuất hiện chỉ là một góc của băng sơn. Bọn hắn nhất định phải cùng đồng bạn hội hợp, cộng đồng ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Nghỉ ngơi một lát sau, Sô Dô cùng Cụ Ý Nạ cảm giác thể lực khôi phục một chút. Hô hấp của bọn hắn dần dần bình ổn, vết thương đau đớn cũng tựa hồ giảm bớt mấy phần. Bọn hắn liếc nhau, từ ánh mắt của đối phương trông được đến tiếp tục tiến lên quyết tâm. Thế là, bọn hắn quyết định tiếp tục đi đường, mau chóng cùng đồng bạn hội hợp. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi sơn động lúc, một trận tiếng cười âm trầm trong sơn động quanh quẩn. Tiếng cười kia phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến ác quỷ gào thét, tràn đầy ác ý cùng trào phúng, để cho người ta dùng mình. Mỗi một cái âm phủ đều giống như băng lãnh xúc tu, thuận sống lưng của bọn họ leo lên, để bọn hắn lông tơ dựng thẳng lên. Sô Dô cùng Cụ Ý Nạ lập tức cảnh giác lên, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt kéo căng, như là kéo căng dây cung. Bọn hắn lưng tựa lưng, chăm chú địa dính vào cùng nhau, hình thành một cái có thể lẫn nhau trợ giúp phòng ngự tư thế. Dưới hai tay ý thức nắm chặt kiếm trong tay, ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Bọn gia hỏa này thật đúng là âm hồn bất tán. Sô Dô thấp giọng chửi bới nói, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm sắc bén, như là một đầu bị chọc giận báo săn, nhìn chằm chằm sơn động chỗ bóng tối, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Chỉ gặp áo bào đen kiếm hào nhóm từ sơn động chỗ bóng tối chậm rãi đi ra. Bọn hắn áo bào đen trong chiến đấu trở nên càng thêm rách rưới, giống như là bị báo tố tàn phá qua vài rách, treo ở trên thân. Áo bào đen bên trên nhiễm lấy huyết kế, có chính bọn hắn, cũng có Sổ Dồ cùng Cụ Ina. Trên người bọn họ cũng không ít vết thương, có vết thương còn tại dưới máu, nhưng ánh mắt của bọn hắn ý nguyên hung ác, đó là một loại đối với giết chóc chấp nhất cùng đối mục tiêu điên cuồng. Hôm nay các ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Một tên áo bào đen kiếm hào hung dữ nói, thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, phản phất là từ yết hầu chỗ sâu gạt ra. Nói xong, bọn hắn lần nữa phát động công kích. Lần này, bọn hắn công kích càng thêm điên cuồng, giống như là một đám mất lý trí dã thú. Bọn hắn liều lĩnh hướng lấy Sổ Dồ cùng Cụ Y Nạ vào tới, bước chân đạp ở sơn động trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng, dơ lên một mảnh bụi đất. Sổ Dồ ánh mắt lạnh lẽo, hắn hét lớn một tiếng, Tam Đao Lưu Ảs Hủ Dạ nhất xương mù ngân. Khí thế của hắn trong nháy mắt tăng vọt, cả người phảng phất hóa thành ba đầu sáu tay Ảs Hủ Dạ. Cơ thể của hắn nâng lên, gân xanh nổi lên, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tràng. Ba thanh kiếm trong tay hắn giống như là đã có sinh mệnh, nhanh chóng cơn múa. Trong lúc nhất thời, trong sơn động tràn đầy ánh đao màu bạc. Những này đao quang như mãnh liệt thủy triều hướng phía áo bào đen kiếm hào nhóm quét sạch mà đi, mỗi một đạo đao quang đều ẩn chứa lực lượng cường đại, phản phất có thể sẽ rách hết thể ngăn cản tại trước mặt nó vật thể. Cú Ý Nạ cũng không cam chịu yếu thế, hắn hít sâu một hơi, thi triển ra mười kiếm chiêu, Thiên Nguyên kiếm pháp nguyện hoa chạm. Kiếm của nàng như gẹt cổ thanh lãnh, tại trong tay nàng nhẹ nhàng huy động. Mỗi một lần huy động đều mang theo một đạo hình cung kiếm khí như là gẹt cổ vậy ở trên mặt đất, hướng phía địch nhân lan tràn mà đi. Kiếm khí kia nhìn như nhu hòa, nhưng lại có cực mạnh lực xuyên thấu, chỗ đến, không khí tựa hồ cũng bị cắt đứt. Phát ra rất nhỏ tê tê âm thanh. Áo bào đen kiếm hào nhóm bị hai người công kích đánh cho trở tay không kịp, có mấy người trong nháy mắt bị đao quang cùng kiếm khí đánh trúng. Thân thể của bọn hắn bị lực lượng cường đại đánh bay, trung điệp điệu đâm vào sơn động trên vách tường, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Máu tươi từ trong miệng của bọn hắn phun ra, ở trên vách tường lưu lại một đóa đóa nhìn thấy mà giật mình huyết hoa. Nhưng còn lại áo bào đen kiếm hào vẫn không có lùi bước, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước sông, trong miệng nói lẩm bẩm, kiếm trong tay bắt đầu tản mát ra càng thêm mãnh liệt hắc sắc quang mang. Quang mang kia phảng phất là đến từ vực sâu hắc ám lực lượng, lộ ra vô tận tà ác. Đây là bọn hắn lực lượng cuối cùng, chúng ta không thể để cho bọn hắn đạt được. Sozoho, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên quyết. Hắn hướng phía áo bào đen kiếm hào nhóm vọt lên đi qua, tốc độ so trước đó càng nhanh. Thân ảnh của hắn như là một đạo màu đen Inazuma, trong sơn động sẽ qua. Đang đến gần áo bào đen kiếm hào trong nháy mắt, hắn nhảy lên thật cao, Tam Đao Lưu Áo Nghĩa một lớn 3000 đại thiên thế giới. Thanh âm của hắn trong sơn động quanh quẩn, phảng phất là chiến đấu kèn lệnh. Ba thanh kiếm mang theo không có gì sánh kịp lực lượng hướng phía áo bào đen kiếm hào nhóm chém xuống, khí thế cường đại để sơn động đều run nhẹ nhẹ. Sơn động đỉnh chót có một ít hòn đá nhỏ bị đánh rơi xuống, bay là tả địa tung xuống. Cú Ý Nạ cũng theo sát phía sau, hắn đem lực lượng của mình toàn bộ tập trung ở trên thân kiếm, Thiên Nguyên kiếm pháp đầy sao rơi. Kiếm của nàng hóa thành vô số tinh quang, như là như lưu tinh hướng phía áo bào đen kiếm hào nhóm rơi xuống. Những cái kia tinh quang sáng chói chói mắt, chiếu sáng toàn bộ sơn động. Mỗi một quả tinh quang đều giống như một viên lựu đạn mini, ẩn chứa năng lượng to lớn. Tinh quang cùng áo bào đen kiếm hào nhóm hắc sắc quang mang đan vào lẫn nhau, va chạm ra chói lọi hỏa hoa. Áo bào đen kiếm hào nhóm cảm nhận được tử vong nguy hiểm, bọn hắn tập trung tất cả lực lượng, ý đồ ngăn cản Sổ Dồ cùng Cụ Ý Nạ công kích. Đao kiếm tương giao, phát ra một trận đình thai nhức óc tiếng vang, thanh âm kia như là như sấm sét trong sơn động nổ tung. Quang mang lập lòe đến làm cho người mở mắt không ra, tia sáng mãnh liệt như là mặt trời bạo tạc, đâm vào mắt người đau nhức. Quang mang cùng năng lượng đan vào một chỗ, hình thành một cỗ cường đại sóng xung kích, hướng bốn phía quyết tán ra, đem trong sơn động tạp vật đều tung bay. Đang kịch liệt trong đụng chạm, Sổ Dồ cùng Cụ Ý Nạ công kích dần dần chiếm thượng phong. Áo bào đen kiếm hào nhóm phòng tuyến bắt đầu sụp đổ. Bọn hắn tại lực lượng cường đại trước mặt như là yếu ớt sâu kiến, một cái tiếp một cái địa bị đánh bay, trong miệng phun ra máu tươi, thân thể như rách nát chơi diều trên không trung sẽ qua, sau đó ngã rầm trên mặt đất, cũng không còn cách nào bò lên. Lê Tẩm, một tên áo bào đen kiếm hào không cam tâm địa gầm thét, nhưng thanh âm của hắn rất nhanh bị chiến đấu tiếng oanh minh bao phủ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, lại không cách nào cải biến thất bại vận mệnh. Trải qua một phen khổ chiến, cuối cùng một tên áo bào đen kiếm hào cũng bị Sổ Dồ đao chém ngã trên mặt đất. Sổ Dồ cùng Cụ Ý Nạ đứng tại nguyên địa, thở hổn hển. Trên người của bọn hắn lại tăng thêm không ít mới vết thương, máu tươi từ trong vết thương chảy ra, nhỏ rơi trên mặt đất, hình thành một mảnh nhỏ vũng máu. Nhưng trong mắt bọn họ lại tràn đầy thắng lợi vui sướng, kia là đối với mình lực lượng khẳng định, cũng là đối nhau tồn may mắn. Rốt cục giải quyết bọn hắn, Cú Ý Nạ suy yếu nói, thân thể của nàng có chút lay động, giống như là trong gió nến tàn. Sozo vội vàng đỡ lấy hắn, cánh tay của hắn còn quấn củ y nạ bà bay, cho hắn trèo trống. Chúng ta đến mau chóng rời đi, nơi này không nên ở lâu. Sozo nói, đỡ lấy củ y nạ đi ra sân động. Cước bộ của bọn hắn có chút tập tễnh, nhưng mỗi một bước đều mang kiên định. Bọn hắn trong rừng rậm gian nan điệu tiến lên, trên đường đi giúp đỡ lẫn nhau. Trong rừng rậm con đường gồ ghề nhấp nhô, hiện đầy rễ cây cùng hòn đá. Thân ảnh của bọn hắn tại pha tạp bóng cây hạ có vẻ hơi chật vật, nhưng ánh mắt của bọn hắn ý nguyên kiên định. Đột nhiên, củ y nạ dưới chân mềm nhũn, kém chút ngã sấp xuống. Sozo vội vàng ôm lấy hắn, hai tay của hắn nắm chặt củ y nạ cánh tay, dùng sức đem hắn kéo hướng mình. Củ y nạ, ngươi thế nào? Sozo lo lắng mà hỏi thăm, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng. Củ y nạ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bờ môi không có một tia vết sắc. Ta không sao, chỉ thì hơi mệt chút. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Thanh âm của nàng yếu ớt đến cơ hồ nghe không được, nhưng Sozo vẫn là nghe rõ. Hai người tại dưới một cây đại thụ ngồi xuống, đại thụ cành lá um tùm, giống một thanh khổng lồ lục dù, vì bọn họ che lại bộ phận ánh nắng. Sozo xuất ra còn sót lại một điểm nước, tia nước tại ấm nước bên trong tới lui, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hắn đưa cho củ y nạ uống lớp nước, bổ sung hạ thể lực. Cú ý nạ tiếp nhận nước, tay của nàng có chút run rẩy. Hắn có chút nâng lên ấm nước, đem nước đưa vào trong miệng, uống vào mấy ngụm về sau, cảm giác khá hơn một chút. Tia nước mát thuận tiết hầu chảy xuống, phản phất vì hắn khô cạn thân thể rót vào một tia sinh cơ. Chương 469. Tụ hợp chương 469, tụ hợp củ ý nạ uống nước xong về sau, dựa vào đại thụ chậm chậm, nhìn về phía sổ rồi nói, chúng ta đến mau chóng về tạc sản sùn nhí đem áo bào đen kiếm hảo sự tình nói cho mọi người, cùng một chỗ thương lượng đối sách. Sozo khẽ gật đầu, lông mày y nguyên quá chặt, ừm, những tên kia xuất hiện quá kỳ hoặc, nói không chừng còn có càng nhiều địch nhân ở trong tối chỗ. Nói, hắn bịn củ ý nạ đứng dậy, hai người tiếp tục hướng phía trong trí nhớ tạc sản sùn nhỉ phương hướng đi đến. Nhưng mà, vùng rừng rậm này tựa hồ tràn đầy mê trướng. Bọn hắn đi hồi lâu, lại phát hiện hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng lạ lẫm. Sozo nhíu mày, dừng bước lại, không thích hợp, chúng ta giống như đi nhầm phương hướng. Củ ý nạ ngắm nhìn bốn phía, vẻ mặt nghiêm túc, nơi này khí tức rất kỳ quái, chúng ta phải cẩn thận. Liên tại bọn hắn chuẩn bị một lần nữa tìm kiếm đường đi lúc, một trận thanh âm huyên náo từ nơi không xa truyền đến. Hai người cảnh giác nắm chặt kiếm trong tay, hướng phía phương hướng của thanh âm lặng lẽ tới gần. Đi không bao xa, bọn hắn phát hiện mình đi tới một cái doanh địa trước, trong doanh địa khắp nơi là thần mang kỳ dị phục sức nữ chiến sĩ, trên người các nàng tản ra một loại đặc biệt khí thế, đây chính là cựu xà doanh địa. Sozo nói khẽ với Củ Y Nạ nói, đây là cựu xà địa phương, chúng ta đến lặng lẽ rời đi, đừng gây nên hiểu lầm. Nhưng bọn hắn vừa mới chuẩn bị quay người, liền bị một tên cựu xà chiến sĩ phát hiện. Tên kia chiến sĩ hét lớn một tiếng, người nào lại dám xông vào cựu xà doanh địa? Theo cái này âm thanh la lên, cái khác chiến sĩ nhao nhao hướng phía bọn hắn vây quanh, ánh mắt cảnh giác mà hung ác. Sozo giơ tay lên, ý đồ giải thích, chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ là lạc đường. Nhưng cựu xà các chiến sĩ cũng không tin tưởng, trong đó một tên thoạt nhìn như là thủ lĩnh chiến sĩ hô to, mặc kệ các ngươi có lý do gì, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Nói xong, hắn vung tay lên, các chiến sĩ liền hướng phía Sozo cùng Củ Y Nạ phát động công kích. Sozo bất đắc dĩ thở dài, xem ra chỉ có thể đánh một trận. Hắn đem ba thanh kiếm lần nữa nắm chặt, nói với Củ Y Nạ, tận lực đừng đả thương người, tìm cơ hội phá vây. Cú ý nạ gật đầu, hai người lập tức dọn xong tư thế. Cựu xà các chiến sĩ giống như thủy triều vào tới, công kích của các nàng lăng lệ mà cấp tốc. Sozo thi triển tam đao lưu báo đàn ngọc ba thanh kiếm như là báo đi săn nhanh chóng huy động, bắn ra mấy tên chiến sĩ công kích. Cú ý nạ thì thi triển ra tiên nguyên kiếm pháp thanh phong từ đến kiếm như thanh phong, xảo diệu địa hóa giải địch nhân thế công, đồng thời tìm kiếm lấy đột phá vòng vây cơ hội. Nhưng cựu xà các chiến sĩ cũng không có bởi vì bọn hắn phòng thủ mà lùi bước, ngược lại công kích đến càng thêm mãnh liệt. Một tên cựu xà chiến sĩ cầm trong tay trường thương, hướng phía Sozo đâm tới, trong miệng hô to, kẻ ngoại lai, nhận lấy cái chết. Sozo ánh mắt run lên, nghiêng người tránh đi, đồng thời dùng sống đao chụp về phía chiến sĩ cánh tay, đem trường thương đánh rớt. Ta nói, chúng ta không muốn chiến đấu. Sozo lớn tiếng nói. Một bên khác, Cú Ý Nạ cũng lâm vào khổ chiến. Mấy tên chiến sĩ liên thủ công kích, để hắn có chút đáp ứng không xuể. Cú Ý Nạ cắn răng, trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Sozo, chúng ta phải nghĩ biện pháp lao ra. Cú Ý Nạ hô. Sozo nhìn xem chung quanh không ngừng xông tới chiến sĩ, chau mày. Hắn hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, tam đao lưu áo nghĩa 3000 đại tiên thế giới. Thân thể của hắn nhảy lên thật cao, ba thanh kiếm mang theo khí thế cường đại chém về phía địch nhân, lực lượng cường đại đem chung quanh cựu xà chiến sĩ chấn lui lại mấy bước. Nhân cơ hội này, Sozo cùng Củ Ý Nạ hướng về một phương hướng phóng đi. Nhưng cựu xà các chiến sĩ rất nhanh lại đuổi theo, song phương lần nữa lâm vào hỗn chiến. Trong chiến đấu, Sozo cùng Củ Ý Nạ đều tận lực tránh cho trọng thương những này chiến sĩ, nhưng vẫn là có không ít người bị thương nhẹ. Cái này khiến cựu xà các chiến sĩ càng thêm phẫn nộ, công kích của các nàng càng thêm hung ác. Ngay tại song phương rằng co không xong lúc, doanh địa chỗ sâu truyền đến hô to một tiếng, tất cả dừng tay. Thanh âm này tràn đầy uy nghiêm, để ngay tại chiến đấu tất cả mọi người ngừng lại. Sozo cùng Củ Ý Nạ hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ gặp Luffy cùng Dị Nạn từ trong doanh địa đi ra. Luffy nhìn thấy Sozo cùng Củ Ý Nạ, kinh ngạc địa nói, "Sozo, Củ Ý Nạ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Sozo nhẹ nhàng thở ra, "Luffy, chúng ta là không cẩn thận đi tới đây, lúc đầu muốn rời đi, kết quả bị các nàng xem như địch nhân rồi." Dị Nạn đi đến cựu xà các chiến sĩ trước mặt, đối tên kia thủ lĩnh bộ dáng chiến sĩ nói ra, "Đây là đồng bọn của chúng ta, một trận hiểu lầm." Cựu xà chiến sĩ thủ lĩnh bao mày, nhìn xem sổ rổ cùng cụ Ina, các ngươi thật sự là đồng bọn của bọn hắn. Luffy gật đầu, không sai, bọn hắn là thủy thủ đoàn của ta. Cựu xà chiến sĩ thủ lĩnh lúc này mới thu hồi vũ khí, thử, lần sau chú ý một chút, đừng có lại tùy tiện xâm nhập chúng ta doanh địa. Sổ rổ cùng cụ Ina thu hồi kiếm, đi đến Luffy cùng dì nản bên người. Cụ Ina có chút mỏi mệt địa nói, chúng ta đã trải qua một cuộc các chiến, gặp một đám áo bào đen kiếm hảo, tình huống rất phức tạp. Luffy nhíu mày, áo bào đen kiếm hảo, cùng trước đó tập kích chúng ta người áo đen có quan hệ sao? Sojo gật đầu, rất có thể, kiếm pháp của bọn hắn rất quỷ dị, mà lại mục tiêu tựa hồ chính là muốn đẩy chúng ta vào chết điện. Chúng ta phải hảo hảo thương lượng một chút tiếp xuống làm sao bây giờ. Thế là, mọi người đi tới trong doanh địa một cái không địa, ngồi vây chung một chỗ. Sojo kỹ càng địa giảng thuật bọn hắn cùng áo bào đen kiếm hảo chiến đấu trải qua, bao quát những cái kia kiếm hảo chiêu thức cùng bọn hắn biểu hiện ra dị thường hung ác. Vì sợ lên cằm, suy nghĩ một lát sau nói, xem ra những này áo bào đen ra hỏa là cái đại phiền toái, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Dĩ nản cũng gật đầu, chúng ta phải chủ động xuất kích, tìm ra nơi ở của bọn hắn, giải quyết triệt để cái này uy hiếp. Cú ý nạ lo lắng điệu nói, nhưng chúng ta đối với bọn họ hiểu quá ít, dạng này tùy tiện hành động có thể sẽ rất nguy hiểm. Vì nết miệng ý sổ, sợ cái gì, chúng ta thế nhưng là mũ rơm một đám. Mặc kệ địch nhân mạnh bao nhiêu lớn, chúng ta đều muốn đánh bại bọn hắn. Sojo nhìn xem Phi, khoe miệng có chút dương lên, không sai, bất quá chúng ta vẫn là trước tiên cần phải thu thập càng nhiều tình báo. Lúc này, một tên cựu xà chiến sĩ đi tới, đối bọn hắn nói, chúng ta tại phụ cận cũng phát hiện qua một chút khả nghi tung tích, có lẽ cùng các ngươi nói người áo đen có quan hệ. Vì hưng phấn địa nhảy dựng lên, thật sao? Mau dẫn chúng ta đi xem một chút. Đám người đi theo cựu xà chiến sĩ đi vào doanh địa ngoại một rừng cây. Chiến sĩ chỉ vào trên mặt đất một chút kỳ quái dấu chân cùng bị phá hư thảm thực vật nói, những này vết tích không giống như là bình thường sinh vật lưu lại, mà lại nơi này còn có một số màu đen vại vóc mảnh vỡ. Sô dâu ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát lấy dấu chân cùng mảnh vỡ, những này dấu chân rất sâu, nói rõ thân thể của bọn hắn rất nặng, hay là mang theo vật nặng. Những này màu đen vải vóc cùng áo bào đen kiếm hào áo bào đen chất liệu rất tương tự. Cú ý nạ cũng ở một bên gật đầu, xem ra bọn hắn xác thực tới qua nơi này. Vì nhìn xem chung quanh rừng cây, ánh mắt trở nên sắc bén, chúng ta dọc theo những này vết tích tìm xem nhìn, nói không chừng có thể tìm tới bọn hắn chỗ ẩn thân. Thế là, bọn hắn chia mấy tổ, bắt đầu ở trong rừng cây truy tung manh mối. Sojo cùng cú ý nạ một tổ, bọn hắn dọc theo dấu chân phương hướng cẩn thận từng ly từng tí điệu tiến lên. Sojo vừa đi vừa cảnh giác quan sát lấy bốn phía, mọi người cẩn thận, bọn gia hỏa này rất có thể tại phụ cận bố trí cả bẫy. Đi một đoạn đường về sau, bọn hắn phát hiện dấu chân trở nên càng thêm lộn xộn, chung quanh trên cây cối còn có một số đao kiếm xẹt qua vết tích. Cú ý nạ nhẹ nói, nơi này hẳn là phát sinh qua một trận chiến đấu. Chương 470. Người áo đen tập kích chương 470, người áo đen tập kích. Sojo gật đầu, hắn trên mặt đất nhặt lên một mảnh màu đen lông vũ, đây là cái gì? Nhìn không giống như là phổ thông lông vũ. Liên tại bọn hắn nghiên cứu lông vũ thời điểm, đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng. Bọn hắn vội vàng hướng phía phương hướng của thanh âm chạy tới, phát hiện là một cái khác tổ một tên cựu xà chiến sĩ thụ thương ngã trên mặt đất, xung quanh có mấy cái người áo đen thân ảnh chợt lóe lên. Sojo cùng cụ Ina đuổi theo, rất nhanh liền đuổi kịp những người áo đen kia. Lần này người áo đen nhìn cùng trước đó kiếm hào có chút khác biệt, bọn hắn áo bào đen bên trên thêu lên một chút kỳ quái ký hiệu, trong tay cầm các loại kỳ quái vũ khí. Sojo hét lớn một tiếng, các ngươi là ai? Người áo đen không có trả lời, bọn hắn giơ lên vũ khí hướng phía Sojo cùng cụ Ina công tới. Sojo thi triển Tam Đao Lưu Quỷ Trảm bà thanh kiếm như gió lốc bổ về phía người áo đen. Cú ý nạ cũng thi triển ra Thiên Nguyên kiếm pháp sao lốm đốm đẩy trời kiếm hóa thành điểm điểm tinh quang, công kích địch nhân. Người áo đen linh hoạt địa tránh né lấy bọn hắn công kích, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Đột nhiên, không khí chung quanh trở nên rất lạnh, từng đạo sờ hẻm mở từ mặt đất dâng lên, hướng phía Sojo cùng cú ý nạ vào tới. Sojo ánh mắt run lên, nhanh chóng huy động ba thanh kiếm, đem bắn về phía mình sờ hẻm mở đánh nát, bọn gia hỏa này sẽ còn ma pháp. Cú ý nạ cũng đang cố gắng tránh né sờ hẻm mở, hắn hô to, cẩn thận, bọn hắn khó đối phó. Liên tại bọn hắn ứng đối sờ hẻm mở công kích thì người áo đen thừa cơ phát động công kích mạnh liệt hơn. Một tên người áo đen vũ khí trong tay phun ra ngọn lửa màu đen, hướng phía sổ rỗ đốt tới. Sổ rỗ lăn mình một cái tránh đi, trên thân vẫn là bị hỏa diễm dư ôn nung đến, có chút nóng lên. Không thể để cho bọn hắn tiếp tục công kích. Sổ rỗ hô, hắn hướng phía người áo đen xông qua đi, Tam Đao Lưu Hổ Thú. Ba thanh kiếm giao nhau vung đẩy, hình thành cường đại đợt công kích. Cú ý nạ cũng từ khác một bên công kích, Thiên Nguyên kiếm pháp trăng sáng giữa trời một đạo kiếm khí khổng lồ như trăng sáng hướng phía người áo đen chém tới. Người áo đen tập trung lực lượng ngăn cản bọn hắn công kích, song phương lâm vào giằng co. Lúc này, Luffy cùng Dĩ Nạn mấy người cũng chạy tới. Luffy nhìn thấy chiến đấu tình huống, lập tức gia nhập chiến đấu, gõ mù pháo hỏa tiễn. Hai chân của hắn như bắn lò xo giữa trường, hướng phía người áo đen đá bảo. Tại mọi người hợp lực công kích đến, người áo đen dần dần không địch lại. Nhưng bọn hắn cũng không có chạy trốn, mà là tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ chuẩn bị thi triển mỗi loại cường đại chiêu thức. Bọn hắn đem vũ khí cắm trên mặt đất, làm thành một vòng tròn, trong miệng niệm lên phức tạp chú ngữ. Không khí chung quanh bắt đầu kịch liệt ba động, một cỗ cường đại hắc ám lực lượng trong bọn hắn ở giữa tụ tập. Sojo cảm nhận được nguy hiểm, hắn hô to, mọi người mau lui lại. Đám người vội vàng lui lại, chỉ gặp một đạo to lớn màu đen cột sáng từ người áo đen ở giữa phóng lên tận trời, cột sáng chỗ đến, cây cối bị phá hủy, mặt đất bị xé nứt. Luffy nhìn xem cột sáng, ánh mắt kiên định, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Sojo gật đầu, cùng tiến lên. Bọn hắn lần nữa hướng phía người áo đen phóng đi, Sổ Dồ thi triển ra Tam Đao Lưu Áo Nghĩa một lớn 3000 đại thiên thế giới phi mở ra ghẻ ở 4, gọ mù viên vương thương thế giới hủy diệt cụ Ina, dĩ nạn cùng cựu xà các chiến sĩ cũng đều triển khai ra mình mạnh nhất chiêu thức, hướng phía người áo đen cùng màu đen cổ sáng công tới. Cương đại công kích cùng màu đen cổ sáng đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Quang mang cùng năng lượng đan vào một chỗ, toàn bộ rừng rậm đều bị chiếu sáng. Trải qua một phen kịch liệt đối kháng, người áo đen công kích bị thành công triệt tiêu, bọn hắn cũng bị đám người công kích đánh cho thất linh bát lạc. Đám người thở hổn hển, nhìn xem ngã trên mặt đất người áo đen. Sozo đi qua đi, để lộ một tên người áo đen mặt nạ, phát hiện là một cái khuôn mặt dữ tợn nam tử xa lạ. Nam tử trong mắt tràn đầy cừu hận, hắn hung dữ điệu nói, các ngươi không ngăn cản được kế hoạch của chúng ta. Lời còn chưa nói hết, liền bất tỉnh đi qua. Vì những mày, bọn hắn đến cùng có kế hoạch gì? Những người áo đen này càng ngày càng kỳ quái. Cú ý nạ nhìn xem chung quanh bị phá hư hoàn cảnh, mặc kệ kế hoạch của bọn hắn là cái gì, chúng ta đều muốn ngăn cản, không thể để cho mảnh này thần bí chim mà xa vào nguy hiểm. Sozo đứng dậy, chúng ta trước tiên đem những người áo đen này mang về cựu xa doanh địa, nhìn xem có thể hay không từ bọn hắn miệng bên trong hỏi ra thứ gì. Thế là đám người mang theo bị bắt người áo đen về tới doanh địa. Tại trong doanh địa, bọn hắn ý đồ thẩm vấn người áo đen, nhưng người áo đen đều đóng chặt hàm răng, cái gì cũng không chịu nói. Vì hơi không kiên nhẫn, bọn gia hỏa này thật sự là ngoan cố, có biện pháp gì hay không để bọn hắn mở miệng? Dĩ Nạn suy nghĩ một lát sau nói, có lẽ chúng ta có thể từ trên người bọn họ ký hiệu cùng vũ khí tới tay, nói không chừng có thể tìm tới manh mối. Mọi người bắt đầu cẩn thận kiểm tra người áo đen phục sức cùng vũ khí. Cú ý nạ tại một tên người áo đen vũ khí bên trên phát hiện một cái nhỏ bé tiêu ký, giống như là một loại nào đó tổ chức tiêu chí. Hắn đối mọi người nói, các ngươi nhìn cái này, có lẽ đây là bọn hắn sở thuộc tổ chức tiêu ký. Sozo cẩn thận quan sát sau nói, cái này tiêu ký nhìn rất quen mắt, ta giống như đã gặp ở nơi nào. Liên tại bọn hắn nghiên cứu tiêu ký thời điểm, doanh địa ngoại đột nhiên chuyển đến một trận rối loạn. Một tên cựu xa chiến sĩ chạy vào báo cáo, không xong, bên ngoài xuất hiện đại lượng người áo đen, chính hướng phía doanh địa công tới. Đám người nghe xong, lập tức khẩn trương lên. Vì cười nói, xem ra bọn hắn là tới cứu bọn gia hỏa này, vừa vặn chúng ta đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Sozo cầm lấy đao, lần này nhất định phải triệt để đánh bại bọn hắn, không thể để cho bọn hắn lại muốn làm gì thì làm. Đám người xông ra doanh địa, chỉ gặp doanh địa ngoại lít nha lít nhít địa đứng đầy người áo đen, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sát ý, một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Người áo đen giống như thủy triều vào tới, vì dẫn đầu phát động công kích, gọ mù mẹ chỉ tỉ sợ tồn. Cánh tay của hắn như mưa rơi công kích tới đến gần người áo đen, đem bọn hắn đánh cho liên tục bại lui. Sozo thì xông vào người áo đen trong đám, Tam Đao Lưu 108 cả lì bờ phù nỉ ẹt. Ba thanh kiếm nhanh chóng huy động, hình thành vô số kiếm khí, thu gặt lấy địch tính mạng con người. Cú ý nạ cùng cựu xà các chiến sĩ cũng không có nhàn rỗi, các nàng phối hợp lẫn nhau, thi triển ra các loại kiếm pháp cùng kỹ xảo chiến đấu. Cú ý nạ thiên nguyên kiếm pháp tinh quang sáng chói kiếm như tinh quang lấp lóe, mỗi một lần huy động đều có thể đánh lui một đám người áo đen. Cựu xà các chiến sĩ cung tiễn cùng trường thương cũng phát huy tác dụng lớn, mưa tên cùng thương mang như mưa rơi bắn về phía địch nhân. Dĩ Nạn thì trong đám người tìm kiếm lấy người áo đen thủ lĩnh, hắn biết chỉ có đánh bại thủ lĩnh mới có thể kết thúc trận chiến đấu này. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái người áo đen đứng tại cách đó không xa cao trên mặt đất, tựa hồ tại chỉ huy chiến đấu. Dĩ Nạn thi triển phân quang huyễn ảnh kiếm cực tốc tập kích hóa thành một đạo quang ảnh hướng phía áo bào đen thủ lĩnh phóng đi. Áo bào đen thủ lĩnh đã nhận ra Dĩ Nạn công kích, hắn giơ lên trong tay ma trượng, một đạo màn ánh sáng màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn Dĩ Nạn công kích. "Hừ, muốn tìm ta? Trước qua cái này liên quan đi." Áo bào đen thủ lĩnh cười lạnh nói. Dĩ Nạn cũng không được trí, hắn lần nữa phát động công kích, phá phong trảm huyễn ảnh liên hoàn kiếm như ảo ảnh liên tục công kích màn ánh sáng màu đen, ý đồ đánh vỡ nó. Chương 471. Giao chiến chương 471, giao chiến một bên khác, vì cùng sổ rồ trong lúc kịch chiến tao ngộ trước nay chưa có khung cảnh. Người áo đen bên trong đột nhiên hiện ra mấy cái thực lực thâm bất khả chắc ra hỏa, bọn hắn công kích như là mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, để vì cùng sổ rồ đều có chút đáp ứng không xuể, lâm vào trận vật khổ chiến. Một tên áo bào đen đại kiếm hào như quỷ mị hướng phía sổ rồ vào tới, trong tay hắn thanh kia tản ra quỷ dị khí tức trên thân kiếm, màu đen y nạ rủ mạ bao phủ xen lẫn, mỗi một đạo y nạ rủ mạ đều giống như nhắm người mà vệ bị tơ, tư tư rung động, ẩn chứa uy lực kinh người đến cực điểm. Kia áo bào đen đại kiếm hào ánh mắt bên trong lộ ra lanh khốc cùng quyết tuyệt, hắn nhảy lên thật cao, kiếm như màu đen như lưu tinh hướng phía sổ rồ hung hăng chém xuống, màu đen ý nạ rủ mạ tại lưỡi kiếm xẹt qua con đường bên trên lưu lại từng đạo tàn ảnh, phảng phất muốn đem không gian đều vỡ ra tới. Sổ rồ mắt sáng như đuốc, hắn biết rõ trước mắt địch nhân cường đại, không chút do dự, lập tức thi triển Tam Đao Lưu Ảo Hủ Dạ Quỷ Khí 9 Đao Lưu Ảo Hủ Dạ nhất xương ngủ ngân. Trong chốc lát, sổ rồ khí thế giống như là núi lửa phun trào lần nữa tăng vọt, một cỗ cường đại khí tràn lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quét tán ra. Cả người hắn phảng phất cùng Ảo Hủ Dạ hòa làm một thể. Trên người tán phát ra khí tức như là đến từ địa ngục thâm viên ma thần. Nguyên bản liền lăng lệ vô cùng ba thanh kiếm, giờ phút này trong tay hắn hóa thành đoạt mệnh lợi khí, đao quang như màn ánh sáng màu bạc, lấy một loại gần như điên cuồng tốc độ vũ động, cùng áo bào đen đại kiếm hào kiếm đụng vào nhau. Mỗi một lần đao kiếm tương giao, đều bắn ra sáng chói hỏa hoa, tia lửa kêu bên trong xen lẫn màu đen y nạ dù mạ, như là trong bầu trời đêm nở rộ tử vong chi hoa. Kịch liệt quyết đấu để không khí chung quanh đều trở nên nóng hổi, phản phất đưa thân vào một cái to lớn lò luyện bên trong. Cùng lúc đó, vì bị mấy cái ma pháp sư áo bào đen bao bọc vây quanh. Những này ma pháp sư áo bào đen trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay ma trượng vùng vẩy ra từng đạo rực rỡ màu sắc nhưng lại tràn ngập nguy hiểm quan mang. Hỏa diễm, băng xương, cuồng phong các loại nguyên tố ma pháp như mưa rơi hướng phía Luffy chút xuống mà đi. Vì ánh mắt kiên định, hắn cấp tốc mở ra ghẻ ở hai, trung quanh thân thể nổi lên một tầng hào quang màu vàng, tốc độ cùng lực lượng trong nháy mắt tăng lên. Hắn như là linh hoạt quỷ mị, tại ma pháp công kích khe hở bên trong xuyên thẳng qua, những ma pháp kia công kích sát thân thể của hắn bay qua, trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu cái hố. Vì một bên tránh né, một bên tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Rốt cục, hắn nhìn đúng một sơ hở, hét lớn một tiếng, gõ mù roi. Cái kia nguyên bản liền thon dài cánh tay trong nháy mắt như bắn lò xo giữa trường, hóa thành một đầu cứng cỏi trường tiên, hướng phía một tên ma pháp sư áo bào đen rút đi. Cái này một roi ẩn chứa phí lực lượng cường đại, tốc độ nhanh như Inazuma, chỉ nghe ba một tiếng, tên kia ma pháp sư áo bào đen như diều đứt dây bị quất bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, song phương đều sử xuất tất cả vũ liếng, toàn bộ chiến trường đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Tiếng la giết, đao kiếm tiếng va chạm, ma pháp tiếng oanh minh đan vào một chỗ, đinh tai nhức óc. Máu tươi trên chiến trường chảy ra, song phương đều có không ít người thụ thương. Cựu xa các chiến sĩ mặc dù là thân nữ nhi, nhưng các nàng anh dũng không chút nào kém cỏi hơn nam nhi, các nàng cùng mũ rơm một đám kề vai chiến đấu, vũ khí trong tay không ngừng vung đẩy, mỗi một lần công kích đều mang thấy chết không sờn quyết tâm. Cứ việc địch nhân cường đại, nhưng mũ rơm một đám cùng cựu xa các chiến sĩ không có chút nào ý lùi bước, trong ánh mắt của bọn hắn thiêu đốt lên ý chí chiến đấu bất khuất, y nguyên ương ngạnh địa chiến đấu. Cú ý nạ trong chiến đấu thời khắc chú ý sổ rộ tình huống, làm nàng nhìn thấy sổ rộ bị áo bào đen đại kiếm hào làm cho hiện tượng hoàn sinh lúc, lòng nóng như lửa đốt. Hắn không chút do dự hướng lấy sổ rộ phương hướng phóng đi, muốn giúp hắn một tay. Nhưng mà, trung quanh người áo đen giống như thủy triều vào tới, đem hắn bao bọc vây quanh, hình thành một đạo kín không kẽ hở bức tường người. Cú ý nạ trong mày, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn hét lớn một tiếng, mọi người chịu đựng. Kiếm trong tay giơ lên cao cao, thi triển ra mạnh hơn kiếm chiêu, Thiên Nguyên kiếm pháp ngân hà chi thác nước. Chỉ gặp kiếm của nàng bên trên bộc phát ra hào quang chói sáng, quang mang kia như ngân hà bên trong đầy sao sáng chói. Ngay sau đó, vô số đạo như là thác nước kiếm khí từ kiếm của nàng bên trên chút xuống, hướng phía trung quanh người áo đen quét sạch mà đi. Kiếm khí kia trổ đến, người áo đen nhao nhao bị đánh lui, có thậm chí trực tiếp bị kiếm khí xuyên qua, ngã trên mặt đất. Cái này cường đại kiếm chiêu tạm thời tại địch nhân trong vòng vây mở ra một đầu chật hẹp thông đạo. Cú ý nạ không chút do dự hướng lấy thông đạo phóng đi, hướng phía sổ rồ phương hướng chạy vội. Đúng lúc này, một tên áo bào đen thích khách như ưu linh từ sau lưng nàng trong bóng tối thoát ra, chủy thủ trong tay của hắn lóe ra hàn quang, hướng phía cú ý nạ phía sau lưng đâm tới. Một kích này lại hung ác vừa chuẩn, nếu là đâm trúng, cú ý nạ tất nhiên khó giữ được tính mạng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tên cựu xà chiến sĩ tay mắt lanh lẹ, hắn phấn đấu bên mình hướng lấy áo bào đen thích khách đánh tới, dùng thân thể của mình chặn một kích chí mạng này. Truy thủ thật sâu địa thứ vào cựu xà chiến sĩ phía sau lưng, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo của nàng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, chậm rãi ngã xuống. Cảm ơn ngươi. Cú ý nạ trong mắt tràn đầy cảm kích cùng ấy nấy, hắn biết vị này cựu xà chiến sĩ là vì cứu hắn mới thụ này trọng thương. Nhưng giờ phút này, hắn không có thời gian dừng lại, hắn hướng phía cựu xà chiến sĩ thật sâu gật gật đầu, sau đó tiếp tục hướng phía sổ rộ phương hướng chạy tới. Sổ rộ cùng áo bào đen đại kiếm hào chiến đấu đã đến sống còn thời khắc mấu chốt. Hai người đao kiếm tương giao, lực lượng cường đại đụng vào nhau, sinh ra một cỗ to lớn sóng xung kích. Kia sóng xung kích như là gào thét biển động, lấy bọn hắn làm trung tâm hướng bốn phía quét tán ra. Trung quanh người áo đen cùng cựu xà các chiến sĩ đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh bay ra ngoài, thân thể ở giữa không trung xẹt qua, như là yếu ớt lá cây bay lả tả rơi xuống. Sozo cắn chặt răng, trên trán nổi gân xanh, trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất, ta sẽ không thua ngươi. Hắn đem hạ kỵ không giữ lại chút nào địa rót vào ba thanh kiếm bên trong, nguyên bản liền quang mang lập lòe thân đao giờ phút này càng là tản mát ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Hắn lần nữa phát lực, lực lượng toàn thân đều hội tụ đến trên cánh tay, mạnh địa vung lên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, áo bào đen đại kiếm hào kia nhìn như không thể phá vỡ kiếm tại sổ rộ lực lượng cường đại hạ lại bị chặt đứt. Sổ rộ không chút do dự, thuận thế một đao hướng phía áo bào đen đại kiếm hào thân thể chém tới. Một đao kia mang theo sổ rộ phẫn nộ cùng quyết tuyệt, thế như trẻ tre. Áo bào đen đại kiếm hào mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, nhưng hắn đã bất lực tránh né, bị sổ rộ một đao kia chém trúng, thân thể như rách nát bao cắt ngã trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Giải quyết áo bào đen đại kiếm hào về sau, sổ rộ ngẩng đầu, thấy được hướng phía hắn chạy tới cụ Ina. Hai người lẫn nhau, không cần nhiều lời, liền hướng phía Luffy phương hướng tiến đến. Lúc này, Luffy đã nương tựa theo ý chí kiên cường cùng thực lực cường đại giải quyết đại bộ phận ma pháp sư áo bào đen, nhưng hắn cũng tiêu hao đại lượng thể lực. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, mồ hôi ướt đẫm quần áo của hắn, nhưng ánh mắt của hắn ý nguyên kiên định, như là thiêu đốt hỏa diễm. "Luffy, chúng ta tới." Sozo hô, thanh âm của hắn tại ồn ào trên chiến trường rõ ràng có thể nghe. Luffy nhìn thấy bọn hắn, mệt mỏi trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, "Ha ha, chúng ta cùng một chỗ đem bọn gia hỏa này đều giải quyết hết." Hắn nắm chặt nắm đấm, mặc dù thể lực đã tiếp cận cực hạn, nhưng ý chí chiến đấu của hắn y nguyên cao. Ba người hội hợp về sau, bọn hắn lực lượng phảng phất hòa làm một thể. Bọn hắn hướng phía còn lại người áo đen phát động sau cùng công kích này như mưa to gió lớn hung mãnh. Vì gõ mủ tượng thương sổ rộ tam đao lưu áo nghĩa 3000 đại thiên thế giới cụ ị nạ thiên nguyên kiếm pháp sao trời phá đồng thời thi triển đi ra, ba loại cường đại chiêu thức đan vào lẫn nhau, hình thành một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Những cái kia còn lại người áo đen tại cỗ lực lượng này trước mặt như là con kiến hôi yếu ớt, bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, nhao nhao ngã xuống. Mà tại một bên khác, Dĩ Nạn cùng áo bào đen thủ lĩnh chiến đấu cũng tiến nhập sau cùng quyết thắng giai đoạn. Áo bào đen thủ lĩnh đứng tại màn ánh sáng màu đen về sau, trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng tăng cường lấy màn sáng lực lượng. Dĩ Nạn thì cắn chặt răng, trong ánh mắt của hắn lộ ra kiên nghị cùng chấp nhất. Trải qua một phen khổ chiến, hắn rốt cuộc tìm được màn ánh sáng màu đen sơ hở. Hắn hét lớn một tiếng, phân quang huyễn ảnh kiếm cực tốc tập kích. Thân thể của hắn hóa thành một đạo ánh sáng lóng ánh ảnh, như là một viên thiêu đốt như lưu tinh hướng phía áo bào đen thủ lĩnh phóng đi. Kiếm trong tay hắn mang theo lực lượng cường đại, hung hăng mà đâm về màn ánh sáng màu đen. Một lần, hai lần, ba lần. Mỗi một lần công kích đều để màn ánh sáng màu đen xuất hiện càng nhiều khe hở. Rốt cục, tại hắn không ngừng cố gắng dưới, màn ánh sáng màu đen như vỡ vụn pha lê ầm vang sụp đổ. Áo bào đen thủ lĩnh lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hắn mở to hai mắt nhìn, trong miệng run rẩy nói, "Ngươi..." Không chờ hắn nói xong, Dị Nạn kiếm đã như thiểm điện đâm về cổ họng của hắn. "Kết thúc." Dị Nạn lạnh lùng nói, trong ánh mắt của hắn không có chút nào thương hại. Áo bào đen thủ lĩnh thân thể chậm rãi ngã xuống, trong mắt quang mang dần dần dập tắt. Theo áo bào đen thủ lĩnh ngã xuống, còn lại người áo đen bắt đầu tứ tán chạy trốn. Mũ Rơm một đám cùng cựu xà các chiến sĩ cũng không có truy kích, bọn hắn đều mỏi mệt không chịu nổi, phản phất thân thể bị rút khô tất cả khí lực. Bọn hắn hoặc ngồi hoặc nằm, tại mảnh này bừa bộn trên chiến trường thở hổn hển. Trận đại chiến này để doanh mà trở nên một mảnh hỗn độn, nguyên bản chỉnh tề doanh trướng bị phá hủy, trên mặt đất hiện đầy hố to cùng huyết kế, vũ khí cùng tạp vật tản mát một điểm. Nhưng mọi người đều biết, đây chỉ là một bắt đầu, người áo đen phía sau khẳng định còn có càng lớn âm mưu. Bọn hắn tựa như ẩn tàng trong bóng đêm vị tơ, lúc nào cũng có thể lần nữa phát động công kích. Vì ngồi dưới đất, thở hổn hển, ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một cái thụ thương đồng bạn, mọi người đều không sao chứ? Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, nhưng tràn đầy lo lắng. Sozo nhìn xem chúng quanh thụ thương đồng bạn, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, đều thụ chút tổn thương, nhưng chúng ta cũng còn sống. Đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Hắn biết, trận chiến đấu này mặc dù gian nan, nhưng bọn hắn nương tựa theo đoàn kết cùng dũng khí thắng được thắng lợi. Cú ý nạ nhìn qua doanh địa ngoại kia phiến thần bí mà tràn ngập nguy hiểm rừng rậm, trong mắt lộ ra ngưng trọng, chúng ta đến chuẩn bị cẩn thận một chút, lần tiếp theo chiến đấu có thể sẽ càng gian nan. Chương 472. Áo trắng huyễn thuật người cùng trong sương mù ác chiến. Chương 472. Áo trắng huyễn thuật người cùng trong sương mù ác chiến. Đám người làm sơ nghỉ ngơi về sau, bầu không khí hơi có vẻ nặng nề. Dĩ Nạn nhìn xem Hàn Cốc, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hỏi: "Hàn Cốc, các ngươi làm sao lại tại trên tòa đảo này?" Hàn Cốc lông mày cau lại, trong mắt lóe lên một tia lo âu, "Chúng ta chiến sĩ bị những hắc y nhân kia bắt đi, chúng ta một đường truy tung đến nơi đây. Những này tên ghê tởm, dám đối con dân của ta ra tay." Tay của nàng nắm chặt thành quyền, cho thấy nội tâm của nàng phẫn nộ. Dĩ Nạn nhíu nhíu mày, suy tư một lát sau đối mọi người nói: "Tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Chúng ta bây giờ đều có chút mỏi mệt, mà lại thụ thương đồng bạn cần tốt hơn trị liệu. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là về trước trên thuyền, bàn bạc kỹ hơn." Vì từ dưới đất đứng lên, vô bụi đất trên người, "Tốt, về trước tập sản Sunni. Chúng ta đến mau chóng khôi phục, sau đó lại tìm những người áo đen kia tính sổ sách." Sozo cùng Cụ Y Nạ cũng gật đầu biểu thị đồng ý, hiểu xa các chiến sĩ cũng không có dị nghị. Thế là, đám người thu thập xong đồ vật, đỡ lấy thụ thương đồng bạn, hướng phía ngừng thuyền bên bờ đi đến. Trên đường đi, tất cả mọi người duy trì cảnh giác, mặc dù người áo đen vừa bọn bị đánh lui, nhưng ai cũng không biết bọn hắn phải chăng còn sẽ có cái khác mai phục. Trong rừng rậm tràn ngập đại chiến qua đi yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ giữa khu rừng tiếng vọng. Rốt cục, bọn hắn đi tới bên bờ, nhưng mà cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Vốn nên dừng sát ở bên bờ tạc sạn sùn nhỉ cùng cựu xà thuyền hải tặc đều không thấy, chỉ còn lại có trống rỗng bờ biển, sóng biển đập vào bãi cát, phản phất tại cười nạo bọn hắn kinh ngạc. Cái này, đây là có chuyện gì? Vì mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Sô rồ cho mày, nắm chặt đao trong tay, xem ra chúng ta bị gài bẫy, những người áo đen kia khả năng còn có đồng bọn. Hàn Cốc sắc mặt trở nên hết sức khó coi, thuyền của ta. Bọn hắn dám. Trong mắt của nàng thiêu đốt lên lửa giận, hận không thể lập tức tìm tới những người áo đen kia báo thủ. Cú ý nạ nhìn xem bình tĩnh mặt biển, trong lòng dâng lên một cỗ bất an, chúng ta bây giờ nên làm gì? Không có thuyền, chúng ta bị vây ở chỗ này. Dị Nạn hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại, mọi người trước đừng hoảng hốt, chúng ta dọc theo bờ biển tìm xem nhìn, nói không chừng có đầu mối gì. Thế là, đám người chia mấy tổ, dọc theo bờ biển lục soát. Luffy, Sozo cùng Dĩ Nạn một tổ, bọn hắn hướng phía đông đi đến. Luffy vừa đi vừa lẩm bẩm, đến cùng là ai làm? Nếu để cho ta bắt được bọn hắn, nhất định phải bọn hắn để mắt. Sozo cẩn thận quan sát lấy trên bờ cát vết tích, nhìn nơi này có một ít mới dấu chân, mà lại rất lộn xộn, hẳn là có không ít người ở chỗ này vận chuyển đồ vật. Dĩ Nạn ngồi xổm người xuống, nhìn xem dấu chân hình dạng cùng lớn nhỏ, những này dấu chân cùng chúng ta trước đó nhìn thấy người áo đen dấu chân có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn tương tự, khả năng còn có những người khác tham dự trong đó. Tại phía tây lục soát của Y Nạ cùng cựu xà các chiến sĩ cũng có phát hiện. Cú Y Nạ hô to, mọi người mau tới, nơi này có một chút kỳ quái ký hiệu. Đám người vội vàng chạy qua đi, chỉ gặp trên bờ cát vẽ lấy một chút phức tạp ký hiệu, những ký hiệu này thoạt nhìn như là một loại nào đó cổ lão văn tự, nhưng không ai có thể xem hiểu. Hàn Cốc cau mày, những ký hiệu này ta chưa bao giờ thấy qua, chẳng lẽ là người áo đen lưu lại? Ngay tại mọi người hoang mang không hiểu thời điểm, đột nhiên từ đằng xa trong rừng cây truyền đến một trận du dương tiếng địch. Tiếng địch kia linh hoạt kỳ ảo mà quỷ dị, phản phất có một loại lực lượng vô hình, dẫn dắt mọi người tâm thần. Tiếng địch này không thích hợp. Sozo cảnh giác nhìn về phía rừng cây phương hướng. Vì gãi đầu một cái, mặc kệ là cái gì, chúng ta đi xem một chút. Nói không chừng cùng thuyền của chúng ta có quan hệ. Đám người hướng phía tiếng địch phương hướng đi đến, càng đến gần rừng cây, kia cô quỷ dị không khí liền càng dày đặc. Không khí chung quanh tựa hồ cũng trở nên rất lạnh, cây cối cành lá tại không có gió tình huống dưới run nhẹ nhẹ. Khi bọn hắn đi vào rừng cây chỗ sâu lúc, phát hiện một cái bị mê vụ bao phủ không điện. Tiếng địch chính là từ mảnh này giữa đất trống truyền đến, ở trên không địa trung ương, có một cái thân mặc màu trắng áo khoác người chính thổi lấy cây sáo. Mặt mũi của hắn bị mũ trùm che quất, thấy không rõ bộ dáng. Người là ai? Là người đem thuyền của chúng ta lấy đi sao? Lý lớn tiếng hỏi. Người áo trắng không có trả lời, ý nguyên thổi lấy cây sáo. Theo tiếng địch tiếp tục, trung quanh mê vụ bắt đầu lăn lộn phun trào, dần dần huyễn hóa thành các loại kinh khủng hình dạng, có dương nhanh múa vút quái vật, có diện mục dữ tợn ác quỷ, hướng phía đám người đánh tới. Mọi người cẩn thận. Sozo hô to một tiếng, rút đao lên địch. Hắn thi triển ra tam đao lưu tê về ba thanh kiếm như gió lốc chém về phía trong xương mù quái vật, nhưng mà đao quang xuyên qua quái vật, lại không có bất kỳ cái gì thực chất hiệu quả, quái vật y nguyên hướng phía bọn hắn đánh tới. Vì mở ra gẻ ở ba, hướng phía một cái to lớn ác quỷ phóng đi, gọ mù cự nhân quyền. Hắn to lớn nắm đấm đánh trúng ác quỷ, lại cảm giác giống như là đánh vào trên đông, ác quỷ chỉ là có chút lắc lư một cái, sau đó duỗi ra trưởng trưởng móng vuốt, hướng phía phỉ chụp tới. Vì vội vàng lùi lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Cú ý nạ cùng cựu xà các chiến sĩ cũng lâm vào khẩu chiến. Công kích của các nàng đối với mấy cái này mê vụ quái vật không hề có tác dụng. Hàn Quốc thi triển ngọt ngào cam phong ý đồ đem quái vật định trụ, nhưng cũng không có hiệu quả. Di Nạn ánh mắt run lên, ý hắn biết đến phổ thông công kích đối những quái vật này vô dụng. Hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, cảm thụ được chung quanh khí tức. Đột nhiên, hắn mở to mắt, thi triển ra phân quang huyễn ảnh kiếm phá huyễn chi chạm một đạo ẩn chứa sức mạnh tinh thần mạnh mẽ kiếm khí hướng phía bọn quái vật chém tới. Đạo kiếm khí này đánh trúng quái vật về sau, bọn quái vật phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó hóa thành từng sợi xương mù tiêu tán. Những quái vật này là từ huyễn thuật sinh ra, chúng ta muốn đánh phá huyễn thuật đầu nguồn. Di Nạn hô. Đám người nghe Di Nạn, hiểu rõ ra. Bọn hắn hướng phía người áo trắng phóng đi, người áo trắng thấy thế, đình chỉ thổi cây sáo, đem cây sáo bung lên, một đạo màn ánh sáng màu trắng xuất hiện ở trước mặt hắn. Các ngươi bọn gia hỏa này, luôn luôn xấu chuyện tốt của ta. Áo trắng thanh âm của người trầm thấp mà khàn khàn, tràn đầy oán hận. Vì phẫn nộ địa hô to, mau đưa thuyền của chúng ta qua tới. Hắn hướng phía người áo trắng vung ra một quyền, nắm đấm đánh vào màn ánh sáng trắng bên trên, phát ra một trận quang mang. Sozo, Cú Ý Nạ cùng Dí Nạn cũng nhao nhao thi triển mạnh nhất chiêu thức, công kích màn ánh sáng trắng. Cựu xa các chiến sĩ thì tại một bên dùng cung tiễn xạ kích, ý đồ tìm tới màn sáng sơ hở. Tại mọi người hợp lực công kích đến, màn ánh sáng trắng bắt đầu xuất hiện khe hở. Người áo trắng biến sắc, hắn không có nghĩ tới những người này mạnh như thế lớn. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trung quanh mê vụ lần nữa phun trào, hướng phía màn ánh sáng trắng hội tụ, tu bổ khe hở. Không thể để cho hắn đạt được. Hàn Quốc hô. Hắn thi triển ra hạ sổ cụ hạ kỳ cường đại hạ kỳ như mãnh liệt thủy triều hướng phía người áo trắng quét sạch mà đi. Người áo trắng bị hạ kỳ xung kích, thân thể run nhẹ nhẹ, tu bổ màn sáng động tác cũng chậm lại. Vì bắt lấy cơ hội này, lần nữa phát động công kích, gõ mù tượng thương loạn đả. Cánh tay của hắn như mưa rơi công kích màn ánh sáng trắng, rốt cục màn sáng tại công kích của hắn hạ triệt để vỡ vụn. Chương 473. Vạch chân bóng đen giáo đoàn, khiêu chiến hắc ám chi đạo tử vong cạm bẫy. Chương 473. Vạch chân bóng đen giáo đoàn, khiêu chiến hắc ám chi đạo tử vong cạm bẫy. Người áo trắng bị màn sáng vỡ vụn lực lượng đánh bay ra ngoài, hắn mũ trùm rơi xuống, lộ ra một trương mặt tái nhợt, trên mặt có văn lộ kỳ quái, nhìn mười phần quỷ dị. Các ngươi sẽ phải hối hận. Người áo trắng nói xong, quay người muốn chạy trốn. Sô dỗ như thế nào để hắn đào tẩu, hắn một cái bước xa sông đi lên, dùng đao chống đỡ người áo trắng cổ, nói, thuyền của chúng ta ở đâu? Người áo trắng cười lạnh một tiếng, các ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy, bọn chúng đã được đưa đến một cái các ngươi không cách nào đạt tới địa phương. Vì bắt lấy người áo trắng cổ áo, mau nói, không phải ta đánh nhử từ ngươi. Người áo trắng trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng hắn vẫn là ngậm chặt miệng, không chịu lộ ra bất kỳ tin tức gì. Đúng lúc này, Cú Ý Nạ tại người áo trắng trên quần áo phát hiện một cái quen thuộc tiêu ký, cùng bọn hắn tại người áo đen vũ khí bên trên nhìn thấy tiêu ký đồng dạng. Hắn đối mọi người nói, cái này tiêu ký, hắn cùng người áo đen là cùng một bọn. Dĩ Nạn cao mày, xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp để hắn mở miệng. Hàn Cốc đi đến người áo trắng trước mặt, trong mắt lóe ra nguy hiểm qua mang, ngươi hẳn phải biết năng lực của ta, nếu như ngươi không nói, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Người áo trắng nhìn xem Hàn Cốc, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, nhưng hắn y nguyên quật cường địa không chịu nói. Mọi người ở đây chuẩn bị đối người áo trắng tiến một bước tạo áp lực lúc, đột nhiên từ dưới đất truyền đến một trận rung động dữ dội. Mặt đất bắt đầu xuất hiện khe hở, một chút màu đen sương mù từ trong cái khe xuất hiện. Không tốt, lại có tình huống. Sozo hô. Đám người lập tức cảnh giác lên, chỉ gặp từ trong cái khe leo ra ngoài một chút màu đen quái vật, những quái vật này tương tự to lớn nện, trên thân mọc đầy bén nhọn gai, ánh mắt của bọn nó lóe ra ánh sáng màu đỏ, tản ra tà ác khí tức. Những này là cái gì? Vì nhìn xem quái vật, chau mày. Bọn quái vật hướng phía đám người bỏ đến, tốc độ cực nhanh. Đám người không thể không tạm thời buông xuống người áo trắng, ứng đối mới uy hiếp. Sozo thi triển tam đao lưu 108 cạ lì bợ phồn y ẹt hướng phía bảy quái vật chém tới. Quái vật bị đao quang đánh trúng, có bị chém đứt chân, nhưng chúng nó cũng chưa chết đi, ngược lại càng thêm điên cuồng địa công kích. Vì mở ra gẻ ở hai, tại trong bảy quái vật xuyên thẳng qua, cánh tay của hắn không ngừng rối trưởng, công kích quái vật con mắt. Cú Ý Nạ thi triển ra thiên nguyên kiếm pháp đầy sao vẫn là kiếm như là cỗ sao trổi hướng phía bọn quái vật vọt tới, mỗi một kiếm đều có thể chuẩn xác địa thứ bên trong quái vật yếu hại, nhưng những quái vật này sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, dù cho bị trọng thương cũng không lùi bước. Cửu xa các chiến sĩ cung tiện đối quái vật hiệu quả quá mức bé nhỏ, quái vật vỏ cứng chặn phần lớn mũi tên. Hàn Quốc thì dùng phương hương cước công kích đến gần quái vật, chân của nàng đá vào quái vật trên thân, có thể đem quái vật đá bay, nhưng rất nhanh quái vật lại sẽ đứng lên tiếp tục công kích. Dĩ Nạn trong chiến đấu quan sát đến những quái vật này, hắn phát hiện những quái vật này tựa hồ là bị lực lượng nào đó khống chế. Hắn hướng phía trong bảy quái vật phóng đi, ý đồ tìm tới khống chế quái vật đầu nguồn. Tại quái vật bảy trung tâm, hắn phát hiện một cái màu đen thủy tinh cầu tản ra hắc sắc quang mang kết nối lấy mỗi một cái quái vật. Tìm được. Dĩ Nạn hô. Hắn thi triển ra phân quang huyễn ảnh kiếm toái tinh trảm hướng phía màu đen thủy tinh cầu chém tới. Thủy tinh cầu bị đánh trúng về sau, phát ra một trận quang mang mãnh liệt, sau đó bắt đầu xuất hiện khe hở. Theo thủy tinh cầu bị hao tổn, màu đen bọn quái vật bắt đầu trở nên hỗn loạn lên, hành động của bọn nó không còn cân đối, có thậm chí bắt đầu công kích lẫn nhau. Đám người thừa cơ phát động công kích mãnh liệt hơn, đem bọn quái vật từng cái tiêu diệt. Giải quyết quái vật về sau, tất cả mọi người có chút mỏi mệt. Bọn hắn lần nữa nhìn về phía người áo trắng lúc này trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn không có nghĩ tới những người này lợi hại như thế, có thể nhẹ nhõm ứng đối những nguy hiểm này. Luffy đi đến người áo trắng trước mặt, hiện tại có thể nói a, thuyền của chúng ta ở đâu? Người áo trắng run rẩy nói, ta nói, thuyền của các ngươi được đưa đến Hắc Ám Chi Đảo, nơi đó là tổ chức chúng ta cứ điểm, chúng quanh hiện đầy các loại cạm bẫy cùng nguy hiểm, các ngươi đi liền là chịu chết. Sojo cao mày, Hắc Ám Chi Đảo, chúng ta làm sao chưa nghe nói qua nơi này? Hàn Cốc cười lạnh nói, mặc kệ là nơi nào, dám đụng đến ta thuyền, ta đều sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cú Ý Nạ lo lắng điệu nói, nghe nơi đó rất nguy hiểm, chúng ta đến chuẩn bị sẵn sàng. Dĩ Nạn gật đầu, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, trị liệu thương binh, sau đó lại thương lượng làm sao đi Hắc Ám Chi Đảo tìm về thuyền của chúng ta. Thế là đám người mang theo người áo trắng tại bờ biển phụ cận tìm một cái tương đối an toàn sơn động. Bọn hắn trong sơn động dâng lên đống lửa, bắt đầu xử lý vết thương cùng nghỉ ngơi. Luffy nhìn xem thụ thương đồng bạn, trong lòng tràn đầy áy náy, đều là ta không tốt, nếu là ta có thể càng mạnh mỏi, mọi người liền sẽ không thụ thương. Sojo vỗ vỗ Luffy bà bay, đừng nói như vậy, Luffy, đây không phải lỗi của ngươi. Chúng ta là đồng bạn, gặp được khó khăn cùng nhau đối mặt. Hàn Cốc cũng an ủi, chúng ta băng hải tặc cụ giả cũng không phải ăn chay, những người áo đen kia muốn đánh bại chúng ta, không dễ dàng như vậy. Đang nghỉ ngơi quá trình bên trong, bọn hắn từ người áo trắng nơi đó hiểu được càng nhiều liên quan tới người áo đen tổ chức tin tức. Tổ chức này tên là Bóng Đen Giáo Đoàn, bọn hắn một mực tại tìm kiếm một loại lực lượng thần bí, loại lực lượng này nghe nói có thể trưởng khống toàn bộ thế giới. Bọn hắn tại từng cái trên hòn đảo tiến hành các loại tà ác thí nghiệm cùng phá hư, bắt đi không ít người, bao quát cựu xà chiến sĩ, chính là vì tìm kiếm loại lực lượng này manh mối. Bọn hắn quả thực là phát rồ. Vì phẫn nộ nói, vậy chúng ta càng không thể để bọn hắn đạt được. Cú Ý Nạ kiên định nói, trải qua một ngày nghỉ ngơi, thương thế của mọi người đều có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Bọn hắn quyết định xuất phát tiến về Hắc Ám Chi Đảo. Căn cứ người áo trắng miêu tả, bọn hắn tìm được một chiếc bị vứt bỏ ở bên bờ biển thuyền nhỏ, mặc dù thuyền không lớn, nhưng cũng đầy đủ bọn hắn cưỡi. Ở trên biển đi thuyền quá trình bên trong, bọn hắn gặp không ít nguy hiểm, có to lớn vũ trụ ma khí, có đột nhiên xuất hiện phong bạo, nhưng bọn hắn đều nương tựa theo ý chí kiên cường cùng xuất sắc hàng hải kỹ thuật từng cái vượt qua. Rốt cục, bọn hắn thấy được xa xa Hắc Ám Chi Đảo. Hắc Ám Chi Đảo bị một tầng sương mù màu đen bao phủ, nhìn âm trầm kinh khủng. Đảo trung quanh hải vực sóng cả mấy liệt, thỉnh thoảng có to lớn màu đen đá ngầm từ trong nước biển xuất hiện, phản phất là thủ hộ hòn đảo quái vật. Chúng ta phải cẩn thận, nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm. Dĩ Nạn nhắc nhở. Thuyền chậm rãi tới gần Hắc Ám Chi Đảo, khi bọn hắn đạp vào hòn đảo một khắc này, một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ đập vào mặt. Trên đảo thảm thực vật đều là màu đen, tản ra một cỗ mùi gây mũi. Trên mặt đất có một ít kỳ quái phù văn, lóe ra quỷ dị quang mang. Mọi người theo sát, đừng tách rời. Sojo nói. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng lấy trong đảo đi đến, trên đường đi gặp các loại cạm bẫy. Có dấu ở dưới mặt đất gai nhọn, có từ trên cây bắn ra độc tiễn, còn có lại đột nhiên di động đầm lầy. Nhưng bọn hắn đều nương tựa theo kinh nghiệm phong phú cùng cảm giác bén nhạy thành công tránh đi. Chương 474. Áo bào đen thủ lĩnh phát huy, mũ rơm đoàn liều chết phòng ngự. Chương 474. Áo bào đen thủ lĩnh phát huy, mũ rơm đoàn liều chết phòng ngự. Tại xâm nhập hòn đảo quá trình bên trong, bọn hắn nghe được một trận tiếng kêu thê thảm. Thuận phương hướng của thanh âm đi đến, bọn hắn phát hiện một cái to lớn ngục giam. Trong ngục giam giam giữ rất nhiều người, trong đó bao quát cựu xá chiến sĩ. Chúng ta chiến sĩ ở bên trong. Hàn Quốc kích động điệu nói. Bọn hắn đang chuẩn bị đi giải cứu chiến sĩ, đột nhiên chung quanh xuất hiện đại lượng người áo đen. Những người áo đen này so trước đó gặp phải càng thêm tinh nhuệ, trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra lãnh khốc cùng kiên quyết. Các ngươi rốt cuộc đã đến, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Một tên áo bào đen thủ lĩnh nói. Vì nhìn xem người áo đen, nhếch miệng ý sồ, thử, chỉ bằng các ngươi. Chúng ta muốn đem thuyền của chúng ta cùng đồng bạn đều mang đi, còn muốn đem các ngươi cái này tà ác tổ chức triệt để phá hủy. Một trận mới đại chiến sắp bùng phát, song phương đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Người áo đen giống như thủy triều vào tới, Luffy dẫn đầu phát động công kích, hắn mở ra ghẻ ở bốn, thân thể trở nên to lớn mà cứng trắng, bao quanh lấy màu đỏ hơi nước, gọ mù viên vương thương thế giới hủy diệt. Hắn hướng phía người áo đen bảy vọt mạnh đi qua, mỗi một quyền đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa, người áo đen bị công kích của hắn đánh cho nhau nhau bay rất ra ngoài, trên mặt đất ném ra từng cái hố to. Sojo cũng không cam chịu yếu thế, hắn thi triển ra Tam Đao Lưu Áo Nghĩa một lớn 3000 đại thiên thế giới ba thanh kiếm trong tay hắn hóa thành một đạo to lớn đao quang, như vòi rồng quét sạch người áo đen. Đao quang trôi đến, người áo đen bị chém thành mảnh vỡ, màu đen vải trên không trung bay múa. Cú Ý Nạ cùng cựu xà các chiến sĩ chặt chẽ phối hợp, Cú Ý Nạ thi triển ra Thiên Nguyên kiếm pháp ngân hà tinh bạo kiếm của nàng như sáng chói tinh hà lập lòe, mỗi một lần huy động đều có thể phóng xuất ra vô số kiếm khí như mưa sao băng bắn về phía người áo đen. Cựu xà các chiến sĩ thì dùng cung tiễn cùng trường thương công kích địch nhân, công kích của các nàng đâu vào đấy, cùng Cú Ý Nạ kiếm pháp hô ứng lẫn nhau, hình thành một đạo dày đặc công kích lưới. Hàn Cốc thi triển hạ sổ cụ hạ kỳ cường đại hạ kỳ như vô hình như gió bão quét sạch toàn bộ chiến trường. Người áo đen bên trong một chút thực lực yếu kém trong nháy mắt bị hạ kỳ chân choáng đi qua, còn lại cũng đều hứng chịu tới khác biệt trình độ ảnh hưởng, hành động trở nên chậm chạp. Di Nạn thì tại người áo đen trong đám tìm kiếm lấy áo bào đen thủ lĩnh, hắn biết chỉ có đánh bại thủ lĩnh mới có thể có hiệu điệu tan rã địch nhân thế công. Hắn thi triển ra phân quang huyễn ảnh kiếm trung cực huyễn ảnh thân thể hóa thành một đạo hư ảo quang ảnh, tại người áo đen bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên. Kiếm của hắn như thiểm điện nhanh chóng huy động, mỗi một kiếm đều có thể chuẩn xác địa thứ bên trong người áo đen yếu hại. Áo bào đen thủ lĩnh nhìn thấy thủ hạ của mình tại mũ rơm một đám cùng cựu xà các chiến sĩ công kích đến liên tục bại lui, hắn hừ lạnh một tiếng, giơ lên trong tay ma trượng, trong miệng nói lẩm bẩm. Đột nhiên, trên bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo màu đen ỉ nạ dù mạ từ tầng mây bên trong đánh xuống, hướng phía đám người bọn tới. Mọi người cẩn thận. Sozo hô to một tiếng, hắn dùng đao chặn một đạo hướng phía hắn phóng tới ỉ nạ dù mạ. Ỉ nạ dù mạ cùng thân đao tiếp xúc, sinh ra mãnh liệt dòng điện, Sozo cánh tay bị dòng điện tê liệt, nhưng hắn ý nguyên cắn răng kiên trì. Vì đang tránh né ỉ nạ dù mạ đồng thời, hướng phía áo bào đen thủ lĩnh phóng đi. Đừng nghĩ tổn thương đồng bọn của ta. Thân thể của hắn tại ý nạ dù mà bên trong linh hoạt địa xuyên thẳng qua, tốc độ không giảm chút nào. Cú ý nạ cùng cựu xà các chiến sĩ thì lợi dụng chúng quanh địa hình tránh né ý nạ dù mà, đồng thời tiếp tục công kích người áo đen. Hàn Cốc dùng ngọt ngào cam phong chế tạo ra một chút màu hồng ái tâm hộ thuẫn, chặn bộ phận ý nạ dù mà công kích. Di Nạn nhắm ngay thời cơ, hướng phía áo bào đen thủ lĩnh phóng đi, phá phong chạm vài công kích. Trên kiếm của hắn bộc phát ra lực lượng cường đại, hướng phía áo bào đen thủ lĩnh ma trượng chém tới. Áo bào đen thủ lĩnh huy động ma trượng, cùng Di Nạn kiếm đụng vào nhau, phát ra một trận mãnh liệt năng lượng ba động. Song Vương lâm vào kịch liệt giằng co, trên chiến trường tiếng la giết, ma pháp tiếng oanh minh, đao kiếm tiếng va chạm đan vào một chỗ, linh thái nhức óc. Máu tươi trên mặt đất chảy xuôi, Song Vương đều có không ít người thụ thương, nhưng chiến đấu trình độ kịch liệt không có giảm bớt chút nào. Vì đang đến gần áo bào đen thủ lĩnh quá trình bên trong, bị mấy tên ma pháp sư áo bào đen ngăn lại. Bọn hắn liên thủ thi triển một cái to lớn ma pháp trận bên trong phun ra hừng hực ngọn lửa màu đen, hướng phía Vi đốt tới. Vi mở ra gậy ở hai, nhanh chóng xoay tròn thân thể, sinh ra một cỗ cường đại khí lưu, đem hỏa diễm thổi tan. Sau đó hắn hướng phía các ma pháp sư xông qua đi, gõ mù pháo hỏa tiễn. Hai chân của hắn như bắn lò xo giữa trường, đem các ma pháp sư đá bay ra ngoài. Sozo bên này, hắn thoát khỏi ý nạ dù mạ tê liệt về sau, lần nữa hướng phía người áo đen nhiều nhất địa phương phóng đi. Hắn thì triển ra tam đao lưu hổ thú ba thanh kiếm giao nhau vung đẩy, hình thành một cái to lớn ít hình đợt công kích, đem một đám người áo đen chém thành hai đoạn. Cú ý nạ nhìn thấy một tên cựu xà chiến sĩ bị người áo đen vây công, hắn vội vàng xông qua đi cứu viện. Hắn thi triển ra thiên nguyên kiếm pháp thanh phong phật liêu kiếm như gió mát đu hòa, nhưng lại có cường đại lực xuyên đấu. Hắn xảo diệu địa hóa giải người áo đen công kích, sau đó trở tay một kiếm, đem vây công cựu xà chiến sĩ người áo đen toàn bộ đánh lui. Hàn Quốc thì cùng người áo đen bên trong mấy tên nữ chiến sĩ triển khai quyết đấu. Những này nữ chiến sĩ thực lực bất phàm, các nàng cầm trong tay các loại vũ khí, hướng phía Hàn Quốc công tới. Hàn Quốc thi triển phương hương cước chân của nàng nổi lên màu hồng quang mang, mỗi một chân đều có thể chuẩn xác địa đá trúng địch nhân vũ khí, đem nó đá bay. Sau đó hắn thi triển ngọt ngào cam phong mị hoặc chi khóa màu hồng ái tâm dây xích hướng phía nữ các chiến sĩ bao phủ mà đi, đưa các nàng trói buộc chặt. Áo bào đen thủ lĩnh nhìn thấy thủ hạ của mình dần dần ở thế yếu, hắn trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hắn từ trong ngực xuất ra một viên màu đen thủy tinh cầu, trong miệng niệm lên một đoạn cổ lão mà tà ác chú ngữ. Theo chú ngữ đọc lên, màu đen thủy tinh cầu tản mát ra cường đại hắc ám lực lượng, không khí chung quanh phảng phất đều bị đông cứng. Không tốt, hắn muốn thi triển đại chiêu. Dĩ nàng cảm nhận được nguy hiểm, hắn hướng phía đồng bạn hô to, mọi người nhanh tập hợp một chỗ, phòng ngự. Đám người nghe được dĩ nàng la lên, cấp tốc hướng phía hắn dựa sát vào. Luffy, Sozo, Kuina, Hàn Cốc cùng cựu xà các chiến sĩ làm thành một vòng tròn, riêng phần mình thi triển phòng ngự chiêu thức. Luffy đem hạ kỳ bao trùm tại toàn thân, cơ bắp bành trướng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sozo ba thanh kiếm giao nhau trước người, ánh mắt sắc bén như ứng, chuẩn bị ngăn cản sắp đến công kích. Kuina trên thân kiếm nổi lên ánh sáng nhu hòa, hình thành một tầng màng bảo hộ. Hàn Cốc lại lần nữa thi triển hạ sổ cụ hạ kỳ, ý đồ suy yếu áo bào đen thủ lĩnh lực lượng. Cựu xà các chiến sĩ đem tâm chắn dựng thẳng lên, cung tiễn đường huyền, chuẩn bị tùy thời phản kích. Áo bào đen thủ lĩnh đem màu đen thủy tinh cầu nâng quá đỉnh đầu, hắc ám lực lượng từ trong thủy tinh cầu tuôn ra, hóa thành một đạo to lớn màu đen của sáng, hướng phía đám người phóng tới. Cột sáng chỗ đến, mặt đất bị xé nứt, cây cối bị nổ tận gốc, phảng phất ngày tận thế tới. Gõ mù sở cái ạ cao su thương. Vì hét lớn một tiếng, hướng phía màu đen của sáng vung ra hắn mạnh nhất một quyền. Cánh tay của hắn như tên lửa dối trường, mang theo cường đại lực trùng kích cùng màu đen của sáng đụng vào nhau. Nhưng mà lần này công kích của hắn chỉ làm cho cột sáng hơi lắc lư một cái, to lớn phản tác dụng lực tướng phi chấn động đến lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chương 475. Đột phá hắc ám của sáng, đánh tan người áo đen sinh tử chi chiến. Chương 475. Đột phá hắc ám của sáng, đánh tan người áo đen sinh tử chi chiến. Tam đao lưu áo nghĩa 3000 đại thiên thế giới. Sozo cũng thi triển ra tuyệt chiêu của hắn, ba thanh kiếm mang theo không có gì sánh kịp khí thế chém về phía của sáng. Đao quang cùng hắc ám lực lượng đan vào lẫn nhau, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Nhưng màu đen của sáng lực lượng quá mức cường đại, Sozo cảm giác mình phảng phất tại đối kháng một toàn núi cao, mỗi tiến lên một tấc đều muốn nỗ lực to lớn cố gắng. Cú ý nạ hít sâu một hơi, đem lực lượng toàn thân rót vào trong kiếm, Thiên Nguyên kiếm pháp càn khôn nhất trịch. Kiếm của nàng hóa thành một đạo hào quang chói sáng, như là cỗ sao chổi phóng tới của sáng. Một kiếm này ẩn chứa quyết tâm của nàng cùng dũng khí, cùng phi cùng sổ dầu công kích hội tụ vào một chỗ, rốt cục để màu đen cổ sáng tiến lên tình thế hơi chậm lại. Hàn Quốc cùng cựu xà các chiến sĩ cũng không có nhàn rỗi, các nàng tập trung lực lượng hướng phía áo bào đen thủ lĩnh phát động công kích, ý đồ đánh gãy hắn thi pháp. Hàn Quốc phương hương cất thoái không đá như màu hồng như thiểm điện hướng phía áo bào đen thủ lĩnh đánh tới, cựu xà các chiến sĩ mưa tên cũng lít nha lít nhít địa bắn về phía hắn. Áo bào đen thủ lĩnh lại bất vi sở động, hắn ra tăng đối thủy tinh cầu ma lực chuyển vận, màu đen cổ sáng lần nữa tăng cường, hướng phía đám người đè ép xuống. Chúng ta không thể cứ như vậy bị đánh bại. Lý Vị cắn răng, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Hắn lần nữa phóng tới màu đen của sáng, lần này hắn mở ra ghẻ ở bốn mới hình thái, xà nhân thân thể trở nên càng thêm linh hoạt, tốc độ công kích càng nhanh. Gõ mù bạch xà. Cánh tay của hắn như bạch xà uốn lượn mà ra, mang theo hình dạng xoắn ốc lực lượng không ngừng công kích của sáng. Sô Dô cùng Cụ Ý Nạ cũng lần nữa phát lực, bọn hắn cùng Lý Vị công kích hình thành một cái tam giác chi thế, phối hợp lẫn nhau, ý đồ đột phá màu đen của sáng phòng tuyến. Sô Dô trên đao xuất hiện một tầng màu đen hạ kỳ, đây là hắn tại trong tuyệt cảnh lĩnh ngộ được lực lượng mới. Quỷ khí tam đao lưu ngầm chém, đao của hắn như màu đen tử thần liêm đao, chém về phía cổ sáng. Cú ý nạ kiếm pháp cũng đạt tới một cái cảnh giới mới, hắn thi triển ra thiên nguyên kiếm pháp hồng mông sơ tích trên thân kiếm xuất hiện giống như hỗn độn quang mang, cùng Sô Dô cùng phi công kích hòa làm một thể. Tại ba người hợp lực công kích đến, màu đen cổ sáng rốt cục xuất hiện một tia khe hở. Áo bào đen thủ lĩnh biến sắc, hắn không có nghĩ tới những người này ngoan cường như vậy. Hắn ý đồ lần nữa tăng cường ma lực, nhưng Hàn Quốc cùng cựu xa các chiến sĩ công kích đã đến. Hàn Quốc một cước đá trúng áo bào đen thủ lĩnh cánh tay không tốt, hắn muốn thi triển đại chiêu. Dĩ nàng cảm nhận được nguy hiểm, hắn hướng phía đồng bạn hô to, mọi người nhanh tập hợp một chỗ, phòng ngự. Đám người nghe được dĩ nàng la lên, cấp tốc hướng phía hắn dựa sát vào. Luffy, Sozo, Kuina, Hàn Quốc cùng cựu xà các chiến sĩ làm thành một vòng tròn, riêng phần mình thi triển phòng ngự chiêu thức. Luffy đem hạ kỳ bao trùm tại toàn thân, cơ bắp bành trướng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sozo ba thanh kiếm giao nhau trước người, ánh mắt sắc bén như ứng, chuẩn bị ngăn cản sắp đến công kích. Kuina trên thân kiếm nổi lên ánh sáng nhu hòa, hình thành một tầng màng bảo hộ. Hàn Quốc lại lần nữa thi triển hạ sổ cụ hạ kỳ, ý đồ suy yếu áo bào đen thủ lĩnh lực lượng, cựu xa các chiến sĩ đem tâm chắn dựng thẳng lên, cung tiễn thượng huyền, chuẩn bị tùy thời phản kích. Áo bào đen thủ lĩnh đem màu đen thủy tinh cầu nâng qua đỉnh đầu, hắc ám lực lượng từ trong thủy tinh cầu tuôn ra, hóa thành một đạo to lớn màu đen của sáng, hướng phía đám người phóng tới. Cổ sáng chỗ đến, mặt đất bị xé nứt, cây cối bị nổ tận gốc, phảng phất ngày tận thế tới. Gõ mù sở kỳ ạ cao su thương. Vì hét lớn một tiếng, hướng phía màu đen cổ sáng vung ra hắn mạnh nhất một quyền. Cánh tay của hắn như tên lửa giũa trường, mang theo cường đại lực trùng kích cùng màu đen cổ sáng đụng vào nhau. Nhưng mà, lần này công kích của hắn chỉ làm cho cổ sáng hơi lắc lư một cái, to lớn phản tác dụng lực tướng phi chấn động đến lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tam đao lưu áo nghĩa 3000 đại thiên thế giới. Sozo hét lớn một tiếng, tuyệt chiêu chợt hiện, ba thanh kiếm phảng phất lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa chi thế, hướng về kia màu đen cổ sáng hung hăng chém tới. Đao quang cùng hắc ám lực lượng đụng vào nhau, dây dưa, lập tức, một trận bén nhọn tiếng cọ sát chói tai trong không khí nổ bể ra tới. Nhưng mà, cái này màu đen cổ sáng phảng phất có được lực lượng vô tận, Sozo chỉ cảm giác mình giống như là kiến càng lay cây, mỗi để đao quang đẩy về phía trước tiến một tấc, đều rất giống muốn hao hết khí lực toàn thân, đó là một loại cùng núi cao nguy nga chống lại cảm giác bất lực. Cú ý nạ vẻ mặt nghiêm túc, hít sâu một hơi, đem tự thân lực lượng không giữ lại chút nào địa rót vào trong thân kiếm. Thiên nguyên kiếm pháp càn khôn nhất trịch. Hắn khẽ kêu lên tiếng, trong chốc lát, kiếm như là một viên tránh thoát chói buộc lưu tình, hóa thành một đạo sáng chói làm cho người khác mở mắt không ra qua mang, hướng phía màu đen cổ sáng mau chóng đuổi theo. Một kiếm này gánh chịu lấy hắn kiên định không thay đổi quyết tâm cùng không sợ rũ khí, cùng phi, Sozo công kích lẫn nhau giao hòa, hội tụ thành một cỗ bàng bạc chi lực, rốt cục để kia thế không thể đỡ màu đen của sáng tiến lên tình thế có chút chậm chạp. Hàn Quốc cùng cựu xà các chiến sĩ cũng không có chút nào lười biếng, các nàng cấp tốc tập trung lực lượng, hướng về áo bào đen thủ lĩnh phát động một vòng lăng lệ thế công, y đổ quấy nhiều hắn thi pháp. Hàn Quốc thân hình như điện, phương hương cất toái không đá mang theo màu hồng quang ảnh, như là bạch phá đêm công như chớp giật, hướng phía áo bào đen thủ lĩnh tấn mạnh đánh tới. Cùng lúc đó, cựu xà các chiến sĩ dương cung cài tên, mưa tên như cá giết sang sông lít nha lít nhít hướng lấy áo bào đen thủ lĩnh chút xuống mà đi. Áo bào đen thủ lĩnh lại mặt trầm như nước, bất vi sở động, hai tay của hắn nắm chặt thủy tinh cầu, trong miệng nói lẩm bẩm, ma lực liên tục không ngừng địa rót vào trong đó. Chỉ gặp cái kia màu đen cổ sáng quang mang càng thêm nồng đậm, lực lượng lần nữa tăng cường, như là một đầu thức tỉnh hồng hoang cự thú, mang theo vô tận uy áp hướng phía đám người nghiền ép mà tới. Chúng ta không thể cứ như vậy bị đánh bại. Vì gấp cắn răng quan, trong mắt thiêu đốt lên không sờn lòng hỏa diễm. Hắn không chút do dự địa lần nữa hướng phía màu đen cổ sáng phóng đi, lần này, hắn mở ra ghẻ ở bốn hoàn toàn mới hình thái, xà nhân. Trong nháy mắt, thân thể của hắn trở nên càng thêm linh hoạt tự nhiên, tốc độ công kích cũng tăng lên tới một cái trình độ kinh người. Gõ mù bạch xà. Vì cánh tay như là linh động bạch xà bốn lượn mà ra, hình dạng xoắn ốc lực lượng trên cánh tay xoay quanh bao phủ, không ngừng hướng lấy màu đen cổ sáng phát động mưa to gió lớn công kích. Sozo cùng Cụ Ý Nạ cũng không cam chịu yếu thế, lần nữa đem tự thân lực lượng tăng lên tới cực hạn. Sozo trên đao, một tầng thần bí mà màu đen thâm thúy hạ kỳ lặng yên hiện hiện. Đây là hắn tại trong tuyệt cảnh lĩnh ngộ được hoàn toàn mới lực lượng, quỷ khí tam đao lưu ngầm chém. Hắn lúc này trong tay chi đao tựa như tới từ địa ngục tử thần liêm đao, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, hướng phía màu đen của sáng hung hăng chém xuống. Cú ý nạ kiếm pháp cũng tại thời khắc này đột phá tới cảnh giới mới, thiên nguyên kiếm pháp hồng mông sơ tích thi triển ra, trên thân kiếm hiện ra giống như hỗn độn quang mang này cùng sổ dổ cùng phi công kích đan vào lẫn nhau, dung hợp hình thành một cỗ càng thêm cường đại hợp lực. Tại ba người đồng tâm hiệp lực công kích đến, màu đen của sáng rốt cục xuất hiện một tia nhỏ xíu khe hở. Áo bào đen thủ lĩnh thấy thế, sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ tới những người này lại bền bỉ như vậy ương ngạnh. Hắn ý đồ lần nữa tăng lớn ma lực chuyển vận, nhưng vào lúc này, Hàn Cốc cùng cựu xà các chiến sĩ công kích đã như mưa rơi ở trên người hắn. Hàn Cốc một cước tinh chuẩn địa đá trúng áo bào đen thủ lĩnh cánh tay, một cước này ẩn chứa thiên quân chi lực, trực tiếp để hắn trong tay thủy tinh cầu kịch liệt lắc lư một cái. Cùng lúc đó, cựu xà các chiến sĩ mũi tên cũng nhao nhao bắn trúng thân thể của hắn. Cứ việc áo bào đen có cường đại lực phòng ngự, nhưng ở một vòng này công kích đến, hắn vẫn là thụ một chút vết thương nhẹ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thừa dịp cái này chớp mắt là qua cơ hội, vì Sozo cùng Cụ Ý Nạ tâm hữu linh tê, đem tất cả còn lại lực lượng không giữ lại chút nào địa tập trung ở một kích cuối cùng bên trên. Gõ mù gơ dạ vẹ kinh sở tở thế giới hủy diệt. Vì nắm đấm mang theo hủy thiên diệt địa khí thế banh ra, tam đao lưu áo nghĩa một lớn 3000 đại thiên thế giới đổi. Sozo ba thanh kiếm hóa thành một đạo không có gì sánh kịp đao quang, thiên nguyên kiếm pháp hỗn độn chi diệt. Cụ Ý Nạ kiếm giống như một đạo hừng đông chi quang. Ba loại cường đại đến cực hạn công kích hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt hóa thành chói mắt đến như là như mặt trời quang mang, như là một viên tiêu đốt lên vô tận lửa giận lưu tinh, hướng phía màu đen cổ sáng mãnh liệt phóng đi. Theo một tiếng rung khắp thiên địa, phản phất có thể sẽ rách thương khung tiếng vang, màu đen cổ sáng tại cái này kinh thế hai tục một kích phía dưới, triệt để sụp đổ. Năng lượng cường đại sóng xung kích như là sôi trào mãnh liệt biển động, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán ra. Áo bào đen thủ lĩnh như là một viên bị đạn pháo đánh trúng cục đá, bị cỗ lực lượng này hung hăng đánh bay ra ngoài, trung điệp địa ngã xuống trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Xung quanh người áo đen cũng không có thể may mắn thoát khỏi, như là bị gió thu đảo qua lá rụng, bị xung kích sóng nhau đánh bại. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường khói lửa tràn ngập, lâm vào một mảnh ngắn ngủi mà ngưng trọng trong yên tĩnh. Chương 476. Vạch trần bóng đen âm u, xông phá nguy cơ lại khởi hành. Chương 476. Vạch trần bóng đen âm u, xông phá nguy cơ lại khởi hành. Theo màu đen của sáng bị đánh phá, trên chiến trường yên tĩnh chỉ kéo dài một lát. Đám người căng cứng thần kinh cũng không buông lỏng, bởi vì bọn hắn biết, chiến đấu còn chưa hoàn toàn kết thúc. Vì dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hắn hướng phía bị đánh bay áo bào đen thủ lĩnh đi đến. Trong mắt tiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, các ngươi bọn gia hỏa này, tổn thương chúng ta nhiều như vậy đồng bạn, tuyệt không thể tùy tiện buông tha. Sozo cùng Cụ Ý Nạ theo sát phía sau, vũ khí của bọn hắn bên trên còn lưu lại chiến đấu dư ôn. Sozo nhìn chằm chằm áo bào đen thủ lĩnh, lạnh lùng nói, âm mưu của các ngươi sẽ không được như ý, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Áo bào đen thủ lĩnh dây rủa lấy muốn đứng lên, trong ánh mắt của hắn đã có đối thất bại không cam lòng, lại có đối mũ rơm một đám người sợ hãi. Nhưng hắn còn chưa kịp có hành động, vì đã đi tới trước mặt hắn, một cước giẫm tại trên lồng ngực của hắn, đem hắn lần nữa đặt ở trên mặt đất. Nói, các ngươi còn có âm mưu gì? Vì lớn tiếng chất vấn. Áo bào đen thủ lĩnh ho ra một ngụm máu tươi, hung dữ điệu nói, thử, các ngươi coi là dạng này liền thắng. Tổ chức của chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hàn Cốc đi tới, khinh miệt mà nhìn xem áo bào đen thủ lĩnh, các ngươi đã không có cơ hội, các ngươi việc gác dừng ở đây. Cựu xa các chiến sĩ cấp tốc hành động, bọn hắn mở ra ngục giam đại môn, giải cứu ra bị giam giữ đám người. Những cái kia bị cầm tù đám người trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối mũ rơm một đám người cảm kích. Trong đó một tên cựu xà chiến sĩ nói với Hàn Cốc, nữ vương bệ hạ, chúng ta rốt cục được cứu, may mắn mà có mọi người. Hàn Cốc mỉm cười gật đầu, chúng ta là đồng bạn, sẽ không vứt bỏ bất cứ người nào. Đang giải cứu đám người quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện một chút bị người áo đen cướp đoạt tới vật tư cùng tài bảo. Những vật phẩm này bên trong có một ít kỳ quái thư tịch cùng vật trụ, thoạt nhìn như là cùng người áo đen tìm kiếm lực lượng thần bí có quan hệ. Dĩ Nạn cầm lấy một bản cổ tịch, liếc nhìn nội dung phía trên, cau mày, những vật này có thể sẽ cho chúng ta một chút manh mối liên quan tới cái này bóng đen giáo đoàn mục đích thực sự. Vì hiếu kỳ điệu lại gần, ồ, phía trên viết cái gì? Dĩ Nạn một bên nhìn một bên giải thích, nơi này nâng lên một loại cổ lão lực lượng, tựa hồ giấu ở thế giới một góc nào đó, loại lực lượng này có thể cải biến thế giới trật tự. Người áo đen một mực tại tìm kiếm nó, bọn hắn cho rằng thông qua các loại thí nghiệm cùng bắt có được năng lực đặc thù người, có thể tìm được mở ra loại lực lượng này phương pháp. Sozo nhíu mày, cải biến thế giới trật tự. Bọn hắn khẳng định là muốn lợi dụng loại lực lượng này đến thỏa mãn mình tư dục, thống trị thế giới. Cú Ý Nạ nhìn xem chung quanh bị người giải cứu nhóm, lo lắng điệu nói, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn, không thể để cho loại tà ác này lực lượng bị bọn hắn nắm giữ. Liên tại bọn hắn thảo luận thời điểm, một tên cựu xà chiến sĩ chạy tới báo cáo, không xong, có một ít người áo đen thừa dịp lo trốn, bọn hắn hướng phía hòn đảo chỗ sâu chạy tới. Vì nắm chặt nắm đấm, không thể để cho bọn hắn chạy, truy. Thế là, đám người chia mấy tổ, hướng phía người áo đen đảo tàu phương hướng đuổi theo. Đang đuổi trục quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện tòa hòn đảo này còn có nhiều bí mật hơn. Trên đảo một chút di tích cổ xưa tựa hồ cùng người áo đen tìm kiếm lực lượng có liên hệ nào đó, trên vách tường khắc đầy phù văn thần bí cùng đồ án. Vì bọn người ở tại một chỗ trong di tích phát hiện người áo đen tung tích, bọn hắn chính vây quanh một cái thạch đài to lớn, tựa hồ tại tiến hành một loại nào đó nghi thức. Trên bệ đá trưng bày một chút tản ra quỷ dị quang mang thủy tinh, những này thủy tinh cùng áo bào đen thủ lĩnh sử dụng màu đen thủy tinh cầu có tương tự khí tức. Bọn hắn đang làm gì? Vì nhỏ giọng hỏi. Dĩ Nạn quan sát đến tình huống chung quanh, nhìn bọn hắn là muốn lợi dụng nơi này năng lượng đến khôi phục lực lượng hay là tiếp tục kế hoạch của bọn hắn, chúng ta đến ngăn cản bọn hắn. Sozo gật gật đầu, hắn hướng phía người áo đen phóng đi, tam đao lưu luyện ngục quỷ trảm. Trên đao của hắn giấy lên ngọn lửa màu đen, hướng phía người áo đen chém tới. Người áo đen không nghĩ tới bọn hắn sẽ đuổi theo, lập tức lâm vào bối rối. nhưng bọn hắn vẫn là cấp tốc tổ chức lên phòng ngự, cùng mũ rơm một đám bọn người lần nữa triển khai chiến đấu. Lần này chiến đấu càng thêm kịch liệt, bởi vì người áo đen biết đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng, bọn hắn liều lĩnh địa phát động công kích. Cú ý nạ thi triển ra thiên nguyên kiếm pháp sao trời, nguyễn múa kiếm của nàng như phiên phiên khởi vũ tinh linh, tại người áo đen bên trong xuyên thẳng qua, mỗi một lần huy động đều có thể đánh trúng địch nhân yếu hại. Hàn Cốc thì dùng ngọt ngào cam phong ngọt ngào lao tù đem một đám người áo đen vây khốn, để bọn hắn không thể động đậy. Cựu xa các chiến sĩ cùng với những cái khác đồng bạn phối hợp ăn ý, trong lúc nhất thời trên chiến trường hô tiếng giết trần thiên. Vì mở ra ghẻ ở bốn tạ người hình thái, hắn giống một cái to lớn khí cầu đồng dạng, tại người áo đen trong đám nhấp nô, đem địch nhân từng cái đụng ngã. Gõ mù cự nhân lượn vòng đạn. Vì thân thể nhanh chóng xoay tròn, đem chung quanh người áo đen toàn bộ bắn bay. Trong chiến đấu kịch liệt, người áo đen dần dần không địch lại. Bọn hắn nghi thức cũng bị đánh gãy, trên bệ đá thủy tinh bắt đầu lấp loé không yên, phát ra không ổn định năng lượng ba động. Không tốt, những này thủy tinh muốn nổ tung. Dĩ nạn phát giác được nguy hiểm, hắn hô lớn, mọi người nhanh rời đi nơi này. Đám người cấp tốc hướng phía di tích bên ngoài rút lui, liền tại bọn hắn vừa vặn rời đi di tích trong nháy mắt, bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn. Năng lượng cường đại sóng xung kích đem di tích triệt để phá hủy, bụi mù tràn ngập. Hô, nguy hiểm thật. Lý vô ngực. Sô Dô nhìn xem bị tạc hủy di tích, xem ra nơi này manh mối cũng đã mất, bất quá chí ít chúng ta ngăn trở âm mưu của bọn hắn. Trải qua một phen chỉnh đốn, bọn hắn mang theo bị người giải cứu nhóm về tới ngừng thuyền bên bờ. Ở nơi đó, bọn hắn chữa trị thuyền, chuẩn bị một lần nữa xuất phát. Trước lúc rời đi, Hàn Cốc đối với bọn người nói, lần này may mắn mà có các người, chúng ta băng hải tặc cụ dạ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên phần ân tình này. Về sau có cần chỗ của chúng ta, cứ mở miệng. Vì cười gãi gãi đầu, ha ha, chúng ta là đồng bạn nhà, không cần khách khí như thế. Những người áo đen kia là chúng ta cùng chung địch nhân, chúng ta sẽ không để cho bọn hắn tiếp tục làm ác. Sô Dô nhìn xem phương xa biển cả, thế giới này còn có rất nhiều nguy hiểm không biết, chúng ta phải trở nên mạnh hơn, mới có thể bảo vệ chúng ta muốn bảo vệ đồ vật. Cú ý nạ gật đầu, không sai, lần này kinh lịch để chúng ta hiểu thêm, chúng ta không thể buông lòng cảnh giác. Dĩ nạn đứng ở đầu thuyền, nhìn xem mọi người, lữ trình mới đang chờ chúng ta lên đường đi. Thuyền chậm rãi xuất phát, lái về phía rộng lớn biển cả. Tại đi thuyền quá trình bên trong, bọn hắn tiếp tục nghiên cứu từ người áo đen nơi đó tịch thu được cổ tịch cùng vật phẩm, ý đồ tìm tới càng nhiều liên quan tới lực lượng thần bí cùng bóng đen giáo đoàn manh mối. Một ngày, bọn hắn ở trên biển gặp một trận hiếm thấy bão tố. Cuồng phong gào thét, sóng biển như núi cao hướng phía thuyền đánh tới. Vì nằm chắc mặt thuyền, la lớn, mọi người đừng hốt hoảng, ổn định thuyền. Sô Dô cùng cái khác thuyền viên cùng một chỗ cố gắng khống chế buồm, phòng ngừa thuyền bị sóng biển lật tung. Cú ý nạ thì trợ giúp người bị thương nhóm tránh né mưa gió, bảo đảm an toàn của bọn hắn. Hàn Cốc dùng năng lực của nàng cố định trụ một chút buông lỏng vật phẩm, tránh cho bọn chúng trên thuyền bay loạn. Tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, thuyền rốt cục vượt qua bão tố. Nhưng trận này bão tố cũng làm cho bọn hắn chệch hướng lúc đầu đường thuyền. Chúng ta bây giờ ở nơi nào? Vì nhìn xem chung quanh xa lạ hải vực, hơi nghi hoặc một chút. Dĩ nạn xuất ra bản đồ hàng hải, nghiên cứu trong chốc lát, chúng ta giống như đi tới một cái chưa hề tiêu ký qua hải vực, nơi này tràn đầy mê vụ, tình huống không tốt lắm. Liên tại bọn hắn chuẩn bị thăm dò mảnh này không biết hải vực thời điểm, đột nhiên từ trong sương mù truyền đến một trận tiếng hát du dương. Kia tiếng ca như mộng như ảo, phản phất có một loại ma lực, hấp dẫn lấy những người trên thuyền. Bài hát này âm thanh thật mê người. Một chút thuyền viên bắt đầu trở nên vẻ mặt hốt hoảng. Vì lắc đầu, ý đồ tỉnh táo lại, mọi người không nên bị tiếng ca mê hoặc, khả năng này là cái cạm bẫy. Sô Dô nắm chặt đao, chuẩn bị chiến đấu, không biết lần này lại là cái gì dạng địch nhân. Thuyền tại tiếng ca dẫn dắt dưới, chậm rãi hướng phía mê vụ chỗ sâu chạy tới. Khi bọn hắn xuyên qua mê vụ lúc, trước mắt xuất hiện một tòa thần bí hòn đảo. Ở trên đảo cây xanh râm mát, hoa tươi nở rộ, nhưng lại tràn ngập một loại quỷ dị không nói lên lời khí tức. Chương 477. Từ Mê Chi đảo sinh vật đến Phở Lọa tìm ai lần thủy tinh người máy mạo hiểm hành trình. Chương 477. Từ Mê Chi đảo sinh vật đến Phở Lọa tìm ai lần thủy tinh người máy mạo hiểm hành trình. Tòa đảo này nhìn không đơn giản, chúng ta phải cẩn thận. Cú ý nạ nhắc nhở. Bọn hắn đem thuyền dừng sát ở bên bờ, cẩn thận từng ly từng tí địa đạp vào hòn đảo. Trên đảo không khí trong lành, nhưng lại có một loại cảm giác bị đè nén. Bọn hắn dọc theo một đầu đường nhỏ tiến lên, phát hiện một chút kỳ quái sinh vật. Những sinh vật này ngoại hình giống như là con thỏ, nhưng lại có cánh khổng lồ cùng móng vuốt sắc bén. Những này là cái gì? Vì tò mò nhìn bọn chúng. Đột nhiên, những cái kia thỏ sinh vật hướng phía bọn hắn phát động công kích. Bọn chúng tốc độ phi hành cực nhanh, móng vuốt hướng phía đám người chụp tới. Vì cấp tốc phản kích, gọ mù súng ngắn. Cánh tay của hắn giơ trưởng, đem đến gần sinh vật đánh bay. Sô Dô thi triển ra tam đao lưu nhị đao lưu cư hợp là sinh môn dùng đao quang chặn sinh vật công kích. Cú ý nạ cùng cựu xà các chiến sĩ cũng nhao nhao xuất thủ, cùng những này kỳ quái sinh vật triển khai chiến đấu. Trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện những sinh vật này tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó khống chế. Bọn chúng công kích mặc dù hung mãnh, nhưng lại không có quá nhiều chiêu pháp. Nhất định có cái gì tại khống chế bọn chúng ta muốn tìm tới đầu nguồn. Dĩ nản nói. Thế là, bọn hắn một bên chiến đấu, một bên tìm kiếm khống chế những sinh vật này đầu nguồn. Tại hòn đảo trung tâm, bọn hắn phát hiện một cái to lớn vườn hoa, trong hoa viên có một cái mỹ lệ nữ tử ngay tại khệ thụ cầm, chính là tiếng hát của nàng hấp dẫn bọn hắn. Là ngươi tại khống chế những sinh vật kia sao? Vì lớn tiếng hỏi. Nữ tử ngẩng đầu, lộ ra mỉm cười mê người, các ngươi những này kẻ ngoại lai, xâm nhập ta lĩnh địa, đây là các ngươi nên được trừng phạt. Nói, hắn đàn tấu âm nhạc trở nên càng thêm kịch liệt, chung quanh sinh vật cũng biến thành càng thêm điên cuồng. Chúng ta đến ngăn cản nàng âm nhạc. Hàn Quốc hô. Đám người hướng phía nữ tử phóng đi, nhưng hắn chung quanh có một tầng bình chướng vô hình, đem bọn hắn công kích cản lại. Luffy nếm thử dùng hạ kỳ đánh vỡ bình chướng, gõ mù tự thương. Hắn to lớn nắm đấm đánh trúng bình chướng, phát ra một trận quang mang, nhưng bình chướng vẫn không có vỡ vụn. Sozo nhìn xem bình chướng, suy nghĩ một lát sau nói, chúng ta cùng một chỗ công kích, tập trung lực lượng tại một cái đốt. Thế là, Luffy, Sozo, Kuina, Dĩ Nạn cùng hẳn các bọn người đồng thời thi triển mạnh nhất chiêu thức, hướng phía bình chướng một cái điểm công tới. Tại bọn hắn hợp lực công kích đến, bình chướng rốt cục xuất hiện khe hở. Nữ tử biến sắc, hắn ra tăng âm nhạc ma lực, nhưng đã không còn kịp rồi, bình chướng bị triệt để đánh vỡ. Luffy bọn người hướng phía nữ tử phóng đi, nữ tử muốn chạy trốn, nhưng bị hẳn cọc dùng ngọt ngào cam phong định trụ. Ngươi tại sao muốn công kích chúng ta? Luffy hỏi. Nữ tử trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, ta là vì bảo hộ tòa hòn đảo này, đến của các ngươi sẽ mang đến tai nạn. Dĩ Nạn nhíu mày, chúng ta không có ác ý, chúng ta chỉ là tại đi thuyền bên trong lạc mất phương hướng. Trải qua một phen giải thích, nữ tử minh bạch bọn hắn ý đồ đến. Hắn giải trừ đối những sinh vật kia khống chế, hướng bọn họ nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta hiểu lầm các ngươi. Tòa hòn đảo này một mực nhận ngoại giới uy hiếp, ta nghĩ đến đám các ngươi là địch nhân. Luffy cười nói, không sao a, hiện tại chúng ta có thể làm bằng hữu. Ở trên đảo dừng lại vài ngày sau, bọn hắn từ nữ tử nơi đó hiểu được một chút liên quan tới mảnh này không biết hải vực tin tức. Nơi này ẩn giấu đi rất nhiều thần bí đảo và lực lượng, có chút lực lượng có thể vì mọi người sử dụng, có chút thì tràn đầy nguy hiểm. Chúng ta muốn tiếp tục thăm dò vùng biển này, nói không chừng có thể tìm tới càng nhiều liên quan tới người áo đen tổ chức manh mối. Sozo nói. Thế là bọn hắn cáo biệt nữ tử, một lần nữa bước lên lữ trình. Tại mảnh này tràn ngập thần bí cùng không biết trong hải vực, bọn hắn đem đứng trước càng nhiều khiêu chiến cùng mạo hiểm, nhưng bọn hắn không sợ hãi chút nào, bởi vì bọn họ là mũ rơm một đám, bọn hắn có kiên định tín niệm cùng không sợ dũng khí, hướng về mục tiêu mới tiến lên, vì thủ hộ hòa bình của thế giới cùng chính nghĩa. Ở sau đó đi thuyền bên trong, bọn hắn lại gặp một tòa nổi đồng bệnh giữa không trung hòn đảo. Hòn đảo trung quanh có thật nhiều to lớn ủ dù mạc kỳ, thuyền rất khó tới gần. Cái này nhưng có hơi phiền toái, chúng ta làm sao đi lên đâu? Luffy nhìn qua không trung hòn đảo, sờ lên cằm suy nghĩ. Sozo nhìn xem trung quanh ủ dù mạc kỳ, những này ủ dù mạc kỳ quá nguy hiểm, nếu như cưỡng ép thông qua, thuyền có thể sẽ bị phá hủy. Cú ý nạ đề nghị, chúng ta có thể thử dùng một chút công cụ, tỉ như dây thừng, nhìn xem có thể hay không từ ủ dù mạc kỳ khoảng cách bên trong xuyên qua. Mọi người bắt đầu hành động, chuẩn bị một chút kiên cố dây thừng cùng cái khác công cụ. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng lấy không trung hòn đảo tới gần, ý đồ tìm tới một đầu an toàn con đường. Ở trong quá trình này, bọn hắn tao ngộ một chút từ ủ dù mạ kỳ bên trong xuất hiện to lớn thủy quái. Những này thủy quái có cứng rắn lân phiến cùng sắc bén răng, bọn chúng hướng phía thuyền phát động công kích. Vì không chút do dự địa nhảy xuống nước, cùng thủy quái triển khai vật lộn, gõ mù bạch tuộc. Cánh tay của hắn như bạch tuộc xúc tu đồng dạng, cuốn chặt lấy thủy quái thân thể, đưa nó kéo hướng chỗ sâu. Sozo cùng cụ Ina cũng nhảy xuống nước, hiệp trợ Luffy. Sozo thi triển ra tam đao lưu nước chảy chạm đao của hắn ở trong nước như nước chảy mây trôi nhanh chóng huy động, cắt ra thủy quái lân phiến. Cú ý nạ thiên nguyên kiếm pháp thủy chi linh động ở trong nước cũng phát huy ra uy lực cường đại, kiếm của nàng như linh hoạt con cá, xuyên thẳng qua tại thủy quái ở giữa, cho bọn chúng một kích chí mạng. Ở trong nước cùng thủy quái kịch chiến một phen về sau, bọn hắn rốt cuộc tìm được một cái tương đối an toàn thông đạo. Bọn hắn dùng dây thừng đem thuyền cố định lại, sau đó dọc theo dây thừng hướng phía không trung hòn đảo leo lên. Khi bọn hắn leo lên không trung hòn đảo lúc, bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Ở trên đảo có thật nhiều to lớn thủy tinh khoáng mạch, những này thủy tinh tản ra ngũ thải bàn lan quang mang, chiếu sáng toàn bộ hòn đảo. Những này thủy tinh thật xinh đẹp a. Luffy hưng phấn địa chạy qua đi, muốn chạm đến thủy tinh. Dĩ Nạn vội vàng ngăn cản hắn, cẩn thận, những này thủy tinh khả năng gặp nguy hiểm, chúng ta không biết bọn chúng có cái gì đặc thù lực lượng. Đúng lúc này, bọn hắn nghe được một trận tiếng bước chân nặng nề. Từ thủy tinh khoáng mạch đằng sau đi ra một chút to lớn người máy, những người máy này toàn thân từ thủy tinh chế tạo thành, ánh mắt của bọn nó lóe ra hừng quang, hướng phía đám người đi tới. Lại là địch nhân sao? Sozo nắm chặt đao, chuẩn bị chiến đấu. Người máy không nói gì, bọn chúng giơ lên to lớn thủy tinh cánh tay, hướng phía đám người đã tới. Luffy nhảy dựng lên, né tránh công kích, gõ mù đạn này. Thân thể của hắn giống lò xo đồng dạng bắn lên, hướng phía máy móc đầu người đã vào. Cú ý nạ cùng cựu xà các chiến sĩ phân tán ra đến, từ phương hướng khác nhau phi cơ tấn công khí người. Cú ý nạ thiên nguyên kiếm pháp thủy tinh chi phá đặc biệt nhằm vào thủy tinh chất liệu địch nhân, kiếm của nàng mỗi lần đánh trúng người máy, đều có thể tại thủy tinh bên trên lưu lại một đạo thật sâu vết tích. Hàn Cốc thì dùng phương hương cướp thủy tinh vỡ nát chân của nàng lực lượng cường đại, mỗi một chân đều có thể đá nát người máy bộ phận thủy tinh thân thể. Sozo trong chiến đấu phát hiện người máy nhược điểm, bọn chúng chỗ khớp nối là từ một loại đặc thù kim loại kết nối. Tam đao lưu 108 cạ lì bờ phá tinh kích, hắn hướng phía người máy chỗ khớp nối chém tới, thành công địa phá hủy một cái hành động của người máy năng lực. Tại mọi người phối hợp xuống, bọn hắn dần dần chiếm cứ thượng phong. Nhưng người máy số lượng đông đảo, mà lại bọn chúng tựa hồ tại không ngừng địa bản thân chữa trị. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta đến tìm tới khống chế bọn nó hay tâm. Dĩ Nạn nói. Bọn hắn bắt đầu ở trên đảo tìm kiếm người máy khống chế hạch tâm. Tại hòn đảo trung tâm, bọn hắn phát hiện một cái to lớn thủy tinh cung điện trung quanh có năng lượng cường đại hộ thuẫn bảo hộ lấy. Khống chế hạch tâm hẳn là liền tại bên trong. Luffy nhìn xem cung điện nói, bọn hắn ý đồ đánh vỡ tấm chắn năng lượng, nhưng hộ thuẫn phi thường kiên cố. Trải qua một phen nếm thử, bọn hắn phát hiện chỉ có đồng thời công kích hộ thuẫn bên trên mấy cái đặc biệt điểm, mới có thể khiến hắn xuất hiện khe hở. Thế là, đám người đồng tâm hiệp lực dựa theo đặc biệt trình tự cùng góc độ công kích tấm chắn năng lượng. Tại cố gắng của bọn hắn dưới, hộ thuẫn rốt cục xuất hiện khe hở. Bọn hắn thừa cơ tiến vào cung điện, tại cung điện chỗ sâu tìm được người máy khống chế hạch tâm, một cái to lớn thủy tinh cối rubin. Chính là cái này, phá hư nó.
Sozoho.
Vì một quyền đánh về phía thủy tinh cối rubin, cái khác đồng bạn cũng nhao nhao thi triển mạnh nhất chiêu thức công kích. Tại bọn hắn hợp lực công kích đến, thủy tinh cối rubin bắt đầu xuất hiện khe hở, cuối cùng vỡ vụn. Theo thủy tinh cối rubin vỡ vụn, phía ngoài người máy toàn bộ đình chỉ hành động. Đám người thở dài một hơi, bọn hắn thành công địa giải quyết cái này nguy cơ. Tại thăm dò không trung hòn đảo quá trình bên trong, bọn hắn còn phát hiện một chút liên quan tới cổ đại văn minh di tích cùng ghi chép. Những này trong ghi chép nâng lên một loại có thể xuyên qua lúc công lực lượng, cái này khiến bọn hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Xuyên qua thời không? Cái này nghe thật bất khả tư nghị. Cú ý nạ nhìn xem di tích bên trên văn tự nói. Dĩ nạn như có điều suy nghĩ điệu nói, nếu như loại lực lượng này thật tồn tại, nói không chừng người áo đen cũng đang tìm kiếm nó, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Trải qua một phen thăm dò cùng nghiên cứu, bọn hắn góp nhặt một chút cùng cổ đại văn minh tương quan vật phẩm cùng tin tức, sau đó chuẩn bị rời đi không trung hòn đảo. Trước lúc rời đi, bọn hắn chữa trị thuyền, bảo đảm có thể an toàn địa trở về biển cả. Chương 478. Bức tường ánh sáng chi bí cùng hải mã quái vật tập kích. Chương 478. Bức tường ánh sáng chi bí cùng hải mã quái vật tập kích. Thuyền như là một con chậm rãi vô cánh cự điểu, chậm rãi lái rời tòa kia tựa như ảo mộng không trung hòn đảo. Vì như cái vĩnh viễn đầy hiếu kỳ hải tử, đứng bình tĩnh ở đầu thuyền, gió biển thổi phật lấy hắn mũ rơm, ánh mắt của hắn chăm chú địa dính tại kia từ từ đi xa trên hòn đảo, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng sợ hãi thán phục xen lẫn qua mang. Cái kia há to mồm phát ra, lộ ra hàm răng trắng đoán, thanh âm mang theo không ức chế được kích động. Hoa à, xuyên qua lúc công lực lượng, kia là cỡ nào thần kỳ đồ vật ta. Nếu là chúng ta có thể nắm giữ liền tốt. Ngẫm lại xem, chúng ta có thể trở lại đi qua, đi xem một chút những cái kia vĩ đại hải tặc truyền thuyết đạn sinh thời khắc, cũng có thể tiến về tương lai, sớm biết được thế giới này huyền bí, vậy nhất định siêu cấp thú vị. Sozo thì lười biếng địa tựa ở mép thuyền, ánh mắt chuyên chú địa đang sát lao lấy đao của hắn. Kia ba thanh kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, phản phất là thân thể của hắn không thể thiếu một bộ phận. Nghe đứng phì, hắn có chút ngẩng đầu, nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, lập tức trợn nhìn phì một chút, trong giọng nói mang theo vài phần ý dạy dỗ, đừng nghĩ những cái kia không thiết thực. Vì loại lực lượng kia cũng không phải dùng để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi cùng vui bừa. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Nếu như loại lực lượng này một khi bị người áo đen nắm giữ, bọn hắn liền có thể tùy ý xuyên tạc lịch sử, cải biến toàn bộ thế giới hướng đi. Đến lúc đó, tất cả chính nghĩa cùng trật tự đều sẽ bị bọn hắn trà đạp, vô số người vô tội sẽ lâm vào tai nạn. Cái này phiền phức so với chúng ta gặp qua tất cả địch nhân cộng lại đều phải lớn hơn nhiều. Cú ý nạ đứng tại bong tàu một bên khác, ngón tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng lật qua lại trong tay quyển kia ghi chép cổ đại văn minh tin tức vở. Vở trang giấy có chút ấu vàng. Phía trên chữ viết cùng đồ án đều lộ ra cổ lão mà thần bí. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt bên trong lộ ra ngưng trọng, nghe được Sô Dồ về sau, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, nhu thuận sợi tóc trong gió có chút phiêu động, Sô Dồ nói đúng, loại lực lượng này quá mức nguy hiểm. Người áo đen đã như thế phát rồ, nếu là bọn hắn đạt được xuyên qua lúc công năng lực, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta nhất định phải đuổi tại bọn hắn trước đó, biết rõ ràng loại lực lượng này bí mật, mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái manh mối đều không thể bỏ qua. Sau đó, chúng ta muốn nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản bọn hắn, dù là nỗ lực lớn hơn nữa lại giới. Hàn Quốc nện bước ưu nhã bộ pháp đi đến phía bên người, hắn kia cao gầy mà huyền chuyển dáng người dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ mê người. Hắn đứng ở nơi đó, cùng phi cùng một chỗ nhìn qua kia phiến rộng lớn vô ngần biển cả, ánh mắt bên trong mang theo một tia mê ly cùng đối không biết kính sợ. Hắn kia như hoa hồng tiểu diễm bờ môi khẽ mở, thanh âm như là thanh thúy linh đang vang lên, mảnh này thần bí hải vực tựa như một cái to lớn bí ẩn, mỗi một lần đi thuyền đều giống như mở ra một cái thần bí hộp quà, tràn đầy kinh hỉ cùng nguy hiểm. Chúng ta mãi mãi cũng đoán không được kế tiếp khiêu chiến sẽ là cái gì, có lẽ là kẻ địch càng đáng sợ. Có lẽ là chưa từng thấy qua lực lượng thần bí, nhưng vô luận là cái gì, chúng ta cũng không thể lùi bước. Ánh mắt của nàng trở nên kiên định, phảng phất đã làm tốt nên đón hết thể khiêu chiến chuẩn bị. Dĩ nàng cầm bản đồ hàng hải, cẩn thận nghiên cứu, căn cứ chúng ta trước mắt đường thuyền cùng vùng biển này tình huống, phía trước khả năng còn có càng nhiều không bị thăm dò qua hòn đảo, có lẽ chúng ta có thể ở nơi đó tìm tới liên quan tới người áo đen hoặc là lực lượng thần bí đầu mới. Tại bình tĩnh đi thuyền vài ngày sau, bọn hắn phát hiện xa xa mặt biển bên trên xuất hiện một đạo kỳ dị bức tường ánh sáng. Kia bức tường ánh sáng cao vút trong mây, tản ra hào quang năm màu. Phản phất là đem vùng biển này chia cắt thành hai thế giới. Đó là cái gì? Chưa hề chưa thấy qua vật như vậy. Vì hiếu kỳ địa mở to hai mắt. Sozo nhíu mày, mặc kệ là cái gì, đều muốn cẩn thận ứng đối. Cái này thần bí trong vùng biển không có thứ đơn giản. Khi thuyền tới gần bức tường ánh sáng lúc, bọn hắn có thể cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng ba động. Dĩ Nạn nếm thử dùng dụng cụ kiểm tra cỗ năng lượng này, lông mày càng nhăn càng chặt. Cái này năng lượng rất phức tạp, tựa hồ có cấm chế nào đó ở bên trong. Thuyền của chúng ta khả năng không cách nào trực tiếp xuyên qua. Ngay tại mọi người suy nghĩ đối sách thời điểm, bức tường ánh sáng đột nhiên lóe lên, từ bên trong truyền ra một trận mơ hồ thanh âm, phản phất là đang kêu gọi lấy cái gì. Vì ngẹo đầu nghe trong chốc lát, giống như đang bảo chúng ta đi vào đâu, có phải hay không là có cái gì đang chờ chúng ta. Cú ý nạ có chút lo lắng, cũng có thể là cả bẫy, chúng ta không thể tùy tiện hành động. Nhưng mà, vì nhưng không quan tâm những chuyện đó, hắn hưng phấn hướng lấy bức tường ánh sáng chạy tới, mặc kệ, vào xem liền biết. Nói, hắn mở ra gẹ ở hai, hướng phía bức tường ánh sáng vọt lên đi qua. Vì, Sozo hô to một tiếng, bất đắc dĩ địa lắc đầu, cùng đi theo vọt lên đi qua. Những người khác gặp đây, cùng nhau nhau đuổi theo. Khi bọn hắn xuyên qua bức tường ánh sáng về sau, phát hiện mình đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Nơi này bầu trời là chói lọi thải sắc, giống như là một bức lưu động bức tranh. Dưới chân nước biển bày biện ra kỳ dị hình quang sắc, phảng phất ẩn chứa vô số ngôi sao. Nơi này thật đẹp a, Hàn Quốc tán thán nói. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp hào hào thưởng thức, nước biển chung quanh đột nhiên dâng lên to lớn thủy trụ, từ trong cột nước xuất hiện một chút tương tự hải mã nhưng hình thể to lớn sinh vật. Những này hải mã toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân phiến, trên đầu mọc ra sừng sắc nhọn, con mắt lóe ra hung quang. Lại là địch nhân sao? Vì cơi nắm chặt nắm đấm, vừa vận hoạt động một chút gân cốt. Hải mã sinh vật hướng phía thuyền bọn tới, bọn chúng dùng trên đầu sừng va chạm thân thuyền, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Sô Dô dẫn đầu xuất thủ, tam đao lưu quỷ chạm tinh không phá. Đao quang của hắn như là cỗ sao trổi xẹt qua, bổ về phía đến gần hải mã. Cú ý nạ cùng cựu xà các chiến sĩ cũng nhao nhao cầm vũ khí lên, cùng hải mã triển khai chiến đấu. Trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện những này hải mã lân phiến dị thường cứng rắn, phổ thông công kích rất khó đối bọn chúng tạo thành tổn thương. Mà lại, những này hải mã tựa hồ có thể ở trong nước cùng không trung tự do xuyên thẳng qua, hành động cực kỳ nhanh nhẹn. Nhược điểm của bọn nó tại phần bụng. Dĩ Nạn đang quan sát một phen sau hồ. Vì nghe, lập tức hướng phía một con hải mã phần bụng công tới, gõ mù pháo hỏa tiễn. Hai chân của hắn như đạn pháo đá hướng biển ngựa phần bụng, đem nó đá bay ra ngoài. Cái khác đồng bạn cũng căn cứ Dĩ Nạn nhắc nhở, hướng phía hải mã phần bụng công kích, dần dần chiếm cứ thượng phong. Liên tại bọn hắn coi là sắp giải quyết những này hải mã thời điểm, nơi xa lại xuất hiện một đám càng thêm to lớn hải mã, những này hải mã trên lưng đứng đấy một chút thân mang kỳ dị phục sức người. Trong tay những người này cầm phát sáng pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại chỉ huy hải mã công kích. Xem ra mấy người này mới là phía sau màn hắc thủ. Sô Dô nheo mắt lại. Vì nhìn xem mới xuất hiện địch nhân, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn, càng ngày càng thú vị, mọi người lên. Bọn hắn lần nữa đầu nhập chiến đấu, địch nhân lần này càng thêm khó giải quyết. Những cái kia thân mang kỳ dị phục sức người thi triển các loại ma pháp, có thể phóng xuất ra cường đại dòng điện, có thể triệu hồi ra hỏa diễm. Vì bọn người ở tại tránh né ma pháp công kích đồng thời, còn muốn ứng đối hải mã xung kích. Chương 479. Tìm đòi bí mật sở cải ý ạ, người áo đen âm nhu cùng thời không chi lực manh mối. Chương 479. Tìm đòi bí mật sở cải ý ạ, người áo đen âm nhu cùng thời không chi lực manh mối. Hàn Cọc thi triển ra hạ sổ cụ hạ kỳ ảo mộng lĩnh vực cường đại hạ kỳ, lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra, một chút thực lực yếu kém địch nhân trong nháy mắt bị chấn choáng đi qua. Cú ý nạ thì cùng cựu xà các chiến sĩ phối hợp, lợi dụng linh hoạt thân pháp tránh né công kích, cũng tìm cơ hội phản kích. Sô Dô trong chiến đấu tìm được một cái cơ hội, hắn hướng phía một cái ngay tại thi triển cường đại ma pháp địch nhân phóng đi, tam đao lưu áo nghĩa một lớn 3000 đại thiên thế giới loạn vũ. Đao quang của hắn như vòi rồng quét sạch hướng địch nhân, trực tiếp đem tên địch nhân kia từ hải mã trên lưng chém xuống. Vì mở ra ghẻ ở bốn xà nhân hình thái, tại địch nhân cùng hải mã ở giữa nhanh chóng xuyên thẳng qua, gõ mù bạch xà huyễn ảnh liên kích. Cánh tay của hắn như bạch xà nhanh chóng công kích, đem từng cái địch nhân từ hải mã trên lưng đánh rớt. Trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, bọn hắn rốt cục đánh bại những địch nhân này. Những cái kia bị đánh bại địch nhân cùng hải mã biến mất tại bức tường ánh sáng bên trong, phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Bọn gia hỏa này rốt cuộc là ai? Tại sao muốn công kích chúng ta? Vì ngồi dưới đất, thở hổn hển. Dĩ Nạn nhìn xem bức tường ánh sáng, như có điều suy nghĩ điệu nói, có lẽ bọn hắn là cái này không gian đặc thù thủ hộ giả, coi chúng ta là thành người xâm nhập. Bất quá, cái này cũng nói rõ nơi này khả năng ẩn giấu đi trọng yếu đồ vật, bọn hắn không muốn để cho ngoại nhân phát hiện. Nghỉ ngơi một lát sau, bọn hắn tiếp tục thăm dò cái này thần bí không gian. Dọc theo thải sắc bầu trời cùng hình quang sắc nước biển tiến lên, bọn hắn phát hiện một tòa lơ lửng ở giữa không trung hòn đảo. Tòa hòn đảo này bị một tầng ánh sáng nhu hòa bao phủ, ở trên đảo có thật nhiều kỳ lạ kiến trúc, những kiến trúc này hình dạng giống như là to lớn vỏ sò cùng san hô, tản ra khí tức thần bí. Chúng ta đi lên xem một chút. Luffy nói, bắt lấy một đầu từ trên hòn đảo rủ xuống dây leo, bắt đầu leo lên. Những người khác cũng đi theo hắn, hướng phía hòn đảo bỏ đi. Khi bọn hắn leo lên hòn đảo về sau, phát hiện ở trên đảo có thật nhiều kỳ quái trang bị cùng cơ quan. Một chút trên mặt đất có lóe ra quang mang phù văn. Khi bọn hắn không cẩn thận dẫm lên những phù văn này lúc, xung quanh sẽ xuất hiện một chút cỡ nhỏ năng lượng công kích. Mọi người cẩn thận dưới chân, nơi này khắp nơi đều là cơ quan. Cú ý nạ nhắc nhở. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí địa ở trên đảo tiến lên, ý đồ tìm tới những này cơ quan quy luật. Tại thăm dò quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện một tòa cung điện to lớn, cung điện đại môn đóng chặt, trên cửa khắc đầy các loại thần bí đồ án cùng chữ viết. Trong này nhất định có thứ gì trọng yếu. Vì nhìn xem cung điện đại môn, ý đồ đẩy ra nó. Nhưng vô luận bọn hắn ra sao dùng sức, đại môn đều không nhúc nhích tí nào. Sô Dô cẩn thận quan sát trên cửa chính đồ án, những này đồ án tựa như là một loại câu đố, chúng ta cần giải khai câu đố mới có thể mở ra cửa lớn. Đám người bắt đầu nghiên cứu trên cửa chính đồ án, trải qua một phen cố gắng, bọn hắn phát hiện những này đồ án cùng chòm sao cùng nguyên tố có quan hệ. Căn cứ đồ án nhắc nhở, bọn hắn cần dựa theo đặc biệt chòm sao trình tự kích hoạt tương ứng nguyên tố phù văn. Ta đã biết. Dĩ Nạn hưng phấn điệu nói, tìm được trước đại biểu cho Bạch Dương Hỏa nguyên tố phù văn, sau đó là chòm sao Kim Nưu Đích Thổ nguyên tố phù văn. Dựa theo Dĩ Nạn nhắc nhở, bọn hắn theo thứ tự kích hoạt lên phù văn. Theo cái cuối cùng phù văn bị kích hoạt, cung điện đại môn từ từ mở ra, một cỗ cường đại năng lượng đập vào mặt. Đi vào cung điện, bọn hắn thấy được một cái to lớn thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu tựa hồ có một ít hình ảnh đang lưu động. Những hình ảnh này phô bày cổ đại văn minh một chút chẳng cảnh, có thịnh đại tế tự nghi thức, thần bí kiến trúc kiến tạo quá trình, còn có một loại lực lượng thần bí bị phong ấn hình tượng. Đây là vị kinh ngạc mà nhìn xem trong thủy tinh cầu hình ảnh. Cú ý nạ chỉ vào trong chân dung bị phong ấn lực lượng, nhìn, này lại không phải là chúng ta trước đó nâng lên xuyên qua lúc công lực lượng. Liên tại bọn hắn cẩn thận quan sát thủy tinh cầu thời điểm, đột nhiên từ cung điện chỗ sâu truyền đến một trận tiếng cười âm trầm, các các ngươi những này tên ngu xuẩn, thế mà mình đưa tới cửa. Đám người lập tức cảnh giác lên, chỉ gặp một người mặc áo bào đen, khuôn mặt bị bóng ma bao phủ người chậm rãi đi ra. Hắn trong tay cầm một cây khảm nạm lấy đá quý màu đen ma trượng, trên thân tản ra cường đại hắc ám khí tức. Lại là người áo đen. Sozo nắm chặt đao, ánh mắt trở nên sắc bén. Người áo đen cười lạnh một tiếng, các ngươi phá hủy kế hoạch của chúng ta, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Nói, hắn giơ lên ma trượng, bắt đầu thi triển ma pháp. Hắc ám lực lượng từ ma trượng bên trong tuôn ra, hóa thành từng đạo màu đen dây leo, hướng phía đám người của tới. Vì mở ra gẻ ở ba, một quyền đánh về phía màu đen dây leo, gõ mù cự nhân quyền. Hắn to lớn nắm đấm đem bộ phận dây leo đánh tan, nhưng càng nhiều dây leo tiếp tục hướng phía bọn hắn vọt tới. Sozo thi triển ra tam đao lưu dây thừng đen lớn tạt xù mạ kỳ hắn ba thanh kiếm xoay tròn, hình thành một đạo màu đen tạt xù mạ kỳ, đem đến gần dây leo cắt nát. Cú ý nạ cùng cựu xà các chiến sĩ thì lợi dụng linh hoạt thân pháp tránh né dây leo công kích, cũng tìm cơ hội phản kích. Hàn Cốc thi triển ra ngọt ngào cam phong mị hoặc hình bóng màu hồng quang mang hướng phía người áo đen vọt tới, ý đồ mê hoặc hắn. Nhưng người áo đen tựa hồ đối với Hàn Cốc năng lực có nhất định sức chống cự, hắn chỉ là hơi trao đảo một cái, sau đó tiếp tục thi triển ma pháp. Các ngươi là trốn không thoát, nơi này chính là các ngươi táng thân chi địa. Người áo đen cuồng vọng địa cười. Dĩ Nạn đang tránh né dây leo công kích đồng thời quan sát đến người áo đen ma pháp của hắn lực lượng bắt nguồn từ cây kia ma trượng cùng trên người hắn hắc ám bảo thạch. Chúng ta phải nghĩ biện pháp phá hư bọn chúng. Vì nghe, hướng phía người áo đen phóng đi, gõ mù tượng thương loạn đả. Cánh tay của hắn như mưa rơi công kích người áo đen, ý đồ đánh gãy hắn thi pháp. Sozo cùng Cụ Y Nạ cũng phối hợp phì, hướng phía người áo đen phát động công kích. Tại mọi người hợp lực công kích đến, người áo đen dần dần có chút ngăn cản không nổi. Hắn gia tăng ma pháp chuyển vận, toàn bộ cung điện bắt đầu kịch liệt lay động. Không tốt, hắn muốn hủy nơi này. Dĩ Nạn hô lớn. Bọn hắn biết không thể để người áo đen đạt được, thế là càng thêm liều mạng địa công kích. Vì mở ra gẻ ở bốn tá người hình thái, hướng phía người áo đen lăn đi, đem hắn đụng phải cung điện trên vách tường. Sozo thừa cơ hướng phía người áo đen ma trượng chém tới, tam đao lưu áo nghĩa 3000 đại thiên thế giới phá ma chém. Đao quang của hắn chạm tại ma trượng bên trên, phát ra một trận quang mang mãnh liệt. Người áo đen ma trượng xuất hiện một vết nứt, sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi. Các ngươi, hắn còn chưa kịp nói xong, Cú Ý Nạ cùng Cựu Xà các chiến sĩ công kích cũng đến. Cú Ý Nạ thi triển ra Thiên Nguyên kiếm pháp hỗn độn chi phá kiếm của nàng đâm trúng hắc bảo nhân thân thể, Cựu Xà các chiến sĩ cung tiễn cũng bắn trúng hắn. Người áo đen thụ thương về sau, ý đồ chạy trốn. Nhưng Hàn Cốc dùng ngọt ngào cam phong ngọt ngào lao tù đem hắn vây khốn, vì thừa cơ một quyền đánh vào người áo đen trên mặt, đem hắn đánh bại trên mặt đất. Nói, các ngươi ở chỗ này có âm mưu gì? Vì bắt lấy người áo đen cổ áo, lớn tiếng hỏi. Người áo đen ho ra một ngụm máu tươi, hung dữ điệu nói, "Hừ, các ngươi coi là đánh bại ta liền hữu dụng. Tổ chức của chúng ta đã nhanh muốn tìm tới xuyên qua lúc công phương pháp, các ngươi không ngăn cản được chúng ta." Dĩ Nạn nhíu mày, "Các ngươi tại sao muốn tìm kiếm xuyên qua lúc công lực lượng? Này lại cho thế giới mang đến tai nạn." Người áo đen cười lạnh nói, "Tai nạn? Chúng ta đem lợi dụng loại lực lượng này sửa lịch sử, để thế giới trở thành chúng ta vật trong bàn tay." Sozo một cước đá vào người áo đen trên thân, "Các ngươi bọn giá hỏa này thật sự là phát rồ." Liên tại bọn hắn thẩm vấn người áo đen thời điểm, trong thủy tinh cầu hình ảnh đột nhiên phát sinh biến hóa. Trong chân dung xuất hiện một chút mới hình tượng, cho thấy xuyên qua thời không lực lượng mấu chốt manh mối vị trí, một tòa dấu ở thời không trong cái khe thần bí hòn đảo. Chương 480. Xuyên qua thời không khe hở, quyết chiến thần miếu thủ hộ thế giới. Chương 480. Xuyên qua thời không khe hở, quyết chiến thần miếu thủ hộ thế giới. Xem ra chúng ta muốn đi nơi đó. Vì nhìn xem trong thủy tinh cầu hình ảnh nói, bọn hắn đem người áo đen trói lại, sau đó chuẩn bị rời đi cung điện. Trước lúc rời đi, bọn hắn tại trong cung điện tìm được một chút liên quan tới cái này thần bí không gian cùng cổ đại văn minh chân quý tư liệu. Khi bọn hắn đi ra cung điện lúc, phát hiện toàn bộ treo phở loại tỉnh ai lần tự bắt đầu xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Chúng ta được nhanh điểm rời đi nơi này. Cú Ý Nạ nói. Bọn hắn dựa theo lúc đến con đường, cấp tốc hướng phía hòn đảo biên giới chạy tới. Rời đi hòn đảo về sau, bọn hắn cơi thuyền hướng phía bức tường ánh sáng phương hướng chạy tới. Khi bọn hắn xuyên qua bức tường ánh sáng về sau, phát hiện mình về tới lúc đầu hải vực. Tiếp xuống, chúng ta muốn đi tìm tòa kia dấu ở thời không trong cái khe hòn đảo. Sozo nhìn xem mọi người nói. Vì hưng phấn địa nhảy dựng lên, tốt, lại có mới mạo hiểm. Đang tìm kiếm thời không khe hở hòn đảo quá trình bên trong, bọn hắn gặp đủ loại khó khăn. Có một lần, bọn hắn tao ngộ một trận to lớn hải quái tập kích. Cái này hải quái hình thể như núi, trên thân mọc đầy bén ngoạc gai, công kích của nó nhấc lên to lớn sóng biển. Vì nhìn xem hải quái, cười nói, gia hỏa này nhìn rất mạnh, ta đến chiếu cố nó. Hắn mở ra gẻ ở bốn, hướng phía hải quái phóng đi. Sozo, Cú Ý Nạ cùng Cựu Xà các chiến sĩ cũng nhao nhao xuất thủ, cùng hải quái triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cục đánh bại hải quái. Nhưng thuyền cũng nhận một chút hư hao, bọn hắn không được không dừng lại tiến hành sửa chữa. Tại sửa chữa thuyền quá trình bên trong, bọn hắn nghiên cứu từ thần bí không gian lấy được tư liệu, xuyên thấu càng lúc công lực lượng có càng nhiều hiểu rõ. Bọn hắn biết, loại lực lượng này một khi bị lạm dụng, có thể sẽ dẫn đến toàn bộ thế giới thời không hỗn loạn, cho nên bọn hắn nhất định phải ngăn cản người áo đen. Rốt cục, tại trải qua thời gian dài đi thuyền cùng thăm dò về sau, bọn hắn phát hiện thời không khe hở dấu hiệu. Thời không khe hở không gian chung quanh vặn mèo, tia sáng cũng biến thành dị thường. Cái kia chính là thời không khe hở, chúng ta phải cẩn thận đi vào. Dĩ Nạn nhìn xem thời không khe hở, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn lái thuyền chậm rãi hướng phía thời không khe hở chạy tới, làm thuyền tiến vào thời không khe hở lúc, bọn hắn cảm giác phảng phất tiến nhập một cái tràn ngập hỗn độn thế giới. Hết thảy chung quanh đều đang nhanh chóng biến hóa, thời gian cùng không gian đã mất đi vốn có ý nghĩa. mọi người nắm chặt, không muốn đi tán. Vì la lớn, tại thời không trong cái khe đi thuyền là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm, thuyền con của bọn họ không ngừng nhận thời không loạn lưu xung kích. Sozo cùng cái khác thuyền viên cùng một chỗ cố gắng khống chế thuyền, bảo đảm nó sẽ không bị thời không loạn lưu phá hủy. Trải qua một phen chật vật đi thuyền, bọn hắn rốt cục xuyên ra thời không khe hở, đi tới tòa kia thần bí hòn đảo. Tòa hòn đảo này bị một tầng lực lượng thần bí bao phủ, trên đảo cảnh tượng như mộng như ảo. Nơi này chính là chúng ta muốn tìm địa phương. Cú Ý Na nhìn xem hòn đảo nói. Bọn hắn đem thuyền dừng sát ở bên bờ, bước lên hòn đảo. Trên đảo không khí tựa hồ cũng ẩn chứa lực lượng thần bí, khiến người ta cảm thấy có chút hô hấp khó khăn. Bọn hắn dọc theo một đầu đốn lượn đường nhỏ tiến lên, phát hiện một chút cổ lão di tích cùng kiến trúc. Những này di tích cùng kiến trúc bên trên khắp đầy cùng xuyên qua thời không tương quan phủ văn cùng đồ án. Tại thăm dò quá trình bên trong, bọn hắn gặp một chút hiện tượng kỳ quái. Có đôi khi, bọn hắn sẽ thấy đi qua hoặc tương lai huyễn ảnh của mình, những này huyễn ảnh sẽ cùng bọn hắn giao lưu, nhưng nói lời lại làm cho người không nghĩ ra. Đây là có chuyện gì? Vì nhìn trước mắt huyễn ảnh, có chút hoang mang. Dị Nạn giải thích nói, nơi này thời không lực lượng rất hỗn loạn, những này huyễn ảnh có thể là thời không rối loạn sinh ra. Chúng ta không thể bị bọn chúng ảnh hưởng, muốn tiếp tục tìm kiếm người áo đen tung tích. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu hòn đảo, tại một tòa cổ xưa thần miếu trước, bọn hắn phát hiện người áo đen thân ảnh. Người áo đen ngay tại thần miếu tiến lên đi lấy một loại nào đó nghi thức, tựa hồ tại ý đồ mở ra thông hướng xuyên qua thời không lực lượng hạch tâm thông đạo. Không thể để cho bọn hắn thành công. Vì hô to một tiếng, hướng phía người áo đen phóng đi. Sozo, Kuina, Hàn Quốc cùng cựu xà các chiến sĩ cũng theo sát phía sau, cùng người áo đen triển khai sau cùng quyết chiến. Trận chiến đấu này dị thường kịch liệt, bởi vì người áo đen biết đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng, bọn hắn liều lĩnh thi triển các loại ma pháp cường đại cùng công kích. Vì cùng người áo đen thủ lĩnh triển khai một đối một quyết đấu. Vì mở ra ghẻ ở bốn xà nhân hình thái, công kích của hắn tốc độ cực nhanh, không ngừng hướng lấy áo bào đen thủ lĩnh công kích. Áo bào đen thủ lĩnh thì dùng hắn hắc ám ma pháp tiến hành phòng ngự cùng phản kích, ma pháp của hắn uy lực công kích to lớn, mỗi một lần đều có thể trên mặt đất lưu lại thật sâu vết tích. Sozo tại cùng với những cái khác người áo đen quá trình chiến đấu bên trong, không ngừng lĩnh ngộ mới đao kỹ. Tam đao lưu áo nghĩa vạn tượng đổi mới. Đao quang của hắn như là một vòng tân sinh mặt trời, đem chung quanh người áo đen bao phủ trong đó, cho bọn hắn đả kích nặng nề. Cú Ý Nạ cùng cựu xà các chiến sĩ phối hợp ăn ý, các nàng lợi dụng linh hoạt thân pháp cùng cường đại công kích, cùng người áo đen của nhau. Cú Ý Nạ thi triển ra Thiên Nguyên kiếm pháp thời không chi vũ kiếm của nàng tại thời không bên trong xuyên thẳng qua, mỗi một lần huy động đều có thể đánh trúng địch nhân yếu hại. Hàn Cốc thì dùng nàng hạ sổ cụ hạ kỳ thời không chấn áp cường đại hạ kỳ chế trụ bộ phận người áo đen lực lượng, để bọn hắn hành động trở nên chậm chạp. Trong chiến đấu kịch liệt, song phương đều có nhân viên thụ thương. Nhưng vì đám người tín nhiệm càng thêm kiên định, bọn hắn biết, một khi người áo đen thu hoạch được xuyên qua lúc công lực lượng, thế giới đem lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa. Trải qua thời gian dài chiến đấu, vì rốt cuộc tìm được áo bào đen thủ lĩnh sơ hở. Gõ mù cơ dạ vẹ kim sở tở thời không vỡ nát. Nắm đấm của hắn mang theo lực lượng cường đại, hướng phía áo bào đen thủ lĩnh đánh tới. Một quyền này ẩn chứa vì phẫn nộ cùng quyết tâm, trực tiếp đánh trúng vào áo bào đen thủ lĩnh ngực. Áo bào đen thủ lĩnh bị vì công kích đánh cho bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Cái khác người áo đen gặp thủ lĩnh thụ thương, lập tức loạn trận cước. Sozo, Kuina, Hàn Quốc cùng cựu xà các chiến sĩ thừa cơ phát động công kích mãnh liệt hơn, đem người áo đen từng cái đánh bại. Chúng ta thắng. Vì nhìn xem bị đánh bại người áo đen, thương phấn địa hô. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp chúc mừng, thần miếu trước nghi thức đã mở động, một đạo to lớn thời không chi môn từ từ mở ra, từ đó tuôn ra một cổ lực lượng cường đại. Không tốt, chúng ta đến đóng lại thời không chi môn. Dĩ Nạn hô lớn. Bọn hắn hướng phía thời không chi môn chạy tới, ý đồ tìm tới đóng lại nó phương pháp. Tại thời không chi môn trung quanh, có một ít to lớn phủ văn của đá, những này trên trụ đá phủ văn đang không ngừng lấp lóe. Những này cột đá nhất định là mấu chốt. Cú Ý Nạn nói. Bọn hắn bắt đầu nghiên cứu trên trụ đá phủ văn, phát hiện cần dựa theo đặc biệt chỉnh tự phá hư của đá mới có thể đóng lại thời không chi môn. Thế là bọn hắn đồng tâm hiệp lực dựa theo chính xác chỉnh tự công kích của đá. Tại cố gắng của bọn hắn dưới, cột đá bắt đầu xuất hiện khe hở, thời không chi môn cũng dần dần đóng lại. Nhưng ngay tại thời không chi môn sắp hoàn toàn đóng lại thời điểm, một cỗ cường đại hấp lực từ bên trong cửa truyền đến, ý đồ đem bọn hắn hút đi vào. Mọi người nắm chặt. Sổ dồ hô lớn. Bọn hắn nắm chắc chung quanh vật thể, chống cự lại hấp lực. Vì rối xuất thủ, bắt lấy sắp bị hút đi vào Hàn Cốc, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào bị hút đi vào. Trải qua một phen giãy giụa, bọn hắn rốt cục thành công đóng lại thời không chi môn, ngăn trở xuyên qua thời không lực lượng tiết lộ. Sau khi chiến đấu kết thúc, bọn hắn đều mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Bọn hắn thành công địa ngăn trở người áo đen âm mưu, bảo vệ hòa bình của thế giới cùng trật tự. Lần này thật sự là mạo hiểm a. Vì nằm trên mặt đất, thở hổn hển. Chương 481. Áo bào đen tàn đảng cùng tận cùng thế giới nguy cơ. Chương 481. Áo bào đen tàn đảng cùng tận cùng thế giới nguy cơ. Vì nằm trên mặt đất thở hổn hển, đồng bạn cũng đều hoặc ngồi hoặc nằm, đắm chìm trong đại chiến sau mỏi mệt cùng thắng lợi trong vui sướng. Nhưng mà phần này yên tĩnh cũng không có tiếp tục quá lâu. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo tia sáng kỳ dị, quang mang kia giống như một đạo khe hở, từ đó truyền ra một trận thần bí ba động. Đám người lập tức cảnh giác lên, nhao nhao đứng dậy. Cái này lại là cái gì tình huống? Sozo nắm chặt đao trong tay, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Dĩ Nạn nhìn lên bầu trời bên trong quang mang, cau mày, cô ba động này rất kỳ quái, tựa hồ cùng chúng ta vừa bật đóng lại thời không chi môn có chút liên quan, nhưng lại không giống nhau lắm. Vì nhìn xem quang mang, ánh mắt bên trong không có chút nào e ngại, chỉ có tràn đầy hiếu kỳ, mặc kệ là cái gì, chúng ta đi xem một chút liền biết. Nói, hắn hướng phía quang mang phương hướng chạy tới. Những người khác bất đắc dĩ địa lắc đầu, cũng đi theo. Khi bọn hắn tới gần quang mang lúc, phát hiện quang mang bên trong xuất hiện một chút thân ảnh mơ hồ. Những này thân ảnh dần dần rõ ràng, nguyên lai là một chút thân mang cổ lao phục sức người, mặt mũi của bọn hắn tường hòa, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia lo âu. Trong đó một vị trưởng giả bộ dáng người mở miệng nói ra, cảm tạ các ngươi ngăn trở người áo đen âm mưu, các ngươi cứu vớt thế giới này. Nhưng lúc công cân bằng đã bị cực lớn xung kích, người áo đen hành động mặc dù bị ngăn cản, nhưng vẫn là đã dẫn phát một chút phản ứng dây chuyền. Vì gãi gãi đầu, cái gì phản ứng dây chuyền? Các ngươi là ai a? Trường giả có chút ý sổ, chúng ta là lúc công thủ hộ giả, một mực thủ hộ lấy lúc công trật tự. Người áo đen hành vi đưa đến thời không khe hở tại các ngõ ngách xuất hiện, nếu như không thêm vào chữa trị, thế giới sẽ lâm vào vô tận hỗn loạn. Cú ý nã hỏi, vậy chúng ta muốn làm thế nào mới có thể chữa trị những này thời không khe hở đâu? Trường giả chỉ hướng phương xa, ở thế giới cuối cùng, có một tòa thần bí đồng hồ chi tháp, nơi đó là trường khống thời không cân bằng mấu chốt. Các ngươi cần tiến về nơi đó, khởi động chữa trị nghi thức. Nhưng đoạn đường này tràn đầy nguy hiểm, không chỉ có người áo đen tàn đảng tập kích, còn có thời không loạn lưu quấy nhiễu. Sozo nhìn xem trường giả, chúng ta đã tới mức độ này, liền sẽ không lùi bước. Hàn Quốc cũng gật gật đầu, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành cái này sứ mệnh. Thế là, bọn hắn cáo biệt thời không thủ hộ giả, bước lên tiến về tận cùng thế giới đồng hồ chi tháp mới hành trình. Tại đi thuyền trên đường, bọn hắn gặp rất nhiều thời không khe hở, những này trong cái khe thỉnh thoảng sẽ tuôn ra một chút kỳ quái sinh vật. Có một lần, từ một cái thời không trong cái khe xuất hiện một đám ngoại hình giống như chim nhưng toàn thân đốt hỏa diễm tiêu đốt sinh vật. Bọn chúng hướng phía thuyền bay tới, trong miệng phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm. Vì mở ra gẻ ở ba, gọ mù cự nhân quyền hỏa diễm xung kích. Nắm đấm của hắn mang theo lực lượng cường đại cùng hỏa diễm, hướng phía bầy chim đánh tới, đem một bộ phận bầy chim đánh tan. Sozo thi triển ra tam đao lưu viêm trạm phượng hoàng múa đao quang của hắn như là thiêu đốt phượng hoàng, tại bầy chim bên trong xuyên thẳng qua, chém giết rất nhiều hỏa diễm điểu. Cú ý nạ cùng cựu xà các chiến sĩ thì dùng cung tiễn xạ kích, mỗi một mũi tên đều bắn trúng hỏa diễm điểu yếu hại. Hàn Cốc thi triển phương hương cất hỏa diễm chi vấp chân của nàng lực lượng cường đại, mỗi lần đá kích đều có thể đem một đám hỏa diễm điểu đa tán, đồng thời hỏa diễm tại công kích của nàng hạ trở nên càng thêm tràn đầy, hình thành từng đạo hỏa diễm chi tường, cản trở hỏa diễm điểu công kích. Tại giải quyết hỏa diễm điểu tập kích về sau, bọn hắn tiếp tục đi thuyền. Nhưng thuyền tại trải qua một cái cường đại thời không loạn lưu khu vực lúc, nhận lấy nghiêm trọng hư hao. Thân thuyền xuất hiện rất nhiều khe hở, cột buồm cũng gây bật mất. Chúng ta đến tìm một chỗ sửa chữa thuyền. Dĩ Nạn nhìn xem bị hao tổn thuyền nói, bọn hắn tại phụ cận phát hiện một hòn đảo nhỏ, ở trên đảo có một mảnh khu rừng rậm rạp. Đám người đem thuyền rừng sắt ở bên bờ, bắt đầu tìm kiếm sửa chữa thuyền vật liệu. Trong rừng rậm, bọn hắn phát hiện một chút to lớn cây cối, những này cây cối vật liệu gỗ phi thường cứng rắn, có thể dùng tới chữa trị thân thuyền. Nhưng mà trong rừng rậm cũng không bình tĩnh. Nơi này có một loại to lớn nhện, bọn chúng tơ nhện cứng cỏi vô cùng, có thể đem con mồi một mực vây khốn. Vì đang tìm kiếm vật liệu gỗ thời điểm, không cẩn thận phát động nhện cả bẫy, bị tơ nhện cuốn vùi vặn. Ai nha, thứ này thật phiền phức. Vì dây rủa lấy, Sozo lập tức xông qua đi, dùng dao chặt đứt tơ nhện, cẩn thận một chút, những con nhện này khó đối phó. Đúng lúc này, một đám to lớn nhện hướng phía bọn hắn vây quanh. Những con nhện này con mắt lóe ra quỷ dị quan mang, bọn chúng cấp tốc địa phun ra tơ nhện, ý đồ đem mọi người vây khốn. Cú ý nạ thi triển ra thiên nguyên kiếm pháp tơ nhện phá kiếm của nàng như thiểm điện huy động, đem đến gần tơ nhện chặt đứt. Cựu xa các chiến sĩ thì lợi dụng linh hoạt thân pháp tránh né tơ nhện, cũng hướng nhện phát động công kích. Hàn Cốc dùng ngọt ngào cam phong ngọt ngào mạng nhện năng lực của nàng đem một bộ phận nhện định trụ, để bọn chúng không cách nào hành động. Vì tránh thoát tơ nhện về sau, mở ra gẻ ở bốn ta người hình thái, hướng phía nhện bầy lăn đi, đem rất nhiều nhện đụng ngã. Gõ mù cự nhân lượn vòng đạn nhện vỡ nát, thân thể của hắn nhanh chóng xoay tròn, đem chung quanh nhện toàn bộ bắn bay. Tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, bọn hắn thành công địa đánh lui nhện, thu thập được đầy đủ vật liệu gỗ, chữa trị thuyền. Trải qua một đoạn thời gian đi thuyền, bọn hắn rốt cục đi tới tận cùng thế giới phụ cận. Nơi này hải vực sóng cả mãnh liệt, trên bầu trời điện tiềm lôi minh, thời không loạn lưu càng thêm tấp nập. Nơi này chính là tận cùng thế giới, đồng hồ chi tháp hẳn là ngay tại mảnh này hỗn loạn trung tâm. Dĩ Nạn nhìn xem hoàn cảnh chung quanh nói, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng lấy trung tâm chạy tới. Đột nhiên, một chiếc to lớn chiến thuyền màu đen từ một cái thời không trong cái khe xuất hiện. Trên chiến thuyền đứng đầy người áo đen, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cừu hận. Là người áo đen tàn đảng. Sozo hô. Người áo đen thủ lĩnh đứng ở đầu thuyền, lớn tiếng cười nói, các ngươi coi là có thể tùy tiện thoát khỏi chúng ta sao? Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi, chúng ta phải hoàn thành sứ mạng của chúng ta, dù là đồng quy vô tận. Nói, người áo đen phát động công kích. Bọn hắn bắn ra từng đạo năng lượng màu đen trùng sáng, những quang thúc này hướng phía phía đám người thuyền phong tới. Vì bọn người cấp tốc tránh né, thuyền tại chùm sáng công kích đến tả hữu lay động. Gõ mù mẹ chỉ tịt sợ tổn loạn đả. Vì hướng phía người áo đen chiến thuyền bắn ra liên tiếp công kích, cánh tay của hắn như mưa rơi công kích, đem một chút người áo đen đánh xuống chiến thuyền. Sozo thi triển ra tam đao lưu áo nghĩa một lớn 3.000 đại thiên thế giới hủy diệt đao quang của hắn giống như một đạo to lớn lực lượng hủy diệt, hướng phía áo bào đen chiến thuyền chém tới, đem chiến thuyền một bên chém ra một cái to lớn lỗ hổng. Cú ý nạ cùng cựu xà các chiến sĩ thì dùng cung tiễn xạ kích, mỗi một mũi tên đều ẩn chứa lực lượng cường đại, bắn trúng người áo đen. Hàn Cốc thi triển hạ sổ cụ hạ kỳ sợ hãi chi vực nàng hạ kỳ bao phủ áo bào đen chiến thuyền, để một chút người áo đen lâm vào trong sự sợ hãi, sức chiến đấu lại giảm. Người áo đen thủ lĩnh thấy thế, tự mình xuất thủ. Hắn thi triển cường đại hắc ám ma pháp, triệu hắn ra một con to lớn hắc ám ma thú. Con ma thú này thân hình khổng lồ, toàn thân tản ra hắc ám khí tức, nó hướng phía phỉ bọn người đánh tới. Chương 482. đánh lui áo bào đen tàn đảng, nên chiến thời không hắc ám chi chủ chương 482, đánh lui áo bào đen tàn đảng, nên chiến thời không hắc ám chi chủ phi mở ra ghẻ ở bốn xà nhân hình thái, hướng phía hắc ám ma thú phóng đi, gọ mù bạch xà điên cuồng liên kích. Cánh tay của hắn như bạch xà nhanh chóng công kích hắc ám ma thú, nhưng ma thú phòng ngự rất mạnh, vì công kích chỉ có thể ở trên người nó lưu lại một chút dấu vết mờ mờ. Sozo nhìn xem ma thú, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, tam đao lưu áo nghĩa vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in chạm ma. Đao quang của hắn như là có cường đại lực hút, hấp dẫn lấy ma thú, sau đó hung hăng địa chạm tại ma thú trên thân, ma thú phát ra gầm lên giận dữ. Cú ý nạ thi triển ra thiên nguyên kiếm pháp thời không chi chạm ma thú phá kiếm của nàng tại thời không bên trong xẹt qua một đạo thần bí quy tích, chém về phía ma thú yếu hại. Cựu xa các chiến sĩ thì tập trung hỏa lực, hướng phía ma thú con mắt các loại nhược điểm công kích. Hàng cốc dùng phương hương cước ma thú vỡ nát chân của nàng lực lượng cường đại, mỗi một chân đều có thể cho ma thú tạo thành thương tổn cực lớn. Tại mọi người hợp lực công kích đến, hắc ám ma thú dần dần không địch lại. Nhưng người áo đen thủ lĩnh lại gia tăng đối ma thú ma lực chuyển vận, ma thú trở nên càng thêm cuồng bạo. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta đến công kích người áo đen thủ lĩnh. Dĩ nàn hô. Vì bọn người minh bạch hắn ý tứ, bọn hắn cải biến chiến thuật, hướng phía người áo đen thủ lĩnh phóng đi. Người áo đen thủ lĩnh thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn, nhưng vì đã đi tới trước mặt hắn, gõ mù gơ dạ vẻ kinh sợ đợi thời không kết thúc. Nắm đấm của hắn mang theo lực lượng cường đại, hướng phía người áo đen thủ lĩnh đánh tới. Một quyền này ẩn chứa phi phẫn nộ cùng quyết tâm, trực tiếp đánh trúng vào người áo đen thủ lĩnh ngực, đem hắn đánh cho bay ra ngoài. Sozo, Kuina, Hàn Cốc cùng cựu xà các chiến sĩ cũng thừa cơ phát động công kích, đem người áo đen thủ lĩnh chung quanh người áo đen toàn bộ đánh bại. Người áo đen thủ lĩnh dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng đã bất lực tái chiến. Các ngươi sẽ không được như ý. Người áo đen thủ lĩnh nói xong, liền ngã xuống đất không dậy nổi. Theo người áo đen thủ lĩnh chiến bại, hắc ám ma thú cũng đã biến mất. Bọn hắn thành công địa đánh lui người áo đen tàn đảng, tiếp tục hướng phía đồng hồ chi tháp tiến lên. Khi bọn hắn tiếp cận trung chi tháp lúc, bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Đồng hồ chi tháp cao vút trong mây, thân tháp bao quanh lấy vô số bánh răng cùng dây cót, những này bánh răng cùng dây cót đang không ngừng địa chuyển động, tản ra thần bí quang mang. Đây chính là đồng hồ chi tháp, chúng ta muốn làm sao khởi động chữa trị nghi thức đâu? Luffy nhìn xem đồng hồ chi tháp hỏi. Dĩ nạn tại tháp trung quanh tìm kiếm manh mối, hắn phát hiện một chút phù văn cổ xưa cùng đồ án. Trải qua nghiên cứu, hắn phát hiện cần đem đặc biệt năng lượng rót vào tháp cơ mấy cái mấu chốt tiết điểm, mới có thể khởi động chữa trị nghi thức. Chúng ta cần tìm tới những năng lượng này nguyên. Dĩ nạn nói. Bọn hắn tại đồng hồ chi tháp trung quanh thăm dò, phát hiện một chút thần bí thủy tinh khoáng mạch. Những này thủy tinh bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, đúng là bọn họ cần. Nhưng là, thủy tinh khoáng mạch trung quanh có cường đại sức mạnh thủ hộ. Một chút thủy tinh cự nhân thủ hộ lấy khoáng mạch, bọn chúng thân hình to lớn, lực lượng kinh người. Vì hướng phía thủy tinh cự nhân phóng đi, gõ mù pháo hỏa tiễn thủy tinh xung kích. Hai chân của hắn như đạn pháo đá hướng thủy tinh cự nhân, nhưng thủy tinh cự nhân chỉ là hơi rung nhẹ. Sozo thi triển ra tam đao lưu nước chảy chạm thủy tinh vỡ vụn đao của hắn ở trong nước trôi chảy địa huy động, chém vào thủy tinh cự nhân trên thân, lưu lại một chút vết tích. Cú ý nạ cùng cựu xà các chiến sĩ thì lợi dụng linh hoạt thân pháp tìm kiếm thủy tinh cự nhân nhược điểm. Hàng cốc dùng ngọt ngào cam phong ngọt ngào dụ hoặc ý đồ mê hoặc thủy tinh cự nhân, nhưng thủy tinh cự nhân tựa hồ không bị ảnh hưởng. Trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện thủy tinh cự nhân nhược điểm tại chân của bọn nó ngọn nguồn. Nơi đó có một cái năng lượng hạch tâm, chỉ cần công kích nơi đó, liền có thể đối thủy tinh cự nhân tạo thành thương tổn cực lớn. Vì bọn người căn cứ cái nhược điểm này chế định chiến thuật mới. Bọn hắn tập trung công kích thủy tinh cự nhân lòng bàn chân, thành công địa đánh bại thủy tinh cự nhân, thu hoạch thủy tinh bên trong năng lượng. Bọn hắn đem năng lượng rót vào đồng hồ chi tháp cơ mấu chốt tiết điểm, đồng hồ chi tháp bắt đầu phát ra hào quang chói sáng. Chữa trị nghi thức khởi động, thời không khe hở bắt đầu dần dần chữa trị. Nhưng vào lúc này, một cái thần bí bóng đen xuất hiện tại đồng hồ chi tháp đỉnh. Cái bóng đen này tản ra cường đại hắc ám khí tức, sự xuất hiện của nó làm cho cả đồng hồ chi tháp cũng bắt đầu run rẩy. Lại là địch nhân sao? Sozo nắm chặt đao, chuẩn bị chiến đấu. Bóng đen chậm rãi mở miệng, các ngươi coi là dạng này liền có thể ngăn cản hết thảy sao? Lúc công hỗn loạn vừa mới bắt đầu, ta là lúc công hắc ám chi chủ, ta đem lợi dụng cái này hỗn loạn tái tạo thế giới. Luffy nhìn xem bóng đen, la lớn, chúng ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Bọn hắn hướng phía bóng đen phóng đi, cùng Hắc Ám chi chủ triển khai một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Hắc Ám chi chủ thi triển cường đại Hắc Ám ma pháp, từng đạo Hắc Ám chùm sáng hướng phía bọn hắn phóng tới. Luffy bọn người tránh né lấy công kích, đồng thời tìm cơ hội phản kích. Luffy mở ra ghẻ ở bốn tám người hình thái, hướng phía Hắc Ám chi chủ lăn đi, gọ mù cự nhân xung kích Hắc Ám bỡ nát. Thân thể của hắn như to lớn như đạn pháo xung kích Hắc Ám chi chủ. Sozo thi triển ra Tam Đao lưu áo nghĩa 3000 đại thiên thế giới quang minh chạm đao quang của hắn giống như một đạo quang minh. Chém về phía Hắc Ám chi chủ, ý đồ xua tan Hắc Ám. Cú ý nạ thi triển ra Thiên Nguyên kiếm pháp hỗn độn ánh sáng kiếm của nàng bên trên xuất hiện giống như hỗn độn quang mang, hướng phía Hắc Ám chi chủ đâm tới. Cựu xa các chiến sĩ thì dùng cung tiễn xạ kích, mỗi một mũi tên đều ẩn chứa hy vọng lực lượng. Hàn Cốc dùng hạ sổ cụ hạ kỳ quang minh chi vực nàng hạ kỳ bao phủ toàn bộ chiến trường, ý đồ áp chế Hắc Ám chi chủ lực lượng. Hắc Ám chi chủ cười lạnh một tiếng, hắn Hắc Ám lực lượng trở nên càng tăng mạnh hơn lớn. Hắn triệu hoán ra vô số Hắc Ám u linh, những này u linh hướng phía vì bọn người đánh tới, ý đồ ăn mòn linh hồn của bọn hắn. Vì bọn người ở tại Hắc Ám U Linh công kích đến, cảm giác linh hồn phảng phất bị tay lạnh như băng bắt lấy. Nhưng bọn hắn không hề từ bỏ, bọn hắn lẫn nhau cổ vũ, tiếp tục cùng Hắc Ám chi chủ chiến đấu. Trong chiến đấu, vì phát hiện Hắc Ám chi chủ lực lượng bắt nguồn từ trong tay hắn Hắc Ám quyền trượng. Chỉ cần phá hủy quyền trượng, liền có thể suy yếu lực lượng của hắn. Vì hướng phía Hắc Ám chi chủ phóng đi, ý ý đồ công kích hắn quyền trượng. Hắc ám chi chủ đã nhận ra phi ý đồ, hắn dùng hắc ám lực lượng bảo hộ quyền trượng, đồng thời phát động công kích mạnh liệt hơn. Sozo, Kuina, Hàn Quốc cùng cựu xà các chiến sĩ thì trợ giúp phi, bọn hắn hấp dẫn hắc ám chi chủ lực chú ý, vì phi sáng tạo cơ hội. Phi tại đồng bạn điểm hộ dưới, rốt cuộc tìm được cơ hội. Gõ mù cơ dạ vẽ kim sở tờ quang minh chi quyền. Nắm đấm của hắn mang theo cường đại lực lượng ánh sáng, hướng phía hắc ám chi chủ quyền trượng đánh tới. Một quyền này đánh trúng vào quyền trượng xuất hiện một vết nứt. Hắc ám chi chủ phát ra gầm lên giận dữ, lực lượng của hắn bắt đầu yếu bớt. Vì bọn người thừa cơ phát động công kích mạnh liệt hơn. Sozo thi triển ra tam đao lưu áo nghĩa vạn tượng đổi mới quang minh phá đao quang của hắn như là một vòng tân sinh mặt trời, hướng phía hắc ám chi chủ chém tới. Cú ý nạ thi triển ra thiên nguyên kiếm pháp thời không ánh sáng hắc ám tiêu tán kiếm của nàng tại thời không bên trong xẹt qua một đạo quang minh quy tích, đâm về hắc ám chi chủ. Cựu xa các chiến sĩ thì tập trung hỏa lực, hướng phía hắc ám chi chủ xạ kích. Hàn Cốc dùng phương hương cước hắc ám chi diện chân của nàng lực lượng cường đại, mỗi một chân đều có thể cho hắc ám chi chủ tạo thành thương tổn cực lớn. Chương 483. Vũ dù mạ kỳ nguy cơ cùng tam nhãn cự thú chi chiến chương 483. Vũ dù mạ kỳ nguy cơ cùng tam nhãn cự thú chi chiến tại mọi người hợp lực công kích đến, hắc ám chi chủ hắc ám quyền trượng triệt để vỡ vụn. Lực lượng của hắn đại giảm, bị phi bọn người đánh cho liên tục bại lui. Các ngươi, không có khả năng. Hắc ám chi chủ không cảm tâm địa hô. Vì bọn người không có cho hắn cơ hội thở dốc, bọn hắn tiếp tục công kích. Cuối cùng, hắc ám chi chủ bị triệt để đánh bại, biến mất trong không khí. Theo hắc ám chi chủ biến mất, đồng hồ chi tháp chữa trị nghi thức thuận lợi hoàn thành. Thời không khẽ hở toàn bộ chữa trị, thế giới thời không trật tự khôi phục bình thường. Vì bọn người nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh thế giới, trong lòng tràn đầy vui mừng. Bọn hắn thành công địa hoàn thành sứ mệnh, bảo vệ hòa bình của thế giới cùng trật tự. Lần này thật là quá mệt mỏi. Vì nằm trên mặt đất, cười nói. Sozo gật gật đầu, đúng vậy a, nhưng chúng ta cũng biến thành mạnh hơn. Cú ý nạ nhìn xem đồng bạn, chúng ta mạo hiểm còn chưa kết thúc, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến đang chờ chúng ta. Hàn Cốc mỉm cười, vô luận có cái gì khiêu chiến, chúng ta đều cùng nhau đối mặt. Bọn hắn tại đồng hồ chi tháp hạ nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó bước lên lữ trình mới. Vì bọn người ở tại đồng hồ chi tháp hạ làm sơ nghỉ ngơi về sau, liền lần nữa xuất phát. Thuyền tại bình tĩnh trên mặt biển đi thuyền, ánh nắng vẩy vào sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, phản phất trước đó chiến đấu kịch liệt chỉ là một trận xa xôi mộng. Nhưng mà, bọn họ cũng đều biết, mảnh này biển cả vĩnh viễn tràn đầy không biết, mới mạo hiểm chính chờ đợi bọn hắn. Tại đi thuyền quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện một chương cổ lão bản đồ hàng hải. Chương này bản đồ hàng hải nhìn cũ nát không chịu nổi, nhưng phía trên lại ghi chú một chút chưa từng thấy qua đảo và thần bí ký hiệu. Đây là cái gì? Nhìn rất thú vị đâu. Vì cầm bản đồ hàng hải, hiếu kỳ nghiên cứu. Dĩ Nạn tiếp nhận bản đồ hàng hải, cẩn thận chu đáo trong chốc lát, khả năng này là một chương thất truyền đã lâu bản đồ hàng hải, phía trên tiêu ký có lẽ chỉ hướng một chút ẩn giấu đi bí mật to lớn địa phương. Sozo tựa ở mạn thuyền bên trên, nhìn phía xa mặt biển, mặc kệ là cái gì, chỉ cần có khiêu chiến, chúng ta liền đi. Thế là, bọn hắn quyết định dựa theo bản đồ hàng hải chỉ dẫn, tiến về một cái bị tiêu ký vì thần bí chi nhãn hòn đảo. Theo bản đồ hàng hải biểu hiện, hòn đảo này chung quanh có kỳ quái từ trường, sẽ làm nhiễu la bàn chỉ hướng. Đang đến gần thần bí chi nhãn hòn đảo hải bất lúc, bọn hắn quả nhiên gặp la bàn mất linh tình huống. Trên bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện một chút kỳ dị hiện tượng, tầng mây bảy biển ra hình dạng xoắn ốc, phản phất có một cỗ lực lượng khổng lồ tại khuấy động bầu trời. Mọi người cẩn thận, nơi này từ trường rất không ổn định. Dĩ Nạn nhắc nhở. Đúng lúc này, thuyền nước biển chung quanh bắt đầu kịch liệt lăn lộn, hình thành từng cái to lớn vũ trụ ma kỳ. Những này vũ trụ ma kỳ như là từng đầu hung mãnh cự thú, ý đồ đem thuyền tổn phệ. Vì nhìn xem vũ trụ ma kỳ, cười nói, những này vũ trụ ma kỳ nhìn rất lợi hại đâu, bất quá chúng ta cũng sẽ không bị bọn chúng đánh bại. Hắn mở ra gẻ ở hai, hướng phía vũ trụ ma kỳ nhảy xuống, gõ mù phun khí xuống ngắn. Cánh tay của hắn phun ra khí lưu, thôi động hắn tại vũ trụ ma kỳ bên trong xuyên thẳng qua, ý đồ nhiễu loạn vũ trụ ma kỳ lực lượng. Sozo thi triển ra tam đao lưu vòi rồng vũ trụ ma kỳ phá hắn ba thanh kiếm nhanh chóng xoay tròn, hình thành một đạo vòi rồng, hướng phía vũ trụ ma kỳ công tới, ý đồ đánh vỡ vũ trụ ma kỳ hấp lực. Cú ý nạ cùng cựu xà các chiến sĩ thì cùng một chỗ điều khiển thuyền, lợi dụng xảo diệu chèo thuyền kỹ xảo, tận lực tránh đi vũ trụ ma kỳ trung tâm. Hàn Cốc dùng ngọt ngào cam phong vũ trụ ma kỳ định thân năng lực của nàng tạm thời cố định bộ phận vũ trụ ma kỳ, vì thuyền tranh thủ một chút thời gian. Trải qua một phen chật vật dãy rủa, bọn hắn rốt cục thoát khỏi vũ trụ ma kỳ uy hiếp, đi tới thần bí chi nhãn hòn đảo bên bờ. Toa hòn đảo này bị một tầng nồng vụ bao phủ, trên đảo thảm thực vật bảy biện ra một loại quỷ dị màu đỏ tím, tản ra nhàn nhạt huy quang. Nơi này cảm giác rất thần bí đâu. Cú ý nạ nhìn xem trên đảo cảnh sát nói, bọn hắn đạp vào hòn đảo, cẩn thận từng ly từng tí điệu tiến lên. Đi không bao xa, liền nghe đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, phản phất là từ hòn đảo chỗ sâu truyền đến. Theo thanh âm càng ngày càng gần, một con quái thú to lớn ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Con quái thú kia thân hình như núi, có cứng rắn lân phiến cùng móng đuôi sắc bén, đầu cùng loại sư tử, nhưng lại mọc ra ba con mắt, mỗi cái con mắt đều lóe ra quỷ dị quang mang. Lại là một cái đại gia hỏa, lên đi. Vì hưng phấn địa hô. Vì mở ra gẻ ở bốn xà nhân hình thái, hướng phía quái thú phóng đi, gõ mù bạch xà của vũ. Cánh tay của hắn như bạch xà nhanh chóng công kích quái thú, nhưng quái thú lân phiến quá mức cứng rắn, vì công kích chỉ là ở phía trên lưu lại một chút dấu vết mờ mờ. Quái thú cơ to lớn móng đuôi hướng phía phi đánh tới. Vì linh hoạt địa tránh né, Sozo thừa cơ xông đi lên, tam đao lưu áo nghĩa một lớn 3000 đại thiên thế giới phá bảy. Đao quang của hắn như mưa rơi vào quái thú trên lân phiến, rốt cuộc tìm được một chỗ khe hở, chém ra một vết thương. Cú ý nạ thi triển ra thiên nguyên kiếm pháp phá giáp chi vũ kiếm của nàng như linh động như hồ điệp vây quanh quái thú vết thương công kích, ý đồ mở rộng vết thương. Cựu xa các chiến sĩ thì dùng cung tiễn xạ kích quái thú con mắt, phân tán lực chú ý của nó. Hàn Cốc dùng phương hương cước chăm nứt đá chân của nàng như ảo ảnh nhanh chóng đá kích quái thú phần bụng, để quái thú phát ra thống khổ gào thét. Tại mọi người hợp lực công kích đến, quái thú trở nên càng thêm cuồng bạo. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một cỗ cường đại sóng năng lượng. Vì bọn người cấp tốc tránh né, sóng năng lượng trổ đến, cây cối bị nổ tận gốc, mặt đất bị tạc ra một cái hố to. Gia hỏa này khó đối phó, chúng ta đến nghĩ biện pháp. Dĩ Nạn nhìn xem quái thú nói. Trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện quái thú con mắt thứ ba là nó lực lượng nguồn suối. Chỉ cần công kích đến con kia con mắt, liền có thể suy yếu lực lượng của nó. Thế là, bọn hắn chế định chiến thuật mới. Vì hấp dẫn quái thú lực chú ý, Sozo, cố ý nạ cùng cựu xa các chiến sĩ thì từ phương hướng khác nhau công kích quái thú chân, hạn chế hành động của nó. Hàn Quốc thì tìm cơ hội công kích quái thú con mắt thứ ba. Vì ở quái thú trước mặt không ngừng địa nhảy vọt, công kích, thành công địa hấp dẫn quái thú lực chú ý quái thú hướng phía Vì đánh tới. Sozo bọn người thừa cơ công kích phần chân của nó. Tam đao lưu quỷ chạm đứt chân. Sozo ánh đao lướt qua, quái thú một cái chân bị trọng thương, hành động trở nên chậm chạp. Cú ý nạ cùng cựu xà các chiến sĩ công kích cũng làm cho quái thú cái khác chân tụ thương, nó bắt đầu lung lay sắp đổ. Hàn Cốc nhắm ngay thời cơ, thi triển ra ngọt ngào cam phong mê nguyên chi nhãn năng lực của nàng để quái thú ngắn ngủi mà xa vào mê hoặc trạng thái. Sau đó, hắn nhảy lên thật cao, phương hương cước phá mắt chi kích. Chân của nàng như thiểm điện đa hướng quái thú con mắt thứ ba, trực tiếp trúng đích. Quái thú phát ra một tiếng chấn thiên động địa kêu thảm, lực lượng của nó trong nháy mắt đại giảm. Vì bọn người thừa cơ phát động công kích mạnh liệt hơn, cuối cùng đem quái thú đánh bại. Hô, gia hỏa này thật khó đối phó. Vì xoa xoa mồ hôi trên trán. Chương 484. Thần miếu nguy cơ, mê cung hải vực cùng băng tuyết chi đảo thám hiểm. Chương 484. Thần miếu nguy cơ, mê cung hải vực cùng băng tuyết chi đảo thám hiểm. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu hòn đảo, phát hiện một tòa cổ xưa thần miếu. Thần miếu đại môn đóng chặt, trên cửa khắc đầy cùng bản đồ hàng hải an ảnh giống như thần bí ký hiệu. Nơi này nhất định cùng bản đồ hàng hải có quan hệ. Dĩ Nạn nói. Bọn hắn nghiên cứu trên cửa ký hiệu, phát hiện cần dựa theo đặc biệt chỉnh tự đè xuống một chút ký hiệu mới có thể mở ra cửa lớn. Trải qua một phen nếm thử, bọn hắn rốt cuộc tìm được chính xác chỉnh tự, đại môn từ từ mở ra. Đi vào thần miếu, bên trong tràn ngập một luồng khí tức thần bí. Treo trên vách tường một vài bức cổ lão bích họa, những này bích họa miêu tả một chút thần bí nghi thức cùng lực lượng cường đại. Tại thần miếu trung ương, có một cái thạch đài to lớn, trên bệ đá cất đặt lấy một viên tản ra thất thải quang mang thủy tinh cầu. Viên này thủy tinh cầu nhìn không đơn giản. Cú Ý Na nhìn xem thủy tinh cầu nói, khi bọn hắn tới gần thủy tinh cầu lúc, thủy tinh cầu đột nhiên phát ra quang mang mãnh liệt, quang mang bên trong xuất hiện một chút hình ảnh. Những hình ảnh này phô bày một cái bị bóng tối bao trùm thế giới, mọi người trong bóng đêm thống khổ địa dãy rủa. Sau đó, trong chân dung xuất hiện một cái thần bí thân ảnh, hắn chỉ vào Luffy bọn người, phảng phất tại truyền đạt một loại nào đó tin tức. Đây là ý gì? Chẳng lẽ thế giới này lại có nguy hiểm? Luffy hỏi. Dĩ Nạn nhíu mày, thoạt nhìn là dạng này, cái này thần bí thân ảnh có thể là tại hướng chúng ta cầu cứu. Đúng lúc này, thủy tinh cầu quang mang đột nhiên biến thành hắc ám, một cỗ cường đại hấp lực từ trong thủy tinh cầu truyền đến, ý đồ đem bọn hắn hút đi vào. Mọi người cẩn thận. Sozoho. Bọn hắn nắm chắc chung quanh vật thể, chống cự lại hấp lực. Nhưng hấp lực càng ngày càng mạnh, bọn hắn dần dần bị kéo hướng thủy tinh cầu. Không muốn từ bỏ. Hàn Cốc la lớn. Tại thời khắc mấu chốt, Luffy nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn dùng cao su cánh tay bắt lấy thần miếu cây cột, sau đó đem mặt khác đồng bạn kéo tới. Bọn hắn đồng tâm hiệp lực, rốt cục thoát khỏi thủy tinh cầu hấp lực. Cái này thủy tinh cầu có vấn đề, chúng ta phải nghĩ biện pháp phá hư nó. Cú Ý Nà nói. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm phá hư thủy tinh cầu phương pháp. Tại thần miếu trong góc, bọn hắn phát hiện một chút cổ lão vũ khí cùng công cụ. Trong đó có một thanh tản ra lực lượng thần bí truy, nhìn có thể đối thủy tinh cầu tạo thành tổn thương. Luffy cầm lấy truy, hướng phía thủy tinh cầu đi đến, xem ta, gõ mù lớn nện. Cánh tay của hắn mang theo truy, hướng phía thủy tinh cầu đập tới. Chú ý nện ở thủy tinh cầu bên trên, phát ra một trận quang mang mãnh liệt, thủy tinh cầu xuất hiện một vết nứt. Sozo, Kuina, Hàn Cốc cùng cựu xà các chiến sĩ cũng nhao nhao xuất thủ, bọn hắn lợi dụng các loại vũ khí cùng kỹ năng, công kích thủy tinh cầu. Tại bọn hắn hợp lực công kích đến, thủy tinh cầu rốt cục vỡ vụn. Theo thủy tinh cầu vỡ vụn, thần miếu bắt đầu kịch liệt lay động. Bọn hắn cấp tốc thoát đi thần miếu, khi bọn hắn đi ra thần miếu lúc, toàn bộ hòn đảo cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nồng vụ dần dần tan đi, trên đảo thảm thực vật khôi phục bình thường nhan sắc, loại kia khí tức quỷ dị cũng đã biến mất. Chúng ta giống như giải trừ hòn đảo này mượn rùa. Dĩ Nạn nói. Bọn hắn trở lại trên thuyền, tiếp tục dựa theo bản đồ hàng hải chỉ dẫn tiến lên. Ở sau đó đi thuyền bên trong, bọn hắn lại gặp một cái thần bí hải vực. Vùng biển này nước biển bảy biển ra ngũ thải ban lan nhan sắc, giống như là một bức to lớn bức tranh. Nhưng ở cái này mỹ lệ bề ngoài dưới, lại ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Khi thuyền lái vào vùng biển này lúc, bọn hắn phát hiện mình phảng phất tiến nhập một cái mê cung. Nước biển chung quanh hình thành từng đạo vách tường, đem bọn hắn giam ở trong đó. Mà lại, những này vách tường đang không ngừng mà di động cùng biến hóa, để bọn hắn tìm không thấy lối ra. Chúng ta bị nhốt rồi. Luffy nhìn xem nước biển chung quanh vách tường nói. Bọn hắn ý đồ tìm kiếm lối ra, nhưng mỗi lần đều không công mà lui. Tại thăm dò quá trình bên trong, bọn hắn gặp một chút kỳ quái sinh vật. Những sinh vật này tương tự sứa, nhưng lại có to lớn miệng cùng sắc bén răng. Bọn chúng hướng phía thuyền bơi lại, ý đồ công kích đám người. Luffy mở ra gẻ ở ba, gõ mù cự nhân quyền sửa phá. Nắm đấm của hắn hướng phía sứa sinh vật đánh tới, đem một chút sứa sinh vật đánh tan. Sô Dô thi triển ra tam đao lưu thủy chi chạm sứa cắt đao của hắn ở trong nước nhanh chóng huy động, chém giết rất nhiều sứa sinh vật. Cú ý nạ cùng cựu xà các chiến sĩ thì dùng cung tiễn xạ kích, mỗi một mũi tên đều bắn trúng sứa sinh vật yếu hại. Hàn Cốc dùng ngọt ngào cam phong ngọt ngào phòng hộ năng lực của nàng tại thuyền trung quanh hình thành một tầng màng bảo hộ, ngăn xỉ xỉ mẫu sinh vật tới gần. Tại đánh lui sứa sinh vật về sau, bọn hắn tiếp tục tìm kiếm lối ra. Đột nhiên, Dĩ Nạn phát hiện một ít quy luật. Những này nước biển vách tường di động cùng biến hóa tựa hồ cùng thiên không bên trong vị trí của mặt trời có quan hệ. Chúng ta có thể căn cứ vị trí của mặt trời tìm đến cửa ra. Dĩ Nạn nói. Bọn hắn dựa theo Dĩ Nạn phương pháp quan sát vị trí của mặt trời, sau đó hướng phía đặc biệt phương hướng tiến lên. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn rốt cuộc tìm được lối ra, rời đi mảnh này thần bí mê cung hải vực. Tại tiếp tục đi thuyền quá trình bên trong, bọn hắn đi tới một cái bị băng tuyết bao trùm hòn đảo. Ở trên đảo hàn phong lạnh thấu xương, đông tuyết bay múa, nhiệt độ không khí cực thấp. Lạnh quá a. Luffy ôm mình thân thể, run lẩy bẩy. Bọn hắn mặc vào thật dày quần áo, bước lên tòa này băng tuyết đảo tự. Trên đảo cảnh tượng mười phần hùng vĩ, có to lớn ải sệ bờ cùng sông băng, còn có một số kỳ lạ băng điêu. Nhưng ở cái này mỹ lệ cảnh tuyết dưới, cũng ẩn giấu đi nguy hiểm. Tại thăm dò hòn đảo quá trình bên trong, bọn hắn gặp một chút tuyết quái. Những này tuyết quái thân hình to lớn, toàn thân bao trùm lấy thật dày băng tuyết, lực lượng kinh người. Tuyết quái hướng phía bọn hắn phát động công kích, bọn chúng dùng to lớn nắm đấm đánh tới hướng mặt đất, đã dẫn phát tuyết lở. Vì bọn người cấp tốc tránh né tuyết lở, sau đó cùng tuyết quái triển khai chiến đấu. Vì mở ra ghẻ ở bốn tám người hình thái, hướng phía tuyết quái lăn đi, gõ mủ cự nhân tuyết cầu tuyết quái xung kích. Thân thể của hắn như to lớn tuyết cầu va chạm tuyết quái, đem tuyết quái đụng ngã. Sô Dô thi triển ra tam đao lưu băng chi chạm tuyết quái, phá đao của hắn tại băng tuyết bên trong như nước chảy mây trôi huy động, bổ về phía tuyết quái. Cú ý nạ cùng cựu xà các chiến sĩ thì lợi dụng linh hoạt thân pháp, tránh né tuyết quái công kích, cũng tìm cơ hội phản kích. Hàn Cốc dùng phương hương cước băng tuyết chi nát chân của nàng lực lượng cường đại, mỗi một chân đều có thể đem tuyết quái trên người băng tuyết chấn bỡ. Trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện tuyết quái nhược điểm tại ánh mắt của bọn nó. Chỉ cần công kích đến tuyết quái con mắt, liền có thể để bọn chúng tạm thời mất đi năng lực hành động. Vì bọn người căn cứ cái nhược điểm này, chế định chiến thuật mới. Bọn hắn phân tán tuyết quái lực chú ý, sau đó công kích ánh mắt của bọn nó. Tại mọi người phối hợp xuống, bọn hắn thành công địa đánh bại tuyết quái. Tại thăm dò băng tuyết đảo tự quá trình bên trong, bọn hắn còn phát hiện một cái cổ lão băng động. Băng động trên vách tường khắc đầy thần bí đồ án cùng chữ viết, những này đồ án cùng chữ viết tựa hồ tại giảng thuật một cái cổ lão cố sự. Chương 485. Không trung phở lọa tìm ai lần tìm tòi bí mật cùng cung điện thủ hộ chi mê. Chương 485. Không trung phở lọa tìm ai lần tìm tòi bí mật cùng cung điện thủ hộ chi mê. Bọn hắn đi vào băng động, phát hiện bên trong có một ít to lớn hải sệ block bên trong tựa hồ phong ấn một vài thứ. Tại băng động chỗ sâu có một cái to lớn băng tinh bên trong phong ấn một cái thần bí sinh vật. Cái này sinh vật thoạt nhìn như là một con rồng, nhưng lại có trong suốt cánh cùng lóe ra quang mang lân phiến. Đây là cái gì sinh vật? Vì sao lại bị phong ấn ở nơi này? Luffy tò mò nhìn băng tinh bên trong sinh vật. Dĩ Nạn nghiên cứu chung quanh đồ án cùng chữ biết, nói ra, căn cứ những này ghi chép, đây là một con thủ hộ băng tuyết chi lực thần long. Nó bị cổ đại vu sư phong ấn tại nơi này, là vì phòng ngừa băng tuyết chi lực bị lạm dụng. Đúng lúc này, một chút người áo đen xuất hiện tại băng động lối vào. Bọn hắn là trước kia người áo đen một cái khác chi tàn đảng. Ha ha, chúng ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Cái này thần long băng tuyết chi lực đem cho chúng ta sử dụng, các ngươi đừng nghĩ ngăn cản chúng ta. Người áo đen thủ linh hô. Người áo đen hướng phía Luffy bọn người phát động công kích, đồng thời bọn hắn cũng ý đồ đánh vỡ băng tinh, phóng thích thần long. Luffy bọn người lập tức cùng người áo đen triển khai chiến đấu, bọn hắn không thể để cho người áo đen đạt được. Luffy mở ra ghẻ ở bốn xà nhân hình thái, hướng phía người áo đen phóng đi, gõ mủ bạch xà huyễn ảnh liên kích. Cánh tay của hắn như bạch xà nhanh chóng công kích người áo đen, đem một chút người áo đen đánh bại. Sozo thi triển ra tam đao lưu áo nghĩa vạn tượng đổi mới áo bào đen chạm đao quang của hắn như là một vòng tân sinh mặt trời, hướng phía người áo đen chém tới, đem người áo đen bước lui. Cú ý nạ cùng cựu xà các chiến sĩ thì dùng cung tiễn xạ kích, mỗi một mũi tên đều ẩn chứa lực lượng cường đại, bắn trúng người áo đen. Hàn Cốc dùng hạ sổ cụ hạ kỳ áo bào đen chi sợ nàng hạ kỳ bao phủ người áo đen, để lực chiến đấu của bọn hắn đại giảm. Tại chiến đấu đồng thời, bọn hắn còn muốn ngăn cản người áo đen phá hư băng tinh. Người áo đen thủ lĩnh thi triển hắc ám ma pháp, hướng phía băng tinh bắn ra từng đạo năng lượng màu đen trùng sáng. Vì bọn người cấp tốc ngăn cản, Sozo dùng đao chặt đứt năng lượng trùng sáng, cú ý nạ cùng cựu xà các chiến sĩ thì dùng tâm chắn chặn một chút trùng sáng. Hàn Cốc dùng ngọt ngào cam phong ngọt ngào hộ thuẫn năng lực của nàng tại băng tinh trung quanh hình thành một tầng màng bảo hộ. Nhưng người áo đen thủ lĩnh cũng không hề từ bỏ, hắn gia tăng ma pháp chuyển vận, năng lượng màu đen chùm sáng càng ngày càng mạnh lớn. Vì thấy thế, hướng phía người áo đen thủ lĩnh phóng đi, gõ mủ gơ tạ vẽ kinh sợ tờ áo bào đen chi diệt. Nắm đấm của hắn mang theo lực lượng cường đại, hướng phía người áo đen thủ lĩnh đánh tới. Một quyền này đánh trúng vào người áo đen thủ lĩnh, đem hắn đánh cho bay ra ngoài. Sozo, Kuina, Hàn Cốc cùng cựu xà các chiến sĩ thừa cơ phát động công kích mạnh liệt hơn, đem người áo đen toàn bộ đánh bại. Hô, kém chút liền để bọn hắn đạt được. Luffy thở dài một hơi. Bọn hắn nhìn xem băng tinh bên trong thần long, không biết nên xử lý như thế nào. Đúng lúc này, thần long đột nhiên mở mắt, nó nhìn xem Luffy bọn người, trong mắt để lộ ra một tia cảm kích. Cảm tạ các ngươi bảo vệ ta, các ngươi là dũng cảm chiến sĩ. Để báo đáp lại, ta đem giao phó các ngươi băng tuyết chi lực chúc phúc. Thần long thanh âm tại trong động băng quen quẩn. Thần long phóng xuất ra một đạo băng tuyết chi lực, cỗ lực lượng này bao phủ Luffy bọn người. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng tràn vào thân thể, phản phất trở nên càng tăng mạnh hơn lớn. Và cảm giác thật tuyệt. Luffy hưng phấn địa nhảy dựng lên. bọn hắn cáo biệt thần long, rời đi băng động. Rời đi băng tuyết đảo tự về sau, bọn hắn tiếp tục đi thuyền. Tại đi thuyền quá trình bên trong, bọn hắn không ngừng địa gặp được mới khiêu chiến cùng mạo hiểm, nhưng bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy kiên định tín niệm cùng không sợ rút khí, hướng về không biết biển cả tiếp tục đi tới. Tại một lần đi thuyền bên trong, bọn hắn phát hiện một tòa nổi đồng bền giữa không trung hòn đảo. Tòa hòn đảo này bị một tầng màu vàng ánh sáng bao phủ, ở trên đảo có thật nhiều hoa lệ kiến trúc cùng thần bí vân hoa. Lại là một nơi kỳ quái, chúng ta đi lên xem một chút. Luffy nhìn qua không trung hòn đảo nói. Bọn hắn lợi dụng một chút đặc thù công cụ, như khí cầu cùng dây thừng, hướng phía không trung hòn đảo leo lên. Khi bọn hắn leo lên hòn đảo về sau, bị cảnh đẹp trước mắt sợ ngây người. Trên đảo trong hoa viên nở rộ lấy các loại kỳ dị đóa hoa, những đóa hoa này tản ra mùi thơm ngất ngây, còn có một số tiểu tinh linh tại trong bụi hoa bay múa. Nơi này thật đẹp a, Hàn Quốc tán thán nói. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp hảo hảo thưởng thức, liền phát hiện trên đảo cư dân đối bọn hắn tràn đầy địch ý. Những cư dân này dáng người thấp bé, có nhọn lỗ thai cùng cánh, bọn hắn cầm trong tay cung tiễn cùng ma phát động, hướng phía vị bọn người phát động công kích. Tại sao muốn công kích chúng ta? Chúng ta không có ác ý, vì la lớn. Nhưng các cư dân cũng không có nghe giải thích của hắn, bọn hắn tiếp tục công kích. Vì bọn người đành phải cùng các cư dân triển khai chiến đấu. Vì mở ra gẻ ở ba, gọ mù cự nhân quyền tinh linh xung kích. Nắm đấm của hắn hướng phía các cư dân đánh tới, đem một chút cư dân đánh lui. Sô Dô thi triển ra tam đao lưu phong chi trạng tinh linh phá đao của hắn trong gió nhanh chóng huy động, chém giết một chút đến gần cư dân. Cú ý nạ cùng cựu xà các chiến sĩ thì dùng cung tiễn xạ kích, mỗi một mũi tên đều bắn trúng cư dân vũ khí, đem bọn hắn công kích cả lại. Hàn Cốc dùng ngọt ngào cam phong ngọt ngào mê hoặc năng lực của nàng để một bộ phận cư dân lâm vào mê hoặc trạng thái, đình chỉ công kích. Trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện các cư dân là đang bảo vệ trên đảo một tòa kim sắc cung điện. Tòa cung điện này nhìn phi thường trọng yếu, tựa hồ ẩn giấu đi to lớn bí mật. Chúng ta đến biết rõ ràng bọn hắn tại sao muốn công kích chúng ta, có lẽ cùng tòa cung điện kia có quan hệ. Di Nan nói, bọn hắn ý đồ cùng các cư dân câu thông, nhưng các cư dân nghe không hiểu bọn hắn. Đúng lúc này, một vị lớn tuổi cư dân xuất hiện. Hắn trong tay cầm một cây khảm nạm lấy bảo thạch của trượng, tựa hồ là các cư dân thủ lĩnh. Lớn tuổi cư dân nhìn xem phi bọn người, trong mắt tràn đầy cảnh giác, các ngươi những này kẻ ngoại lai, tại sao muốn xâm nhập chúng ta hòn đảo? Tòa cung điện này là chúng ta thánh địa, không có thể để các ngươi tới gần. Vì gai gai đầu, chúng ta chỉ là tại đi thuyền bên trong ngẫu nhiên phát hiện tòa hòn đảo này, không có ác ý chúng ta muốn biết tòa cung điện này có bí mật gì. Lớn tuổi cư dân do dự một chút, sau đó nói, bên trong tòa cung điện này phong ấn chúng ta thần linh chi lực, nếu như bị tà ác người đạt được, thế giới sẽ lại lần lâm vào tai nạn. Chúng ta nhất định phải bảo hộ nó. Vì bọn người minh bạch các cư dân lo lắng, bọn hắn biểu thị mình là đến bảo hộ hòa bình thế giới, sẽ không đối trong cung điện lực lượng có bất kỳ ý nghĩ xấu. Trải qua một phen câu thông, lớn tuổi cư dân rốt cục tin tưởng bọn hắn. Các cư dân buông vũ khí xuống, cùng phi bọn người hữu hảo ở chung. Bọn hắn mang theo phi bọn người đi thăm trên đảo vườn hoa cùng kiến trúc, giới thiệu bọn hắn văn hóa cùng lịch sử. Tại tham quan cung điện thời điểm, bọn hắn phát hiện trong cung điện có một ít kỳ quái trang bị cùng cơ quan. Những này cơ quan tựa hồ là vì thần hộ mệnh linh chi lực mà thiết trí. Chương 486. Áo bào đen dư đảng đột kích cùng thần linh chi lực thủ hộ. Chương 486. Áo bào đen dư đảng đột kích cùng thần linh chi lực thủ hộ. Những này cơ quan nhìn rất phức tạp, chúng ta phải cẩn thận. Cú ý nạ nhắc nhở. Bọn hắn tại trong cung điện cẩn thận từng ly từng tí địa thăm dò, ý đồ hiểu rõ càng nhiều liên quan tới thần linh chi lực tin tức. Tại thăm dò quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện một chút cổ lao văn hiến cùng bích họa. Những này văn hiến cùng bích họa ghi chép thần linh chi lực nơi phát ra cùng tác dụng. Nguyên lai, loại này thần linh chi lực là một loại có thể tịnh hóa thế giới lực lượng, nhưng nếu như bị lạm dụng, cũng sẽ mang đến to lớn phá hư. Đã từng có một cái tà ác vu sư ý đồ cướp đoạt thần linh chi lực, vì ngăn cản hắn, trên đảo các cư dân đem thần linh chi lực phong ấn tại cung điện, cũng thiết trí trùng điệp cơ quan cùng sức mạnh thủ hộ. Vì bọn người ở tại nghiên cứu những này văn hiến cùng bích họa lúc, đột nhiên nghe được một trận tiếng cảnh báo. Nguyên lai là trước đó người áo đen dư đảng không biết thông qua cái gì đường tắt cũng tới đến tòa này không trung hòn đảo. Bọn hắn thừa dịp mọi người tại trong cung điện thăm dò thời khắc, đột phá bộ phận cư dân phòng tuyến, hướng phía cung điện đánh tới. Bọn gia hỏa này thật sự là âm hồn bất tán. Sô Dô nắm chặt chuôi đao, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Vì nhếch miệng ỉ sổ, trong mắt dấy lên đấu trí, vừa vặn, lần này cần đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Người áo đen giống như thủy triều vào tới, bọn hắn thi triển các loại hắc ám ma pháp, hắc ám khí tức tại trong cung điện tràn ngập. Vì mở ra gẻ ở bốn xà nhân hình thái, như quỷ mị xuyên thẳng qua tại người áo đen ở giữa, gọ mù bạch xà rào sát. Cánh tay của hắn giống màu trắng mãng xà đồng dạng, chăm chú cuốn lấy người áo đen, đem bọn hắn nhao nhao quăng bay ra đi. Sô Dô thi triển ra tam đao lưu áo nghĩa một lớn 3.000 đại thiên thế giới tịnh hóa đao quang của hắn như ánh sáng thần thánh. Chỗ đến, người áo đen hắc ám ma pháp bị từng cái chặt đứt, những cái kia bị đao quang chạm đến người áo đen kêu thảm ngã xuống. Cú ý nạ cùng cựu xà các chiến sĩ phối hợp ăn ý, các nàng lợi dụng linh hoạt thân pháp cùng tình chuẩn xác kích, đem đến gần người áo đen từng cái đánh tan. Cú ý nạ thi triển ra thiên nguyên kiếm pháp thần linh thủ hộ kiếm của nàng bên trên phảng phất có thần linh chi lực gia trì, mỗi một lần vung kiếm đều có thể xua tan một vùng tăm tối. Hàn Cốc thì dùng hạ sổ cụ hạ kỳ thần chi lĩnh vực cường đại hạ kỳ như mãnh liệt sóng cả, đem người áo đen áp chế đến không cách nào động đậy, vì đồng bạn sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội công kích. Người áo đen thủ lĩnh thấy tình thế không ổn, tự mình phóng tới cung điện chỗ sâu, ý đồ cướp đoạt thần linh chi lực. Vì phát giác được ý đồ của hắn, đuổi sát phía sau, người đừng hòng chạy. Gọ mù gờ dạ vẽ kinh sở đợi thần linh chi nộ. Nắm đấm của hắn mang theo tiếng gió gào thét, hướng phía người áo đen thủ lĩnh đánh tới. Người áo đen thủ lĩnh trở lại thi triển hắc ám hộ thuẫn, miễn cưỡng chặn phì công kích, nhưng cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Ngay tại người áo đen thủ lĩnh chuẩn bị lần nữa phong tới phong ấn thần linh chi lực địa phương lúc, Dĩ Nạn tìm được trong cung điện một cái cổ lão cơ quan. Hắn căn cứ trước đó tại văn hiến trông được đến manh mối, cấp tốc khởi động cơ quan. Trong nháy mắt, trong cung điện quang mang đại tác, một đạo đạo kim sắc tia sáng từ bức tường, mặt đất cùng trần nhà bắn ra, những này tia sáng hình thành một cái to lớn kim sắc lồng giam, đem người áo đen thủ lĩnh giam ở trong đó. Đây là cái gì? Thả ta ra! Người áo đen thủ lĩnh tức giận rít gào lên, không ngừng dùng hắc ám ma pháp công kích kim sắc lồng giam, nhưng không làm nên chuyện gì. Cái khác người áo đen gặp thủ lĩnh bị nhốt, bắt đầu hoảng loạn lên. Vì bọn người nhân cơ hội này phát động sau cùng tổng tiến công. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực công kích đến, người áo đen bị triệt để tiêu diệt. Sau khi chiến đấu kết thúc, trên đảo cư dân đối với bọn người cảm kích không thôi. Bọn hắn quyết định giải trừ bộ phận cung điện phong ấn, để phí bọn người mở mang kiến thức một chút thần linh chi lực chân diện mục, hy vọng bọn họ trong tương lai trong mạo hiểm, nếu như gặp phải không cách nào đối kháng tà ác lực lượng, có thể mượn nhờ thần linh chi lực đến thủ hộ thế giới. Khi phong ấn giải trừ một khắc này, một đạo nhu hòa mà hào quang chói sáng tràn ngập toàn bộ cung điện. Quang mang bên trong, tựa hồ có vô số sinh mệnh đang nhảy nhót, có núi non sông ngòi hình ảnh đang lưu chuyển, đó là một loại tràn ngập sinh cơ cùng hy vọng lực lượng. Vì rối xuất thủ, cảm thụ được cố lực lượng này, thật là ấm áp à, loại lực lượng này thật không thể để cho người xấu đạt được. Rời đi không trung hòn đảo trước đó, các cư dân đưa cho phí bọn người một chút đặc thù lễ vật, từ ở trên đảo thần kỳ đóa hoa chế thành túi thơm. Những này túi thơm có thần kỳ công hiệu, có thể chống cự một chút mặt trái ma pháp xâm nhập, còn có thể thời khắc mấu chốt vì người nắm giữ cung cấp ngắn ngủi lực lượng tăng phúc. Lần nữa xuất phát về sau, bọn hắn tiếp tục dọc theo thần bí bản đồ hàng hải chỉ dẫn tiến lên. Không lâu, bọn hắn đi tới một cái bị mê vụ bao phủ hải vực. Mảnh này mê vụ đậm đến giống lớp ký tưởng, thuyền trong mê vụ đi thuyền, tầm nhìn cực thấp. Mọi người cẩn thận, mảnh này mê vụ không đơn giản. Dĩ Nạn nhắc nhở. Đột nhiên, thuyền giống như là đụng phải thứ gì, kịch liệt địa lay động. Ngay sau đó, chung quanh truyền đến một trận tiếng cười âm trầm, phảng phất có vô số ánh mắt trong bóng đêm dòm ngó bọn hắn. Người nào? Ra! Sô dầu quát lớn. Trong sương mù dần dần hiện ra một chút thân ảnh mơ hồ, những này thân ảnh giống như là ưu linh, thân thể hơi mở, tản ra rét lạnh khí tức. Lũ ưu linh hướng phía thuyền bay tới, trong mắt của bọn nó lóe ra quỷ dị quang mang, trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai, để cho người ta không rét mà run. Vì mở ra gẻ ở ba, hướng phía lũ ưu linh vung ra một quyền, gõ mù cự nhân quyền ưu linh xô tan. Nhưng mà nắm đấm của hắn vậy mà xuyên qua ưu linh thân thể, không có đối bọn chúng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Những này ưu linh là hồ lão thể, đòn công kích bình thường đối bọn chúng vô dụng. Cú ý nạ hô. Lũ ưu linh bắt đầu phát động công kích, bọn chúng xuyên qua thuyền tấm ván gỗ, hướng phía đám người đánh tới. Bị ưu linh đụng vào thuyền viên đoàn lập tức cảm giác lạnh cả người, phản phất sinh mệnh lực tại bị một chút xíu rút đi. Hàng cốc thi triển ngọt ngào cam phong linh hồn chi hộ năng lực của nàng tại thuyền viên đoàn chung quanh hình thành một tầng màu hồng màn ánh sáng, tạm thời ngăn trở ưu linh tiến một bước xâm nhập. Sozo nhìn xem ưu linh, suy nghĩ một lát sau nói ra, chúng ta thử một chút dùng hạ kỳ công kích. Vì Sozo cùng Hàng cốc đồng thời phóng xuất ra hạ kỳ, hướng phía lũ ưu linh đánh tới. Tại hạ kỳ trùng kích bảo, lũ ưu linh phát ra thống khổ thét lên, thân thể trở nên mờ đi. Nhưng rất nhanh, bọn chúng lại lần nữa ngưng tụ, tiếp tục phát động công kích. Ngay tại mọi người có chút không biết làm sao thời điểm, cố ý nạ phát hiện những này ưu linh tựa hồ đối với trên thuyền một chút vật phẩm có phản ứng. Mỗi khi tới gần một ít đặc biệt đồ vật lúc, bọn chúng liền sẽ trở nên dị thường cuồng bạo. Trải qua quan sát, bọn hắn phát hiện lũ ưu linh đối mang theo mối phân vật phẩm 10 phần mẫn cảm. Chúng ta dùng mối thử một chút. Cố ý nạ nói. Thuyền viên đoàn cấp tốc tìm ra trên thuyền tất cả ngầm mối vật phẩm, hướng phía lũ ưu linh vung đi. Hạt mối tiếp xúc đến ưu linh về sau, tựa như hỏa diễm đốt trên giấy đồng dạng, lũ ưu linh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cấp tốc tiêu tán. Tại cố gắng của mọi người dưới, lũ ưu linh rốt cục bị toàn bộ tiêu diệt. Xuyên qua mê vụ hải vực về sau, bọn hắn đi tới một cái nhìn như phổ thông hòn đảo. Ở trên đảo cây xanh rậm mát, bãi cát trắng loan tinh tế tỉ mỉ, thoạt nhìn là một cái phi thường thích hợp nghỉ ngơi địa phương. Nhưng phí bọn người biết, tại vùng biển bí ẩn này bên trong, không có một cái nào địa phương là chân chính phổ thông. Bọn hắn ở trên đảo đổ bộ về sau, phát hiện ở trên đảo có một ít hiện tượng kỳ quái. Tỉ như, trái cây trên cây sẽ tự mình di động vị trí, trên bờ cát dấu chân lại đột nhiên biến mất, còn có một số nhìn như bình tĩnh hồ nước, lúc có người tiếp cận, lại đột nhiên dâng lên to lớn bọt nước. Hòn đảo này thật sự là cổ quái. Vì một bên tò mò nhìn xung quanh, vừa nói. Chương 487. Tránh thoát ảo giác lấy được thần bí bảo thạch. Chương 487. Tránh thoát ảo giác lấy được thần bí bảo thạch. Tại thăm dò quá trình bên trong, bọn hắn gặp một cái tự xưng là ở trên đảo thủ hộ giả lão nhân. Lão nhân ánh mắt thâm thúy mà thần bí, hắn nhìn xem phi bọn người, chậm rãi nói ra, các ngươi những này kẻ ngoại lai, không nên tới đến nơi đây. Hòn đảo này là bị nguyền rủa, mỗi một cái tới chỗ này người đều sẽ lâm vào vô tận trong ảo giác, cuối cùng mê thất bản thân. Vì cười nói, chúng ta cũng sẽ không bị ảo giác đánh bại, chúng ta còn muốn tiếp tục mạo hiểm đâu. Lão nhân lắc đầu, các ngươi quá ngây thơ rồi. Nơi này ảo giác không phải dễ dàng như vậy liền có thể thoát khỏi, nó sẽ xâm nhập nội tâm của các ngươi, đào móc ra các ngươi sợ hãi nhất cùng khát vọng đồ vật, sau đó đem các ngươi giam ở trong đó. Cứ việc lão nhân như thế cảnh cáo, nhưng phỉ đám người cũng không có lùi bước. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu hòn đảo, sau đó không lâu, ảo giác quả nhiên bắt đầu xuất hiện. Vì nhìn thấy đồng bọn của mình một cái tiếp một cái địa ở trước mặt hắn ngã xuống, hắn ý đồ đi cứu bọn hắn, nhưng lại phát hiện mình bất lực, chung quanh thế giới trở nên hắc ám mà tuyệt vọng. Không, ta sẽ không để cho các ngươi có việc. Vì la lớn, nội tâm của hắn tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ. Sozo thì thấy được mình đã từng bại bởi đối thủ chàng cảnh không ngừng tái hiện, những cái kia thất bại sỉ nhục cảm giác xông lên đầu, để ánh mắt của hắn trở nên mê mang. Cú ý nạ thấy được mình không cách nào thực hiện mơ ước tương lai, trong lòng tràn đầy bi thương và bất lực. Hàn Quốc thấy được mình mất đi người yêu vì cùng cựu xa đảo bị hủy diệt hình tượng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Liên tại bọn hắn cơ hồ muốn bị ảo giác hoàn toàn thôn vệ thời điểm, bọn hắn nghe được lẫn nhau thanh âm. Vì thanh âm tại trong ảo giác vang lên, chúng ta là đồng bạn a. Chúng ta cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy khó khăn, sao có thể ở chỗ này bị đánh bại? Thanh âm này như là trong bóng tối một đạo ánh dạng đồng, tỉnh lại bọn hắn sâu trong nội tâm tín nhiệm. Vì nhớ tới cùng đồng bạn cùng một chỗ chiến thắng vô số địch nhân thời khắc, những nụ cười kia cùng tín nhiệm là chân thật như vậy. Sozo một lần nữa nắm chặt đao, hắn biết thất bại chỉ là trưởng thành bản đạo, mục tiêu của hắn là trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào, không thể bị đi qua bóng ma trói buộc. Cú ý nạ cũng nhặt lại lòng tin, giấc mộng của nàng ngay tại phía trước, hắn muốn cùng đồng bạn cùng đi truy tìm. Hàn Cốc nhớ tới vì dũng cảm cùng kiên cường, hắn biết chỉ cần cùng với hắn một chỗ, liền không có cái gì có thể sợ. Bọn hắn nương tựa theo kiên định tín nhiệm, từ trong ảo giác tránh ra. Khi bọn hắn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện lão nhân liền đứng tại trước mặt bọn hắn, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Các ngươi thông qua được khảo nghiệm, niềm tin của các ngươi so ta tưởng tượng còn mạnh hơn lớn. Lão nhân nói. Nguyên lai, lão nhân là vì khảo thí bọn hắn phải chăng có tư cách tiếp nhận trên đảo bảo vật, một viên có thể tăng cường người tinh thần lực lượng thần bí bảo thạch. Khối bảo thạch này là trên đảo tổ tiên lưu lại, bọn hắn hy vọng chỉ có chính thức có được cường đại nội tâm người mới có thể có được nó. Vì bọn người tiếp nhận bảo thạch, bọn hắn cảm giác được một cỗ ấm áp mà lực lượng cường đại ở trong lòng chảy xuôi. Mang theo phần này lực lượng mới, bọn hắn rời đi cái này thần bí hòn đảo, tiếp tục hướng về không biết biển cả đi thuyền. Tại lữ trình kế tiếp bên trong, bọn hắn lại gặp một tòa hỏa sơn đảo. Trên tòa đảo này núi lửa ngay tại kịch liệt phun trào, nham tương như dòng sông chảy xuôi, bầu trời bị khói đặc nhiễm thành màu đen. Tòa đảo này nhìn rất nguy hiểm, bất quá chúng ta cũng có thể ở bên trong tìm tới một chút thú vị đồ vật. Vì nhìn xem hỏa sơn đảo, trong mắt lóe ra vẻ hứng phấn. Khi bọn hắn tới gần hỏa sơn đảo lúc, cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt. Nham tương rơi xuống nước trên mặt biển, phát ra tư tư tiếng vang, nước biển bị bốc hơi lên mảng lớn sương mù. Chúng ta muốn làm sao đi lên đâu? Cú ý nạ nhìn xem nóng hổi nham tương cùng dốc đứng núi lửa bích hỏi. Dĩ nạn quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, phát hiện hỏa sơn đảo bên trên có một chút đặc thù nham thạch, những này nham thạch tựa hồ có thể chống cự nhiệt độ cao. Bọn hắn lợi dụng những này nham thạch, xây dựng một đầu thông hướng hỏa sơn đảo lâm thời thông đạo. Ở trên đảo, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí địa tránh né lấy chạy xuôi nham tương. Đột nhiên, từ trong nham tương nhảy ra một chút ngoại hình giống như thằn lằn sinh vật. Những sinh vật này toàn thân bao trùm lấy cứng rắn dung nham sắc ngoài, ánh mắt của bọn nó giống thiêu đốt hỏa diễm, cái đuôi bên trên mang theo bén nhọn gai. Lại là địch nhân mới, lên đi. Luffy hô. Luffy mở ra ghẻ ở bốn tạ người hình thái, hướng phía dung nham thằn lằn lăn đi, gọ mù cự nhân dung nham đạn. Thân thể của hắn cùng thằn lằn đụng vào nhau, đem một chút thằn lằn đụng bay. Nhưng thằn lằn nhóm rất nhanh liền từ trong nham tương một lần nữa đứng lên, bọn chúng tựa hồ cũng không e ngại vật lý công kích. Sozo thi triển ra tam đao lưu dung nham chạm lửa thằn lằn phá đao của hắn tại dưới nhiệt độ cao trở nên đỏ bừng, mỗi một lần huy động đều có thể chém ra một đạo hỏa diễm, bổ về phía thằn lằn dung nham sắc ngoài. Cú ý nạ cùng cựu xà các chiến sĩ thì dùng đặc chế phòng cháy tiễn xạ kích thằn lằn con mắt các loại nhược điểm bộ vị. Hàn Cốc dùng phương hương cước dung nham chi nát chân của nàng lực lượng cường đại, mỗi lần đá kích đều có thể tại thằn lằn vỏ ngoài lưu lại thật sâu vết tích. Trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện những này dung nham thằn lằn nhược điểm tại bụng của bọn nó, nơi đó dung nham sắc ngoài tương đối khá mỏng. Thế là, bọn hắn cải biến chiến thuật, tập trung công kích thằn lằn phần bụng. Vì lợi dụng cao su cánh tay co duỗi, xảo diệu địa tránh đi thằn lằn công kích, sau đó công kích bụng của bọn nó. Sozo, Cú ý nạ cùng cựu xà các chiến sĩ phối hợp ăn ý, đối thằn lằn hình thành vây quanh chi thế, không ngừng địa công kích bụng của bọn nó. Hàn Cốc thì lợi dụng hạ kỳ trấn nhiếp thằn lằn, để hành động của bọn nó trở nên chậm chạp. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, bọn hắn rốt cục đánh bại dung nham thằn lằn. Tại thăm dò hỏa sơn đảo quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện một cái dấu ở núi lửa nội bộ hang động. Trong huyệt động tràn ngập gây mũi mùi lưu hình, trên vách tường khảm nạm lấy một chút chiếu lấp lánh tinh thể. Những này tinh thể là cái gì? Nhìn rất đặc biệt. Vì hiếu kỳ thò tay muốn chạm đến. Dĩ nạn vội vàng ngăn cản hắn, cẩn thận, những này tinh thể khả năng gặp nguy hiểm. Bọn chúng tại nhiệt độ cao cao áp hoàn cảnh hạ hình thành, khả năng chứa không biết năng lượng. Liên tại bọn hắn nghiên cứu những này tinh thể thời điểm, hang động bắt đầu kịch liệt lay động. Nguyên lai là núi lửa hoạt động trở nên càng thêm kịch liệt, lúc nào cũng có thể phun trào. Chúng ta được nhanh điểm rời đi nơi này. Sozo hô. Bọn hắn cấp tốc hướng phía bên ngoài hang động chạy tới, nhưng nham tương đã bắt đầu tràn vào hang động. Vì bọn người tăng thêm tốc độ, tại nham tương sắp bao phủ bọn hắn trong nháy mắt, thành công địa thoát đi hỏa sơn đảo. Rời đi hỏa sơn đảo về sau, bọn hắn tiếp tục đi thuyền. Tại biển rộng mênh mông bên trên, bọn hắn lại gặp một cái to lớn phong bạo. Phong bạo như là một đầu hung mãnh cự thú, nhấc lên cao mấy chục mét sóng biển. Thuyền tại trong gió lốc kịch liệt lay động, phản phất một mảnh lá cây tại trong cuồng phong phiêu đãng. Mọi người ổn định, không nên bị phong bạo thổi đi. Vì nằm chắc mặt thuyền, la lớn. Thuyền viên đoàn đồng tâm hiệp lực, có điều khiển buồm, có dùng vật nặng cố định thuyền. Sozo, Cú ý nạ cùng cựu xà các chiến sĩ thì trợ giúp những cái kia thụ thương thuyền viên, bảo đảm an toàn của bọn hắn. Hàn Quốc dùng năng lực của nàng tận khả năng bảo hộ thuyền, phòng ngừa nó bị sóng biển đánh nát. Tại cùng phong bạo ương ngạnh chống lại sau mấy tiếng, bọn hắn rốt cục xông ra phong bạo vòng đây. Nhưng thuyền cũng nhận nghiêm trọng hư hao, cần tìm một chỗ tiến hành đại tu. Chương 488. Phong bạo, thần bí đảo cùng mới hành trình chương 488. Phong bạo, thần bí đảo cùng mới hành trình tại rộng lớn vô ngần trên đại dương bao la, vì cùng đồng bọn của hắn nhóm chính lái tạc sản Sunny, hướng về không biết phía trước anh dũng tiến lên. Trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, cùng phong gào thét, một cơn báo táp to lớn sắp xảy ra. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, phong bạo muốn tới. Vì la lớn, thuyền viên đoàn lập tức hành động, có điều khiển buồm, có dùng vật nặng cố định thuyền. Nạp Mỹ nhìn chằm chằm thời tiết biến hóa, chỉ huy mọi người điều chỉnh hướng đi. Ở sổ cùng thờ giả chỉ trên bong thuyền bận rộn địa xuyên thẳng qua, bảo đảm mỗi một cái bộ kiện đều vững chắc vô cùng. Sozo, cú ý nạ cùng cựu xà các chiến sĩ thì cấp tốc đi vào thụ thương thuyền viên bên người, dùng bọn hắn kiên cố cánh tay cùng ôn nhu quan tâm, bảo đảm người bị thương an toàn. Sozo ánh mắt kiên định, đao trong tay chưa từng rời tay, phản phất tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Hàn Cốc đứng ở đầu thuyền, thi triển năng lực của nàng, gương mặt xinh đẹp giờ phút này tràn đầy kiên nghị. Hắn dốc hết toàn lực bảo hộ lấy thuyền, không cho sóng biển mãnh liệt đánh nát cái này gánh chịu lấy mơ ước hy vọng chi chu. Phó thuyền trưởng Dĩ Nạn cũng tại đâu vào đấy địa chỉ huy đám người, bảo đảm mọi người hành động có thứ tự, hiệp đồng tác chiến. Phong bạo như là gào thét cự thú, điên cuồng địa xé rách lấy tạc sản Sunny. Sóng biển từng cơn sóng liên tiếp địa đánh thẳng vào thân thuyền, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Vì năm chắc của buồm, lớn tiếng vì đồng bạn cổ vũ ủng hộ. Mọi người cố lên, chúng ta nhất định có thể gắng gượng qua đi. Tại cuồng phong sóng lớn bên trong, mỗi người đều cắn chặt răng, cùng phong bạo tiến hành quyết tử đấu tranh. Thời gian phảng phất trở nên vô cùng khắc trưởng, mỗi một phút mỗi một giây đều là đối ý chí to lớn khảo nghiệm. Mấy giờ đi qua, phong bạo uy lực rốt cục bắt đầu yếu bớt. Trên mặt của mọi người tràn đầy mỏi mệt, nhưng ánh mắt bên trong lại lóe ra thắng lợi quan mang. Chúng ta lao ra ngoài. Vì hương vấn địa hô to. Nhưng mà, tạo sản xuống nỉ cũng nhận nghiêm trọng hư hao, thân thuyền nhiều chỗ vỡ tan, cột buồm lung lay sắp đổ. Chúng ta đến tìm một chỗ đại tu thuyền. Nạp Mỹ nhìn xem bị hao tổ thuyền, lo lắng nói. Mọi người nhao nhao gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước, tìm kiếm lấy có thể đỗ cảng. Tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, tạo sản Sùn Nhi rốt cục tới gần tòa kia thần bí đảo nhỏ. Làm phiên chậm rãi tới gần bên bờ lúc, tất cả mọi người thở dài một hơi. Vì cái thứ nhất nhảy xuống thuyền, hưng phấn hướng lây trong đảo chạy tới. Ha ha, để chúng ta đi xem một chút trên cái đảo này có cái gì. Vì chờ đã. Nạp Mỹ sốt ruột địa hô nói, trước đừng có chạy lung tung, chúng ta còn không biết trên đảo này có hay không nguy hiểm. Nhưng vì chỗ nào nghe loạn, trong nháy mắt liền biến mất tại trong rừng. Sozo bất đắc dĩ địa lắc đầu, dẫn theo đao đi theo. Gia hỏa này thật không khiến người ta bất lo. Dĩ Nan thì tỉnh táo nói, mọi người cẩn thận đuổi theo, bảo trì cảnh giác. Những người khác cũng lần lượt hạ thuyền, bắt đầu đối thuyền tiến hành bước đầu kiểm tra cùng sửa gấp. Nạp Mỹ cùng Phở Dạ chỉ cầm công cụ, một bên ước định lấy thuyền trình độ hư hại, một bên thương lượng sửa chữa phương án. Lần này tổn thương so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, rất nhiều mấu chốt bộ kiện đều cần thay đổi. Nạp Mỹ cau mày nói, Phở Dạ chỉ vô bộ ngực, yên tâm đi, Nạp Mỹ tiểu thư, chỉ cần có thể tìm tới thích hợp vật liệu, ta nhất định có thể để cho tạc sản Sùn Nhỉ khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, Lý cùng Sổ Dồ tại trong đảo thăm dò. Đột nhiên, Lý nghe được một trận thanh âm kỳ quái, giống như là một loại nào đó động vật tiếng kêu. Hắn hiếu kỳ hướng lấy phương hướng của thanh âm đi đến, chỉ gặp một con quái thú to lớn xuất hiện ở trước mắt. Quái thú có móng vuốt sắc bén cùng răng nanh, thân thể khổng lồ, tản ra một cỗ hung manh khí tức. Lý lại không sợ hãi chút nào, nhếch miệng ý sổ, ha ha, nhìn rất thú vị dáng vẻ. Hắn đang muốn xông đi lên, Sổ Dồ ngăn cản hắn, đừng xúc động, trước quan sát một chút. Đúng lúc này, quái thú hướng phía bọn hắn đánh tới. Sổ Dồ trong nháy mắt rút đao, tam đao lưu quỷ trảm. Cương đại kiếm khí chém về phía quái thú, nhưng quái thú chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ, càng thêm tức giận rít gào lên. Vì thấy thế, sử xuất cao su pháo hỏa tiễn một quyền đánh vào quái thú trên thân, đem nó kích lui lại mấy bước. Hai người cùng quái thú triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Một bên khác, ở bên bờ biển đám người nghe được trong đảo truyền đến động tĩnh. Ở sộp lo lắng địa nói, không phải là vì bọn hắn gặp được phiền phải a? Chúng ta nhanh đi trợ giúp. Sản Dị nói, dẫn mọi người hướng phía trong đảo xuất phát. Dị Nạn thì tại tiến lên quá trình bên trong thời khắc lưu ý lấy hoàn cảnh xung quanh, để phòng có cái khác nguy hiểm xuất hiện. Khi bọn hắn lúc chạy đến, vì cùng Sổ Dồ đang cùng quái thú đánh cho khó phân thắng bại. Sản Dị một cước đá hướng quái thú, ác ma phong cước. Những người khác cũng nhao nhao thi triển ra bản thân năng lực, gia nhập chiến đấu. Tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, rốt cục đánh bại quái thú. Thật là, vì liền biết cho mọi người thêm phiền phức. Nạp Mỹ phàn nàn nói. Vì lại lơ đễnh, ha ha, đây không phải rất thú vị mà. Mọi người tiếp tục tại trong đảo thăm dò, phát hiện một cái bỏ hoang thôn trang. Trong thôn trang phòng ốc rách nát, bốn chỗ tràn ngập một luồng khí tức thần bí. Nơi này giống như đã từng phát sinh qua cái gì. Robin quan sát đến hoàn cảnh chung quanh nói. Đúng lúc này, một cái thần bí thân ảnh từ phía sau bọn họ hiện lên. Ai? Sozo cảnh giác xoay người. Đám người truy tìm lấy cái thân ảnh kia, đi tới một tòa cổ xưa chùa miếu trước. Chùa miếu đại môn đóng chặt, nhưng từ bên trong truyền đến hào quang nhỏ yếu. Vì một cước đá vang đại môn, đám người đi vào chùa miếu, chỉ gặp một cái lão giả chính ngồi ở bên trong. Lão giả nhìn xem bọn hắn, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi rốt cuộc đã đến. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết lão giả lời này là có ý gì. Lão giả nói tiếp đi, tòa đảo này đã từng gặp một trận đáng sợ tai nạn. Ác ma lực lượng bao phủ nơi này, để trên đảo cư dân lâm vào trong thống khổ. Chỉ có tìm tới trong truyền thuyết thần bí bảo thạch mới có thể giải trừ tai nạn. Vì nghe xong, con mắt tỏa ánh sáng, vậy chúng ta nhất định phải tìm tới viên bảo thạch kia. Lão giả lắc đầu, đây cũng không phải là chuyện dễ, bảo thạch bị cường đại thủ hộ giả thủ hộ lấy, tràn đầy nguy hiểm. Nhưng vì cùng đồng bọn của hắn nhóm cũng không có bị hù ngã, bao quát gì nản cũng kiên định mà tỏ vẻ nhất định phải trợ giúp trên đảo cư dân giải trừ tai nạn. Tại lão giả chỉ dẫn dưới, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm bảo thạch hành trình. Trên đường đi, bọn hắn gặp các loại gian nan hiểm trở, có quỷ dị cả bẫy, còn có hung mãnh quái vật. Nhưng bằng mượn lẫn nhau ở giữa tín nhiệm cùng ăn ý, bọn hắn lần lượt biến nguy thành an. Rốt cục, bọn hắn đi tới bảo thạch chô hang động trước. Bên ngoài hang động, cường đại thủ hộ giả chính chờ đợi bọn hắn. Thủ hộ giả thân hình to lớn, có được không thể địch nổi lực lượng. Mọi người cùng nhau xông lên. Luffy hô to xông tới. Sojo, Sanji, ở số mấy người cũng nhao nhao thi triển ra bản thân mạnh nhất chiêu thức, dĩ nản cũng thể hiện ra thực lực cường đại, cùng thủ hộ giả triển khai kịch liệt đối kháng. Trải qua một trận kinh tâm động phách chiến đấu, bọn hắn rốt cục chiến thắng thủ hộ giả, đạt được thần bí bảo thạch. Khi bọn hắn mang theo bảo thạch trở lại thôn trang lúc, lão giả dựa theo nghi thức cổ xưa, sử dụng bảo thạch giải trừ trên đảo tai nạn. Thôn trang khôi phục sinh cơ, các cư dân đối Luffy cùng đồng bọn của hắn nhóm tràn đầy cảm kích. Mà các sản Sunni cũng tại cố gắng của mọi người dưới, hoàn thành đại tu. Là thời điểm xuất phát, tiếp tục chúng ta mạo hiểm. Luffy đứng ở đầu thuyền, lớn tiếng nói. Đồng bạn nhao nhao hưởng ứng, tạo sản Sunni lần nữa xuất phát, lái về phía kia không biết phương xa, đuổi theo bọn hắn vô tận mộng tưởng. Tại lữ trình kế tiếp bên trong, bọn hắn gặp một chiếc thần bí thuyền. Thuyền bên trên cờ sĩ bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, tản ra một luồng khí tức nguy hiểm.